Chương 617, Lan và Điệp chương 617, Lan và Điệp minh chủ. Ấy, chú quên rồi sao, khi không có người ngoài, gọi ta là Thành Phong đại ca được rồi. Thành Phong đại ca, chúng ta đi vào bên trong trước đi. Cuống họng của Hướng Hoa Minh bật vợn, hắn là muốn nôn mửa lắm rồi. Một người bình thường như hắn, lại phải cố tình giả làm người có giới tính khác để chiều ý Lăng Thành Phong, hắn làm sao có thể chấp nhận được kia chứ? Tuy nhiên khó chịu cách mấy hắn cũng phải chôn sâu nó vào tận sâu đáy lòng. Lăng Thành Phong bên trong Mân Biệt Học Viện thế lực có thể nói một tay che trời, làm trái ý của Lăng Thành Phong, đây không khác gì đưa bản thân mình vào chỗ chết cả. Hướng Hoa Minh hắn cũng không có phát chính Nam đại trưởng lão phía sau chống lưng như Trần Vân Thành. Thêm nữa nói thật, từ khi làm sủng nam cho Lăng Thành Phong, tên này đối xử với hắn không tệ, tài nguyên hay là võ học ý cũng dốc sức truyền thụ không bỏ sót thứ gì cả. Rời khỏi Lăng Thành Phong, cái mạng của mình không giữ được không nói, bao nhiêu tài nguyên cũng sẽ không còn, phải quay lại cuộc sống cằn cỗi trước đây, đối với Hướng Hoa Minh hắn không khác gì là một cực hình cả. Thế nên dù rất khó cảm thụ, hắn vẫn phải tiếp tục đi trên cái con đường này thôi. Được, được, nhanh lên một chút. Lăng Thành Phong mới không quan tâm đến Hướng Hoa Minh trong lòng cam tâm tình nguyện hay là có ý nghĩ gì khác, chỉ cần Lăng Thành Phong hắn thích, hắn chấm chúng, như vậy là được rồi mà. Viện trưởng biệt viện, đại trưởng lão, đây là trà từ Cổ Loa Thành đưa đến, ngài dùng thử xem thế nào. Viện trưởng, như vậy ta không có khách khí. Phát Chính Nam có chút bần thần, tiếp nhận chung trà từ tay của Nguyễn Thư Dung. Hắn nghĩ đến nếu mà vừa rồi Nguyễn Thư Dung pha trà chậm một chút thì tốt biết mấy, hắn có thể tiếp tục chiêm ngưỡng dung nhan, thần thái như tiên nữ giáng trần, không nhiễm nhân gian khí tức của Nguyễn Thư Dung. Quả vậy, Nguyễn Thư Dung quá là xinh đẹp, dung nhan của nàng không hề kém chút nào so với lại Lăng Tình Y cô gái kia. Thêm vào phong vận của người trưởng thành, đối với nam nhân có thể nói là có lực hấp dẫn chí mạng. Nói thật ra nếu Nguyễn Thư Dung không phải là viện trưởng, không phải là yêu tông trung kỳ cường giả, người người kính sợ. Chỉ e người mà các thanh niên bên trong Mân Biệt Học Viện theo đuổi nhiều nhất là Nguyễn Thư Dung, mà không phải là Lăng Tình Y thì đâu. Phát Chính Nam hắn đây, trước giờ chỉ một lòng hướng đến võ đạo đỉnh cao, từ khi đột phá yêu tông, vốn đã không còn mặn mà với lại Mân Biệt Học Viện hay Mân Biệt Quận Thành nơi này nữa. Tuy nhiên chỉ vì Mân Biệt Học Viện nơi này có Nguyễn Thư Dung, làm cho hắn mãi vẫn không hạ được quyết tâm rời khỏi nơi này, thấm thoát thời gian cũng đã trôi qua 10 năm rồi còn đâu. Đại trưởng lão dùng tự nhiên. Nguyễn Thư Dung nở nụ cười, dung nhan của nàng khi cười lên càng là xinh đẹp không thể tả. Thật sự rất hiếm khi Nguyễn Thư Dung cười, càng là không có bao nhiêu người tại Mân Biệt Học Viện này có thể chiêm ngưỡng được nụ cười nghiêng nước nghiêng thành của Nguyễn Thư Dung. Nếu không dù cho tổn thọ 10 năm cũng hoàn toàn xứng đáng. Viện trưởng, tháng sau Cổ Loa kinh kịch sẽ đến chúng ta Mân Biệt Quận Thành biểu diễn. Vở kịch lần này họ đưa đến là Lan và Điệp, ta đã có mua 2 vé trước, nếu viện trưởng có rảnh, có thể cùng nhau đến xem nhạc kịch cho vui. Phát Chính Nam đưa đến một đôi tấm vé đưa đến trước bàn, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Bao nhiêu năm ở Mân Biệt Học Viện này của Phát Chính Nam hắn cũng không phải là ở không, những sở thích của Nguyễn Thư Dung hắn đều đã điều tra rõ ràng, hắn thấy Nguyễn Thư Dung thích nhất chính là loại kịch hát này, nên dù khó khăn, hắn cũng phải kiếm đến 2 tấm vé để mời Nguyễn Thư Dung đi xem. Cổ Loa kinh kịch, Lan và Điệp. Nguyễn Thư Dung hô hấp không khỏi dồn dập một tiếng. Cổ Loa kinh kịch đoàn kịch này không chỉ nổi tiếng tại Lạc Việt Vương quốc, mà tại Nam Hoàng Chi địa các quốc gia bên trong cũng rất nổi danh. Nhiều nước ra giá tiền khá cao muốn mời Cổ Loa kinh kịch về biểu diễn trong nước mình, phục vụ cho quý tộc cùng bình dân bách tính. Những năm qua bọn họ là đi chu du biểu diễn rất nhiều quốc gia, hiếm khi trở lại Lạc Việt Vương quốc, đến Mân Việt quận thành này biểu diễn cũng là lần đầu tiên. Còn vở kịch Lan và Điệp kia là một vở kịch đặc sắc nhất của Cổ Loa kinh kịch, nói về chuyện tình đầy nước mắt của Nguyệt Ngư Lan cùng Vân Thành Điệp, kết cục rất là bi thảm, nổi tiếng nhất nhì Nam Hoàng Chi địa nơi đây. Cùng sự tham gia diễn xuất của 2 nghệ nhân nổi tiếng xa gần Kim Thiếu Long cùng Thoại Thanh Mỹ. 2 nghệ nhân này cả đời cũng chỉ diễn vở kịch này, càng tăng lên độ thuần thục cũng như sự hấp dẫn của nó. Nguyễn Thư Dung nàng là đã muốn xem vở kịch này từ lâu lắm rồi, tiếc là đến bây giờ vẫn là không có cơ hội, đến hiện tại vẫn chưa được chính mắt thưởng thức. Đại trưởng lão, thời gian tới ta là không có rảnh, ông đem nó thu lại mời người khác cùng đi đi. Nguyễn Thư Dung là rất muốn nhận lấy tấm vé kia, chỉ là khi nhìn đến ánh mắt si mê của Phát Chính Nam, nàng thở dài một tiếng trong lòng, lắc đầu từ chối. 10 năm qua Phát Chính Nam si mê nàng, toàn Mân Việt Học Viện thậm chí Mân Việt Quận Thành người đều biết, nàng không có bị mù, cũng không bị điếc, đương nhiên là biết đến. Tiếc là đối với Phát Chính Nam người này nàng không có chút cảm giác gì, ông ta 10 năm qua giúp nàng ổn định lại thế cục bên trong Mân Việt Học Viện, nàng chỉ có cảm kích trong lòng, lại không có tình cảm gì đặc biệt. Quá nhiều lần nàng là đã khuyên Phát Chính Nam nên rời khỏi nơi đây, đi tìm lấy con đường võ đạo thuộc về mình, hoặc tìm người con gái thích hợp hơn, tiếc là đến hiện tại Phát Chính Nam cũng quá cố chấp, mãi không nhận ra, nàng cũng là hết cách với ông ta. Viện trưởng, không có sao. Nàng thu lại trước đi, khi nào làm xong liền đi cũng không muộn. Phát Chính Nam trong lòng có đôi chút thất vọng, nhưng hắn cũng là không thu lại 2 tấm vé mời kia, dù tâm là Nguyễn Thư Dung không có cùng hắn đi cũng có thể một mình đến xem. Chuyện Nguyễn Thư Dung từ chối hắn, trong vòng 10 năm qua hắn đã gặp quá nhiều, cũng đã thành thói quen mất rồi, lần này bị từ chối nữa, hắn là không quá bất ngờ. Hắn cũng hiểu quá rõ ràng Nguyễn Thư Dung không có tình cảm với hắn, nhưng hắn không có bỏ cuộc, nước chảy đá mòn, hắn tin tưởng chỉ cần mình quyết tâm, dùng tất cả sự chân thành của mình đến theo đuổi, sớm muộn gì cũng có một ngày Nguyễn Thư Dung sẽ cảm động. Phát Chính Nam hắn là yêu tông cường giả, có đến hơn 100 năm thọ nguyên nữa, hắn không tin thời gian dài như vậy không thể nào làm cho Nguyễn Thư Dung cảm động được. Viện trưởng, chúc mừng nàng đã nhận thêm được một thiên tài đệ tử nữa. Để hóa giải tình cảnh có chút khó xử hiện tại, Phát Chính Nam liền di chuyển chủ đề sang một hướng khác. Nguyễn Thư Dung vừa mới công bố cho toàn thể Mân Việt Học Viện người đều biết, nàng ta mới thu nhận thêm một đệ tử nữa, người này cũng là một cô gái thì phải. Nguyễn Thư Dung ánh mắt xưa nay rất tốt, còn tốt hơn hắn nhiều lần, nếu cô ta mà đã nhận đệ tử, người này cũng không kém đi nơi nào, chắc cũng liền là một Lăng Tịnh Y Liễu thứ hai.
Ân.
Nhắc đến Lăng Tịnh Y Liễu này hắn mới nhớ, cô ta hình như đã đột phá yêu sư cảnh giới rồi thì phải. 17 tuổi yêu sư cường giả, thành tích thật đáng nể, sau này thành tựu chỉ sợ là cả hắn hay là Nguyễn Thư Dung cũng khó có thể theo kịp đó, á cũng là có chút may mắn thôi. Nghĩ đến Dương Tư Tư cô nàng kia, Nguyễn Thư Dung trên môi liền nở một nụ cười hài lòng. Thiên phú nha đầu kia không hề kém hơn Lăng Tịnh Y Liễu, thậm chí còn hơn. Giác hồn thạch của nàng có thể phát hiện ra huyền giai cựu phẩm cấp bậc yêu hồn, tuy nhiên lại trắc nghiệm không ra yêu hồn của Dương Tư Tư, nói cách khác Dương Tư Tư yêu hồn rất đáng dị, hoặc một khả năng nữa là yêu hồn của Dương Tư Tư vượt qua huyền giai cựu phẩm. Dù Dương Tư Tư nằm tại khả năng nào, đây cũng là một thiên tài hiếm có. Quả thật là như vậy, nàng đưa công pháp cho con ta tu luyện, cô gái này đột phá rất là nhanh, như vậy thể chất cùng yêu hồn của cô gái này rất thích hợp với lại môn yêu quyết băng hệ mà nàng lấy được tại một di tích thời viễn cổ kia. Theo tốc độ tu luyện kinh khủng mà Dương Tư Tư thể hiện ra, không có gì bất ngờ cô gái này sẽ sớm vượt mặt sư tỷ của nó là Lăng Tịnh Y Liễu ngay thôi. Hại. Tuy vậy không phải là nàng không có sự nuối tiếc. Chương 618, Đao Bạch Mã chương 618, Đao Bạch Mã Hại. Tuy vậy không phải là nàng không có sự nuối tiếc. Nuối tiếc lớn nhất của nàng đối với lại cô đệ tử thiên tài mới thu nhận này là cô ta quá mức si tình với lại tên Trần Vân Thanh bên kia. Nàng là có ý định giới thiệu Dương Tư Tư cho đệ nhất thiên kiêu Nguyễn gia nhà mình là Nguyễn Dư Khúc, chỉ có người như Nguyễn Dư Khúc mới xứng đáng với lại Dương Tư Tư. Nhưng đáng tiếc Dương Tư Tư một hai chỉ muốn bên cạnh tên Trần Vân Thanh đó. Còn nói mình là vợ của y nữa, nếu mà nàng không đồng ý để cho cô ta bên cạnh Trần Vân Thanh, cô ta sẽ không nhận nàng làm sư tôn nữa. Con nha đầu kia lời nói rất là kiên quyết, nàng cũng không thể làm gì khác, chỉ cần con nha đầu đó tu hành thật tốt theo như đã hứa là được rồi. Nói ra hai người đệ tử mà nàng nhận đều có nhân duyên không hề cạn với Trần Vân Thanh. Lăng Tĩnh Y Liễu bên kia cũng vậy, sống chết không chịu làm theo ý của nàng, nguyên nhân vẫn là trong lòng có Trần Vân Thanh. Thằng nhóc kia không biết có chỗ nào tốt vậy không biết, để xem có cơ hội nàng phải gặp lại một lần, xem ý có biến hóa kinh người gì. Đại trưởng lão, ta cũng phải chúc mừng ngài nhận được một đệ tử tốt. Nhắc đến Trần Vân Thanh, nàng giật mình một cái nhìn lại Phát Chính Nam người này. Chuyện Trần Vân Thanh cùng Lăng Thành Phong ước hẹn 3 tháng sau đại chiến là chủ đề được bàn luận nóng sốt nhất hiện nay, theo đó nàng cũng biết được, hóa ra Trần Vân Thanh lại được Phát Chính Nam nhận làm đệ tử. Cũng theo đó nàng hiểu được, Trần Vân Thanh mà Phát Chính Nam nhận làm đệ tử cùng Trần Vân Thanh mà Dương Tư Tư nói là chồng mình lại là cùng một người, đây là trùng hợp không nhỏ đâu nha. Trần Vân Thanh tên tiểu tử này ngay hôm qua Dương Tư Tư một mực kiên quyết ở bên cạnh làm cho nàng có ác cảm không nhỏ. Trong mắt nàng, ấn tượng về Trần Vân Thanh tên tiểu tử đó chỉ là người ở Thâm Sơn cung cốc. Lần này chỉ e là muốn dựa hơi Dương Tư Tư để tiến bước. Tuy nhiên sau chuyện Phát Chính Nam nhận Trần Vân Thanh làm đệ tử, nàng là đã có cho người điều tra chuyên sâu hơn. Không thể tưởng tượng được Trần Vân Thanh người này cùng nàng cũng có duyên không nhỏ. Mấy năm trước tại Lăng Gia Trấn nàng có gặp qua Trần Vân Thanh một lần khi nàng đưa Lăng Tịnh Y Dì rời đi, chỉ là khi đó Trần Vân Thanh trong mắt nàng rất là ưu ý hơn cả con kiến, nàng chỉ nhìn thoáng qua rồi không để ý, cũng không chính diện gặp mặt tên này một lần nào. Không phải nể mặt người kia, nàng cũng không có nhớ Trần Vân Thanh là ai nữa kia. Nếu mà hai người gặp lại, nghĩ đến tên tiểu tử đó cũng không nhận ra nàng là ai đâu. Thế gian này thật là có biến chuyển thiên biến văn hóa, có ai nghĩ 3 năm trước vẫn còn là một tên thiếu niên phế vật vô dụng, bây giờ lại biến hình trở thành một thiên tài tuyệt thế, yêu sư cường giả, thậm chí còn dám khiêu chiến cả đệ nhất thiên tiêu cường giả của Mân Việt học viện là Lăng Thành Phong. Nếu trận chiến 3 tháng sau Trần Vân Thanh mà có thể giành chiến thắng, khi đó nàng không nhận ra mình có mắt như mù cũng là không được. Chỉ sợ thiên phú của Trần Vân Thanh còn mạnh hơn hai đệ tử của mình là Lăng Tịnh Ý cùng Dương Tư Tư nhiều lắm. Nàng cũng là không có lý do gì mà từ chối tên đó cùng Dương Tư Tư ở bên nhau nữa. Chuyện này thật đúng là đáng để chúc mừng. Phát Chính Minh gương mặt có quắc một chút. Trần Vân Thanh nào có nhận Phát Chính Nam hắn là thầy bao giờ đâu, bên ngoài truyền ngôn hoàn toàn là do đám người kia suy luận bậy bạ lời nói của Vu Hình mà thành. Có điều hắn cũng không có đi đính chính làm gì, Trần Vân Thanh tên tiểu tử này hắn nhìn rất hợp mắt, nhân lúc y còn đang nhỏ yếu đầu tư giúp đỡ một chút, sau này nói không chừng hắn liền hái được quả ngọt cũng nên. Viện trưởng, gần đây tôi nghe nói đến chuyện Ngô Mạnh Đạt tức hiếp Lăng Tịnh Y Liễu, không biết viện trưởng tính xử lý chuyện này như thế nào? Chuyện Ngô Mạnh Đạt cưỡng bức Lăng Tịnh Y Liễu không thành, chuyện rầm rộ bên trong Mân Việt học viện thời gian qua cũng không kém gì Trần Vân Thanh cùng Lăng Thành Phong sắp sửa đại chiến. Cũng vì chuyện này theo như hắn hiểu biết được, hai gia tộc lớn là Mạnh gia cùng Cổ gia cũng đang liên kết lại đối phó với lại Ngô gia, tình cảnh vắng lặng bên trong Mân Việt quận thành qua chuyện này liền có sóng to gió lớn, bên trong hỗn loạn vô cùng, không ai biết trận tranh đấu này bao giờ mới có thể kết thúc được đây. Ngô Mạnh Đạt nhân phẩm không tốt, đuổi y ra bên ngoài Mân Việt học viện, từ nay không nhận y vào Mân Việt học viện bằng bất kỳ hình thức nào nữa. Nhắc đến chuyện này, Nguyễn Thư Dung vốn rất hòa ái ánh mắt cũng hiện lên thần sắc giận dữ. Lăng Tĩnh Y Liễu là đệ tử đắc ý nhất của nàng, nó bị người ta ức hiếp, nàng không thể nào khoanh tay đứng nhìn, không phải vì muốn để chuyện này cho Lăng Tĩnh Y Liễu đi xử lý, xem như rèn luyện nha đầu kia một chút, nàng liền đã ra tay trừng trị Ngô Mạnh Đạt cùng Ngô gia một hệ tại Mân Việt học viện này từ lâu rồi. "Ân, ta sẽ sai người ra bên ngoài thông báo." Chuyện này Phát Chính Nam cũng có ý kiến rất lớn, nha đầu Lăng Tĩnh Y Liễu là một cô bé rất hiền lành xinh đẹp, mấy năm qua gặp gỡ, hắn liền yêu mến cô gái này không thôi, không phải Nguyễn Thư Dung nhanh tay nhận cô bé đó là đệ tử. Hắn cũng muốn phá lệ nhận lấy Lăng Tịnh Y Liễu chờ xem mấy gia tộc kia nhảy múa ra làm sao, nếu còn không thể làm gì được Ngô gia, hắn liền sẽ âm thầm ra tay, người mà hắn quan tâm không thể chịu bất ức như thế mà đám người kia không bị trừng phạt được. "Đại trưởng lão, ta có chuyện rời đi Mân Việt học viện tầm nửa tháng." trong khoảng thời gian này học viện công việc hàng ngày xin giao lại cho đại trưởng lao chăm sóc một hai. Là có liên quan đến Đao Bạch Mã sao? Phát Chính Nam hơi có chút trầm âm, sau liền lên tiếng hỏi. Bên trong cao tầng cường giả Mân Việt quận có lời đồn, nửa tháng thời gian sau Đao Bạch Mã xuất quan, muốn cùng Mân Việt học viện viện trưởng quyết một trận sinh tử thắng thua tại bên ngoài trường xa sơn mạch, không lẽ lời đồn này là sự thật?
Không sai,
chính là hắn. Nguyễn Thư Dung gật đầu.
Khái Đao Đại,
thế lực trước đây luôn luôn cung kính với lại Mân Việt học viện, chính vì như thế bọn họ có làm nhiều chuyện quá đáng, Mân Việt học viện nàng cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Không ngờ lần này bọn chúng ăn gan hùm mật gấu, không chỉ thu lộ phí với Mân Việt học viện đệ tử dự tuyển, còn là ra tay giết người nữa. Chuyện này làm cho danh tiếng của Mân Việt học viện tổn thương rất là lớn, nàng là người đứng đầu Mân Việt học viện, không thể cứ như vậy cho qua, huống gì đối phương cũng đã hạ chiến thư rồi, nếu mà mình không đi, không phải liền sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ hay là sao đây?
Viện trưởng,
để ta đi thay ngài tiếp trận chiến này.
Không một chút dự, Phát Chính Nam là muốn đứng lên ứng chiến thay cho Nguyễn Thư Dung.
Đao Bạch Mã người này hắn có nghe nói qua, tại Cổ Loa quận thành trên kia cũng là một tên hung tàn khét tiếng, truyền bảo tên đó có cơ duyên lớn, bây giờ đã đột phá yêu tông tứ trọng cảnh giới. Thực lực có thể nói là vô cùng cường đại, ở Mân Việt quận này không có bao nhiêu người có thể khắc chế được ngọn đao trong tay của Đao Bạch Mã. Con người này lại làm việc bất chấp thủ đoạn, đôi khi còn là gian dâm đại đạo, không chuyện ác nào không làm. Nguyễn Thư Dung lần này đi ứng chiến, hắn lo lắng cô ta lành ít dữ nhiều rồi.
Đại trưởng lão,
thực lực của ta và ngài ai cao hơn một chút?
Là viện trưởng thực lực cao hơn.
Phát Chính Nam gương mặt có chút nóng sốt, khí thế cường hành vừa rồi đã không còn thấy đâu, như một con gà trống đá thua co mình lại một góc một dạng. Thực lực của Nguyễn Thư Dung đâu phải chỉ cao hơn hắn chút ít thôi đâu, người ta là yêu tông tứ trọng hậu kỳ cường giả, trong khi hắn chỉ là yêu tông nhị trọng. Nói về yêu kỹ, Nguyễn Thư Dung xuất thân từ Cổ Loa thành Nguyễn gia, yêu kỹ là lợi hại hơn hắn nhiều lắm. Dù không muốn chấp nhận, nhưng sự thật là dù có dùng hết toàn lực, hắn cũng không thể tại trong tay Nguyễn Thư Dung qua quá 10 chiêu. Hai người đã cùng nhau luận bàn cũng không phải một hai lần, cái này hắn hiểu quá rõ ràng. Trong lòng hắn nghĩ cũng có khả năng vì chuyện thực lực của hắn kém hơn Nguyễn Thư Dung, thế nên cô ta mãi cũng không chấp nhận hắn, không cho hắn chút cơ hội nào.
Viện trưởng,
lần này ngài phải cẩn trọng một chút. Phát Chính Nam cũng không có ý định muốn thay thế Nguyễn Thư Dung đi ứng chiến với lại Đao Bạch Mã nữa, nhưng hắn cũng là không thể không lo lắng cho Nguyễn Thư Dung được.
Chương 619, Tam lão chương 619, Tam lão viện trưởng.
Lần này ngài phải cẩn trọng một chút. Phát Chính Nam cũng không có ý định muốn thay thế Nguyễn Thư Dung đi ứng chiến với lại Đao Bạch Mã nữa, nhưng hắn cũng là không thể không lo lắng cho Nguyễn Thư Dung được. Cô gái này thiên tư không tệ, nhưng tâm địa có chút thiện lương, tại Mân Việt học viện mười mấy năm qua, hắn chưa khi nào trông thấy Nguyễn Thư Dung ra tay giết người cả. Là một người con gái thì Nguyễn Thư Dung này được mọi người khen ngợi trạch tâm nhân hậu, nhưng là tu luyện giả mà nói thì đó là yếu kém, mềm yếu, không thể trụ lại được tu luyện giới này quá lâu. Không phải Nguyễn Thư Dung phía sau có Nguyễn gia, mọi người kiên kỵ Nguyễn gia của Nguyễn Thư Dung, cô gái này là đã bị người ta giết xương cốt cũng nguội lạnh từ lâu rồi.
Ân,
cũng vì tính cách này của Nguyễn Thư Dung, thế nên Phát Chính Nam hắn vẫn là luôn si tình với cô ta mãi thôi, luôn muốn bên cạnh giúp đỡ cô gái này sợ cô ta chịu thiệt. Nếu Nguyễn Thư Dung là người sát phạt quyết đoán, hắn tự dặn lòng không biết mình có còn yêu Nguyễn Thư Dung như hiện tại hay là kiểu nữa.
Yên tâm đi,
ta là đã khác trước rất nhiều rồi.
Nguyễn Thư Dung gật đầu, người rồi sẽ thay đổi, nàng cũng cảm thấy trước đây mình quá ngây thơ, sống vì lý tưởng quá mức, cũng chịu quá nhiều thiệt thòi, phải từ Cổ Loa thành bị đẩy xuống Mân Việt quận thành nơi đây. Nàng tự dặn lòng sẽ không yếu đuối như trước, cũng vì vậy tâm cảnh nàng tiến bộ khá nhiều, tu vi cũng tăng cao hơn không ít. Bắt đầu với tên Đao Bạch Mã này đi, tên đó là một đại ác tặc, nàng thề chạm tên đó dưới kiếm, để chứng minh nàng đã hoàn toàn thay đổi.
Được vậy thì tôi đã an tâm. Có ý chí sát phạt là tốt, cũng hy vọng cô gái này có thể thực hiện được như những gì mình đã nói, không thì cũng đáng lo ngại lắm đây.
Đại Hán Vương quốc,
Thành Ngạc Dương,
Mông phủ,
là phủ đệ của đại tướng quân số 1 số 2 của Đại Hán Vương quốc, Mông phủ rất là rộng lớn cùng khang trang. Bên trong thành Lạc Dương này, trừ Lạc Dương phủ ra, không có tòa phủ đệ nào có thể so được với nó. Ngay cả một tiểu viện dành cho nữ nhân ở, cũng không phải lầu các tầm thường có thể sánh kịp.
Chấp,
chấp.
Một năm trong vòng từ yêu giả lục trọng lên yêu sĩ cửu trọng, còn là tam giai trung kỳ trận pháp sư.
Không nghĩ anh chồng nhỏ của mình thiên phú lại cao như vậy a.
Chu Tử Yên mỉm cười.
17 tuổi yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ đối với nàng không xem vào đâu. Tuy nhiên 17 tuổi là tam giai trung kỳ trận pháp sư, lại là điều hiếm thấy, bên kia chủ đại lục cũng là không tìm được mấy người có được thiên phú về trận pháp khủng bố như Trần Vân Thanh đâu. Tiểu Bạch không làm cho nàng phải thất vọng, nó đã từ Trần gia tại Cổ Loa thành nơi đó điều tra được vị trí của cha con Trần Thiên Tâm. Đi theo Trần Vân Thanh một thời gian không ngắn âm thầm bảo hộ cho y, những gì xảy ra với Trần Vân Thanh thời gian qua, thậm chí trước đây Tiểu Bạch cũng là đã điều tra qua kỹ.
Đương nhiên ta biết y có bí mật, nếu không làm sao có đạt được thành tích cao như vậy được.
Chu Tử Yên gật đầu, có tí tuổi thế kia ở một vùng nông thôn như Trấn Nam Thành đạt đến yêu sĩ cựu trọng đó không phải là điều bình thường rồi, còn là tam giai trung kỳ trận pháp sư, đây là điều không tưởng.
Theo đó, không có bí mật lớn, tên Trần Vân Thanh đó đã chết tại trong tay của Phương Hùng, bị tên đó đoạt xá đi từ lâu rồi, dù có may mắn thoát khỏi, cũng không có khả năng thu phục được Hắc Ngục Thôn Viêm, còn là đối phó được với lại Thái Na Chát nữa chứ.
Nếu mà Trần Vân Thanh có mặt tại nơi đây, nghe được đến những lời nói này, chắc là hắn sẽ lạnh lẽo cả người.
Những gì mà Chu Tử Yên nói ra, đó là bí tân của hắn, thậm chí ngay cả chuyện hắn thu phục được Hắc Ngục Thôn Viêm mà Chu Tử Yên cũng biết, điều đó chứng minh những gì mà Trần Vân Thanh hành động trong thời gian qua, đều là không thể nào qua mắt được Chu Tử Yên. hay nói chính xác hơn là con anh Vũ Tiểu Bạch bên cạnh, thế mà Trần Vân Thanh không biết lấy một chút gì, chuyện này quá là đáng sợ, không biết nếu mà Trần Vân Thanh biết mọi hành động của mình luôn luôn dưới sự giám sát của người khác, không hiểu hắn là sẽ có suy nghĩ gì. Thái Na Chát, như ta tính không nhầm cô ta là đại cường giả của ma cung kia rồi. Chu Tử Yên trầm âm, làm chủ đại lục một trong những thế lực lớn nhất, nàng đương nhiên là hiểu biết được Thái Na Chát là nhân vật nào. Tuy nhiên có điều mà nàng không nghĩ ra nhất là vì sao Thái Na Chát kia lại biến thành một con hồ ly như có thế kia. Ở chủ đại lục có ai có bản lĩnh hóa người thành yêu, còn có người dám đem Thái Na Chát từ người biến thành yêu hay sao? Chuyện này thật là khó hiểu quá. Chết, chết, ngươi nói là một trong tam lão sao? Yêu thần tam lão, mỗi người đều có thực lực thông thiên triệt địa, bên chủ đại lục không ai dám đắc tội với ba người đó. Nếu mà Thái Na Chát xui xẻo bị một trong ba người nhắm đến, bị biến thành yêu cũng không phải là không được. Xem ra nàng phải cẩn thận một chút mới được, mấy người đó đều là lao quái vật, không ai sợ Chu gia của nàng chứ đừng nói đến nàng. Chấp, chấp, Phượng Hoàng Cung, truyền là Phụng Cung chủ vị kia mười mấy năm trước mang thai, nhưng không ai thấy bà ta công bố con cái của mình, xem ra Ngô Tiểu Diễm kia chính là con gái của bà ta rồi. Tiểu Bạch nói đến Ngô Tiểu Diễm rời khỏi Nam Hoàng Chi Địa một chuyện, xuất hiện diễm nữ người đàn bà kia gọi Ngô Tiểu Diễm là thiếu công chủ, Chu Tử Yên nàng biết ngay đây là chuyện thế nào. Ai mà ngờ được cung chủ Phượng Hoàng Thánh Cung lại sinh ra đứa con của mình tại Nam Hoàng Chi Địa nơi này, càng không thể ngờ để cô bé kia sống 16 năm tại nơi đây. Bây giờ mới cho người đến đón, bên trong đó chuyện còn chứa đựng quá nhiều bất ngờ, đến bây giờ nàng cũng không hiểu ra làm sao chiếp. Chiếp, còn có cả Kim gia tiểu thư nữa sao? Kim Long Yêu Kinh, đây là chí cao vô thượng công pháp của Kim gia, cùng tại Ngũ Đại Viễn Cổ gia tộc với nhau, nàng sao có thể không biết? Nói ra cũng kỳ lạ, Nam Hoàng Chi Địa này không biết là địa phương quỷ quái gì, hết Phượng Hoàng Thánh Cung để con gái mình lại, đến Kim gia cũng để con gái mình lại đây. Thậm chí đường đường là thiếu chủ của Tiền gia, một trong ngũ đại gia tộc cũng đến nơi này suốt mấy năm trời, ngay cả trí bảo cũng là đưa cho người khác. Mỗi một chuyện như thế, nếu xảy ra ở chủ đại lục cũng làm chấn động một phương, thật khó có thể tưởng tượng được nhiều chuyện như thế lại xảy ra tại một nơi cằn cỗi như Nam Hoàng Chi Địa nơi đây. Dường như tất cả đều có liên quan đến anh chồng nhỏ của mình thì phải. Chu Tử Yên cười nhạt. Những chuyện kinh thiên động địa kia diễn ra như thế nào trừ người trong cuộc gia không người nào có thể biết, nhưng có một điểm chung là nó có liên quan đến Trần Vân Thanh. Nô Tiểu Diễm là A Hoàn hầu hạ Trần Vân Thanh mấy năm trời, Lăng Tình Y Lì là bạn thanh mai trúc mã với lại Trần Vân Thanh, cả hai người chỉ chút nữa thôi là đã thành hôn với nhau rồi. Còn Trần Kim Tiền tên đó, cũng là anh em thân thiết với lại Trần Vân Thanh nhiều năm. Nàng không hề tin tưởng, một nhân vật như Trần Kim Tiền như thế, lại đến nơi đây chơi bùa vài năm cho được. Còn là không tiếc đắc tội với Phượng Hoàng Thánh Cung lẫn Kim gia, cũng muốn bảo vệ Trần Vân Thanh. Xem ra người mà không đơn giản nhất chính là tên Trần Vân Thanh kia. Trước sau gì nàng cũng sẽ tìm hiểu ra, Trần Vân Thanh này thật sự có bí mật lớn đến như thế nào, lại có thể hấp dẫn được nhiều thế lực để ý đến như thế. Chuyện này ta cũng không có hiểu rõ. Tiểu Bạch vừa rồi có nói là khi theo dõi Trần Vân Thanh có một hai lần nó không thể nào tiếp cận được Trần Vân Thanh, dường như có một lực lượng cường đại nào đó đem Trần Vân Thanh hành tung giấu đi, hay nói đúng hơn là đem Tiểu Bạch ngăn cản lại. Tiểu Bạch đây chính là thánh thú chính hiệu, có thể ngăn cản được nó làm nó không làm được chuyện gì ngay cả chính nó cũng không nhận ra. Người như thế thật quá đáng sợ, ở chủ đại lục không có bao nhiêu người có thể làm được đâu. Chấp, chấp, ân, mày là bị thương. Chu Tử Yên có chút kinh hãi, nàng bây giờ mới chú ý đến. Tiểu Bạch hiện tại hơi thở đang rất suy yếu, e là thương thế còn nặng hơn cả mình, thực lực là bị hạ xuống rất thấp, chỉ hơn Chu Tử Yên nàng hiện tại một chút mà thôi, đây là có chuyện gì xảy ra kia chứ? Chấp, chấp, một người đàn bà lớn tuổi ra tay với mày. Chương 620, đi tìm hắn chương 620, đi tìm hắn chiếp. Chấp, một người đàn bà lớn tuổi ra tay với mày. Tiểu Bạch nói rất rõ ràng, nó sau khi lên tiếng nói chuyện với Trần Vân Thanh một cái, cảm nhận được nguy hiểm liền rời khỏi nơi đó, nhưng giữa đường là gặp phải một cái bà lão. Chính bà ta đã ra tay đem nó đánh bị thương. Tiểu Bạch vốn là yêu thánh ngũ trọng cảnh giới, còn có không gian tiên phú trong người, nhưng vẫn không thể nào chống nổi bà lão kia một chiêu. Thực lực kia chỉ sợ cũng chỉ có yêu thánh hậu kỳ trở lên mới có thể làm được đến, may mắn bà ta không có ý định giết Tiểu Bạch, cũng có thể bà ta bị thương nơi người, nếu không chỉ sợ Tiểu Bạch là đã toi mạng rồi. Nam Hoang Chi Địa nơi đây thật sự rất là kỳ lạ, nó hoàn toàn không hề đơn giản như nàng nghĩ ban đầu khi đến đây, ngay cả yêu thánh cường giả cũng xuất hiện, chứng minh nó là hiểm địa khủng bố như thế nào rồi. Chết, chết, mày vẫn cho đó là yêu thần tam lão ra tay sao? Không đúng lắm nha. Yêu thần tam lão theo như nàng biết đều là nam nhân, có người nào là nữ nhân đâu. Chấp, chấp, biến hóa. Như vậy cũng không phải là không có khả năng xảy ra, ngay cả Thái Na Chất còn bị biến thành yêu thì một người nam nhân hóa trang thành nữ nhân cũng không có gì lạ. Vấn đề là yêu thần tam lão là những người tầm cao khí ngạo, với thực lực của bọn họ, muốn làm chuyện gì thì quang minh chính đại làm là được rồi, cần gì phải giấu giấu giếm giếm như thế kia. Còn nữa, Tiểu Bạch nói người đó bị thương, không thì mình khó thoát khỏi tay đối phương. Bộ trên đời này còn có người làm cho tam lão bị thương được sao ta? Ngươi nói đúng, không phải không có khả năng này. Chu Tử Yên gật đầu, tuy nói yêu thần tam lão thực lực thông thiên, nhưng còn chưa có đến trình độ thiên hạ vô địch thủ. Ở chủ đại lục có thể thắng được ba người kia vẫn còn mấy người nữa. Chấp, chấp, người này không muốn mày đi theo Trần Vân Thành. Tiểu Bạch nói rất rõ ràng, người đó tuy rằng bị thương, vẫn dư sức đem Tiểu Bạch giết, bà ta không có làm như thế, chỉ uy hiếp Tiểu Bạch không được đi theo bảo hộ Trần Vân Thành nữa, lại thêm một điều kỳ quái này lại liên quan đến Trần Vân Thành kia rồi. Chấp, chấp, rời khỏi nơi đây sao? Chu Tử Yên trầm ngâm một chút, nàng là nghiêm túc suy nghĩ lời đề nghị vừa rồi của Tiểu Bạch. Chu Tử Yên nàng không sợ trời cũng không sợ đất, đến Nam Hoang Chi địa nơi đây mặc dù bị thương nặng, tu vi đại hàng, nhưng nàng cũng không sợ, vì bên cạnh nàng vẫn luôn có Tiểu Bạch giúp đỡ. Nó là yêu thánh ngũ trọng hậu kỳ cường giả, dù bị áp chế bởi địa phương quỷ quái này, nhưng chỉ cần lộ ra một tia khí tức, cũng đủ diệt đi tất cả yêu vương cường giả nơi đây. Chu Tử Yên nàng không tin nơi cằn cỗi này có loại lực lượng nào có thể ngăn cản nàng. Nhưng giờ đây niềm tin của nàng đã lung lay dữ dội, Tiểu Bạch đang bị thương nặng. Nơi đây có thực lực có thể uy hiếp được yêu thánh hậu kỳ cường giả, nếu ở lại, nhiều khả năng cái mạng của mình cũng sẽ không còn nữa. Không được, chưa hoàn thành được mục đích, Chu Tử Yên ta sẽ không có rời khỏi đây. Suy nghĩ nghiêm túc một thời gian sau, Chu Tử Yên liền ngay lập tức lắc đầu từ chối. Trước khi đến đây, nàng đã có hứa với lại mụ đàn bà điên ngu thư ân kia, phải cùng con trai của bà ta kết hôn, làm vợ của nó, hiện tại nàng còn chưa thực hiện được ý định, sao có thể bỏ về như thế được. Chu Tử Yên nàng là một người rất trọng lời hứa, cũng là vô cùng cố chấp, nếu không đạt được mục đích của mình, nàng sẽ là không có bỏ qua đâu. Chấp, chấp, ta biết ở đây nguy hiểm, nhưng ta cũng đâu có sự lựa chọn nào khác. Chu Tử Yên thở dài. Thật đó là một trong yêu thần tam lão, thì sẽ chẳng có nể mặt viễn cổ gia tộc như nàng chút nào, không nghe lời người ta, chỉ có con đường chết, tức là... Hại. Khi không đi quen biết với ngu thư ẩn kia làm quái gì thế không biết, giờ này rơi xuống hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Chấp, chấp, mày nói tao bây giờ đi tìm Trần Vân Thành. Chấp, chấp, Tiểu Bạch gật đầu. Bà già khủng bố kia từng nói cấm nó đi theo Trần Vân Thành, nhưng không có nói cấm Chu Tử Yên, nha đầu này bây giờ thực lực rất kém, không có ảnh hưởng gì đến kế hoạch của bà già đó. Chuyện này, Chu Tử Yên nhíu mày, không phải nàng không muốn tìm Trần Vân Thành để thực hiện cái yêu cầu này rồi trở lại chủ đại lục, vấn đề là hiện tại nàng đang bị thương. Thương thế không có chút nào suy giảm. Nàng muốn chờ đợi Mông Vũ Thành kia đưa đến ngũ giai đan dược trị thương trợ giúp nàng khôi phục lại yêu vương cảnh rồi mới khởi hành, chút ít thực lực hiện tại của nàng, ra bên ngoài cũng là có chút nguy hiểm. Chấp, chấp, dầm. Mày nói cái gì? Chu Tử Yên giận quá, đem con Tiểu Bạch này ném qua đi một bên. Nói cái gì là chờ nàng khôi phục chút thương thế đi tìm Trần Vân Thanh, chỉ sợ tên kia đã thê thiếp đầy đàn, nàng sẽ chỉ làm được vợ bé. Còn nói khi đó Trần Vân Thanh con cháu đã đầy đàn, không cần đến một người như nàng nữa, có đến cũng chỉ như á hoàng trăm con cho người ta. Nàng thật sự giận a. Tên đó có thê thiếp thì liên quan gì đến nàng, nàng đâu thật sự sẽ chọn ý làm chồng của nàng đâu, cần gì phải quan tâm đến những vấn đề này. Đúng vậy, sau khi thành hôn nàng lập tức liền đi ngay, không hề muốn ở lại nơi này dù chỉ một giây, không cần phải quan tâm đến những chuyện khác làm gì cho đau đầu. Chấp, chấp, hết Ngô Tiểu Diễm đến Dương Tư Tư, lại Tinh Tinh. Tên khốn này còn có bao nhiêu nữ nhân nữa chứ? Chu Tử Yên mày liễu nhíu lại, tuyệt mỹ gương mặt hiện lên hai chữ không vui. Nói là không hề quan tâm đến Trần Vân Thanh có bao nhiêu thê thiếp, nhưng không hiểu sao, nghe đến bên cạnh Trần Vân Thanh có nhiều nữ nhân bên cạnh, Chu Tử Yên nàng lại có chút không được thoải mái chút nào cả, theo đó có chút khó chịu ra mặt. Háo sắc như thế kia, bình sinh nàng là căm ghét nhất, may mắn nàng là không có ý định gì với lại Trần Vân Thanh, không thì suốt ngày ghen tùng cũng mệt chết rồi. Cốc, cốc, cốc. Tử Yên cô nương, ta có thể vào bên trong một chút được không? Ân. Mông Vũ Thành, hắn đến đây để làm gì? Không phải đến đưa ngũ giai đan dược cho ta đó chứ? Chu Tử Yên đem thần niệm thả ra bên ngoài, rất nhanh nàng là nhìn thấy người đứng bên ngoài là Mông Vũ Thành, cũng là người chủ của cái Mông gia này. Vũ Thành tướng quân, không phải nói trước liền xưng hô ta là Tử Yên là được rồi hay sao? Để cho Mông Vũ Thành đi bảo, Chu Tử Yên vẫn là lên tiếng nhắc nhở một chút. Ai trong Mông phủ này đều biết, Chu Tử Yên nàng là cháu bên ngoại của Mông Vũ Thành, theo như thông thường xưng hô, nàng phải gọi người này là cậu mới đúng, như Mông Vũ Thành cứ hay gọi loạn như thế, người bên ngoài nghe thấy không hay, còn nghi ngờ đủ kiểu, nàng ứng phó cũng thật mệt mỏi. Tử Yên, là cậu sơ ý. Mông Vũ Thành giật mình, không dám nhìn quá nhiều Chu Tử Yên nữa. Hắn sợ càng nhìn mình sẽ càng thất lễ, càng không kiềm chế được bản thân của mình. Hắn thật sự là có chút hối hận vì đã để cho Chu Tử Yên giả làm cháu gái của mình rồi. Trước đó tu vi của hắn thấp cũng không sao, nhưng hiện tại hắn đã đột phá yêu vương cảnh, dạ tâm của hắn cũng đã ngày một lớn hơn, là muốn theo đuổi Chu Tử Yên nhiều hơn. Nhưng với cách xưng hô cùng thân phận hiện tại của hai người, đó là điều không thể nào xảy ra. Tử Yên, tin tức ta vừa nhận được không lâu, 10 tháng sau La Lâm Thương Hội tại Lạc Dương Thành này sẽ tổ chức một cái đại hình đấu giá hội, khi đó sẽ có ngũ giai đan dược đưa ra đấu giá, ta sẽ tận lực mua nó trở về cho cô sử dụng. Đây chẳng phải là tin tức gì mới cả, như ai cũng hiểu 10 tháng sau là thời điểm cuối năm, vào thời gian đó định kỳ, La Lâm Thương Hội thường sẽ tổ chức đấu giá hội trên phạm vi toàn Nam Hoàng Chi địa này, tin tức này không hề mới mẻ gì cả. Ngũ giai đan dược mà Chu Tử Yên đang cần là Huyền Nguyên Đan. Đan dược dành cho yêu vương cường giả tu hành, phân ra thượng, trung cùng hạ. Hạ phẩm Huyền Nguyên Đan là dành cho yêu vương nhất trọng đến tam trọng sử dụng, Chu Tử Yên chính là đang cần đến loại ngũ giai hạ phẩm Huyền Nguyên Đan dược này. Nói thật ra trong tay của hắn cũng có một vài viên Huyền Nguyên Đan, là sau khi hắn đột phá yêu vương, gia tộc lao tổ cùng với lại chủ tử của hắn là Lạc Dương Vương trao tặng cho hắn một ít. Chương 621, Huyền Nguyên Đan chương 621, Huyền Nguyên Đan nói thật ra trong tay của hắn cũng có một vài viên Huyền Nguyên Đan, là sau khi hắn đột phá yêu vương, gia tộc lao tổ cùng với lại chủ tử của hắn là Lạc Dương Vương trao tặng cho hắn một ít. Có được số đan dược này, hắn cũng muốn đưa cho Chu Tử Yên, nhưng cô ta cần số lượng quá lớn, lên đến vài chục, thậm chí cả trăm viên, trong thời gian ngắn hắn là khó có thể lấy được đến vận dụng gia tộc lực lượng, trả một cái giá lớn, hắn nghĩ mình cũng có thể gom được số đan dược mà Chu Tử Yên cần. Nhưng hắn không muốn làm như vậy. Không phải hắn tiết cái giá bỏ ra, mà là vì hắn sợ, hắn sợ mình một khi gom đủ số lượng đan dược kia cho Chu Tử Yên, cô gái này sẽ có thể khôi phục lại thực lực vốn có của mình, sau đó rời khỏi nơi đây, khả năng lớn là sẽ đi tìm Trần Vân Thanh cùng Trần Thiên Tâm hai người. Tình cảnh đó là hắn không hề mong muốn xảy ra chút nào cả. Hắn muốn gặp Chu Tử Yên, muốn luôn được thấy cô gái này, dù cô ta vui hay buồn, hắn chưa nghĩ đến chuyện mất đi Chu Tử Yên là sẽ như thế nào, nên hắn chỉ có thể kéo dài thời gian. Nơi đây có một tờ đan phương. Cậu mua giúp cho cháu những linh dược bên trong, cần bao nhiêu tiền, cháu sẽ trả đủ cho cậu. Một năm thời gian đối với Chu Tử Yên nàng hiện tại thật sự là có chút lâu, chờ đến khi đó, nói không chừng như Tiểu Bạch vừa rồi nói, Trần Vân Thanh cùng thê thiếp của hắn cũng đã có con nhỏ chạy vòng vòng khắp thành mất rồi. Với một người tâm cao khí ngạo như Chu Tử Yên nàng, dù là gả trên danh nghĩa, cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy tay chồng hờ của mình tam thê tứ thiếp, con cháu thành đàn được. Với lại nàng cũng muốn đến gặp Trần Vân Thanh một phen, thử xem tên đó là có mị lực gì, có thể làm cho nhiều cô gái xinh đẹp không kém gì nàng phải si mê hắn đến như vậy. Nàng là đã xem qua nữ nhân hiện tại của Trần Vân Thanh qua hình ảnh của Tiểu Bạch truyền đến, thật sự những cô gái đi theo Trần Vân Thanh, người nào cũng là có nhan sắc huynh quốc huynh thành, ngay cả vốn xấu xí như Ngô Tiểu Diễm trước đây, cũng là trở nên xinh đẹp lợi ngời. Một người nữ nhân xinh đẹp đi theo một người đàn ông là không có vấn đề gì lớn, nhưng nhiều cô gái xinh đẹp đi theo, lại hoàn toàn khác, mỹ nhân đều có lòng kiêu ngạo của mình, nếu người nam nhân kia không phải thực sự quá ưu tú, hay có điểm hơn người, sẽ không làm cho nhiều nữ nhân đi theo, những người này còn là âm thầm chấp nhận chuyện này nữa. Điều này làm tăng lên sự hiếu kỳ cùng tính cách hiếu thắng của nàng, nàng phải làm Trần Vân Thanh thích nàng, cưới nàng, sau đó bỏ hết những người con gái theo bên cạnh ý đi, tiếp đó nàng cũng quăng bỏ tên Trần Vân Thanh đó rời đi luôn, đây là kế hoạch trong lòng của nàng. Vừa trả thù Ngu Thư Ân con đàn bà điên kia, lại vừa có thể cho tên Sở Khanh Trần Vân Thanh đó một bài học, một công đôi việc, cớ sao nàng không làm? Huyền Nguyên Đan Phương. Mông Vũ Thành có chút kinh ngạc bật thốt lên. Trên tờ giấy này không có ghi rõ ràng tên loại đan dược, tuy nhiên một nửa số ngũ giai linh dược bên trong hắn là có nghe nói qua. Phần lớn nó là dành cho việc luyện chế ngũ giai đan dược Huyền Nguyên Đan. Chu Tử Yên muốn hắn đi mua những thứ này, không phải là muốn tự mình luyện chế ra Huyền Nguyên Đan đó chứ? Nó là Huyền Nguyên Đan phương không có sai. Đan phương là thật, nàng muốn luyện chế Huyền Nguyên Đan cũng là thật, nhưng có thành công hay không nàng cũng không có nắm chắc lắm. Làm bạn thân lâu năm với lại một cao thủ luyện đan như Ngô Tư Ân, nhìn thấy cô ta thao tác luyện đan rất tự nhiên, không có cái gì khó khăn cả, mưa dầm thấm lâu, nàng cũng học được không ít. Chỉ là chưa tự tay mình luyện chế mà thôi. Nàng có lòng tin rất lớn vào bản thân của mình, như có linh dược mà nói, nhiều khả năng mình sẽ có thể luyện chế thành công. Tử Yên, cháu yên tâm, những linh dược này ta sẽ cho người đi thu thập trong thời gian ngắn nhất đưa đến cho cháu. Mông Vũ Thành trong lòng cười nhạt một tiếng, bên ngoài vẫn xem như không có chuyện gì đồng ý mua giúp Chu Tử Yên những thứ linh dược này. Chu Tử Yên thật đúng là lợi hại, cao thâm khó dò, nhưng để nói cô gái này có thể luyện chế ra ngũ giai đan dược, làm sao hắn cũng là không có tin tưởng. Đây là cần đến đan vương cấp độ mới có thể luyện chế ra đó nha, nhìn Chu Tử Yên cô gái này, làm sao hắn cũng không tưởng tượng ra được cô ta là đan vương cho được. Tử Yên, chuyện cháu nhờ ta điều tra về Trần Thiên Tâm cha con, tức là đến hiện tại ta vẫn chưa thể nào điều tra ra bọn họ ở nơi nào cả. Mông Vũ Thành thở dài một tiếng đối với Chu Tử Yên nói ra tin tức này. Cậu à, nếu không điều tra được, như vậy không cần điều tra nữa. Chu Tử Yên ánh mắt có một tia kỳ dị, nhưng rất nhanh nàng liền che giấu qua đi. Ân, là vì nguyên nhân gì? Mông Vũ Thành nhớ rõ ràng trước đây khi vừa mới gặp Chu Tử Yên, cô gái này là muốn đi tìm Trần Thiên Tâm cha con rất là gắt gao, sao bây giờ lại không muốn nữa rồi? Không có gì. Trước đây là cháu đi tìm cha con Trần Thiên Tâm là muốn hỏi Trần Thiên Tâm một chút chuyện nhỏ, nhưng bây giờ vấn đề của cháu đã có lời giải, cháu không muốn đi tìm hai người đó nữa. Chu Tử Yên lắc đầu, đưa ra một cái cớ hợp tình hợp lý giải thích cho Mông Vũ Thành được hiểu. Nha, thì ra là vậy. Được rồi, cậu ra bên ngoài giúp cháu thu gom linh dược đi. Chu Tử Yên bắt đầu chúc khách, để cho Mông Vũ Thành cùng Mông gia điều tra tiếp, chỉ sợ anh chồng nhỏ của mình không sống nổi đến khi vợ chồng họ gặp lại rồi. Hát tử, đã điều tra được nguyên nhân vì sao người của chúng ta phải đi diện Trần Thiên Tâm cha con mất đi liên lạc chưa? Rời khỏi phòng của Chu Tử Yên không bao lâu, Mông Vũ Thành đối với lại Mông Hắc Tử cất tiếng hỏi. Mông gia hắn là một đại gia tộc, nếu như muốn chú tâm điều tra một chuyện, trừ khi đó là hoàng tộc bí tân, hay những thế lực đứng đầu như Nguyệt Ảnh Lâu tổ chức bí mật, những chuyện bình thường vẫn sẽ không thể làm khó được Mông gia hắn. Trần Thiên Tâm cũng Trần Vân Thanh đương nhiên không được xếp vào hàng bí tân gì, chỉ cần nghiêm túc điều tra, vẫn có thể biết bọn chúng hiện tại đang ở đâu. Nói ra hắn chí mất có 2 tháng thời gian, cũng chính là biết cha con của Trần Vân Thanh tại Trấn Nam Thành tận 2 tháng trước, nhưng hắn là không có đi đem chuyện này nói cho Chu Tử Yên biết. Trong hoàn cảnh không rõ Chu Tử Yên muốn tìm hai người kia làm gì như thế này, có điên mới đem chuyện này nói lại cho Chu Tử Yên hay. Ngược lại à, vì để đề phòng chuyện xấu nhất có thể xảy ra, hắn là phái gia cao thủ gia tộc, đi đến Mân Việt quận đem cha con Trần Vân Thanh giết đi. Nhưng không ai nghĩ đến, đội hình hùng hậu với hơn 10 tên yêu tông cường giả cầm đâu mà hắn phải đi một đi không trở lại, khi bọn chúng đến gần địa phận Mân Việt quận, cũng là lúc mất đi tin tức với gia tộc, hắn xem ra những người đó đã lành ít dữ nhiều rồi. Giờ đây hắn là muốn tìm hiểu xem, những người đó vì nguyên nhân gì mà mất tích, dù có là yêu vương cường giả ra tay đem 10 vị yêu tông hậu kỳ giết đi, cũng phải có để lại dấu vết mới đúng, chuyến mất tích của 10 người này thật quá khó hiểu một chút. Hồi gia chủ, đến hiện tại vẫn không có tin tức. Câu trả lời của Mông Hắc Tử mấy ngày qua vẫn luôn như vậy, không hề có chút thay đổi nào cả. Không phải hắn không muốn tận tâm đi điều tra, mà chuyện này có điều tra cũng không có kết quả gì, ngay cả những tổ chức lớn chuyên buôn bán tin tức cũng không phát hiện ra được bất kỳ dấu vết nào để lại, hắn là không có cách nào thật rồi, lần này xem như 10 cao thủ kia đã chết một cách oan ức rồi. Kế hoạch phái người giết Trần Thiên Tâm cha con tạm thời dừng lại đi. Phải nói là hủy nó đi mới đúng. Nếu như vừa rồi Chu Tử Yên vẫn cố gắng hỏi tin tức của Trần Thiên Tâm cha con, hắn liền kinh sợ cổ lực lượng diệt đi 10 tôn cường giả của Mông gia nhà mình, vẫn sẽ cắn răng thử vận may một phen. Nhưng giờ Chu Tử Yên đã không quan tâm đến hai người kia nữa, có giết đi cũng không có ích lợi gì, còn phải mạo hiểm đưa nhiều cao thủ của gia tộc vào chỗ chết, hắn là không có mặt mũi nào đi gặp gia tộc các vị lao tổ nữa. Chương 622, Phong Hoa Lâu chương 622, Phong Hoa Lâu. Nhưng giờ Chu Tử Yên đã không quan tâm đến hai người kia nữa, có giết đi cũng không có ích lợi gì, còn phải mạo hiểm đưa nhiều cao thủ của gia tộc vào chỗ chết, hắn là không có mặt mũi nào đi gặp gia tộc các vị lao tổ nữa. Vâng, tộc trưởng, tôi sẽ đi làm ngay. Mông Hắc Tử trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ngay từ khi nghe được tin 10 tôn yêu tông hậu kỳ đi đến Mân Việt quận liền biến mất, những cao thủ trong tộc rất là ngại đi đến Mân Việt quận làm việc, nói là sợ hãi thì đúng hơn, không ai chắc chắn lần này mình rời đi có thể toàn mạng trở lại. Nơi đó là cấm khu đối với người trong gia tộc mình, kể cả tử sĩ cũng là như thế. Hiện tại Mông Vũ Thành hủy bỏ nhiệm vụ này, tất cả mọi người đều là vui mừng trong lòng. Chíp, chíp, một tên Bạch Nhãn Lang, tuồng công ta giúp cho hắn đột phá yêu vương. Tiểu Bạch vừa rồi đi theo Mông Vũ Thành phía sau, những lời y nói cùng tên Mông Hắc Vũ kia nàng thông qua lời nói của Tiểu Bạch đều đã nghe được rõ ràng. Lấy kinh nghiệm của nàng còn nhận không ra những gì vừa rồi Mông Vũ Thành là những lời nói dối, 2000 năm qua nàng cũng sống quá uổng phí rồi. Nếu mà biết trước Mông Vũ Thành là một tên tiểu nhân như vậy, nàng đã không có chỉ điểm cho y đột phá yêu vương rồi. Thôi bỏ đi, tức giận làm cái gì? Không phải ngay từ đầu nàng đã nhìn ra Mông Vũ Thành cũng không phải là người tốt lành gì rồi hay sao? Còn tức giận với đối phương làm cái gì đây? Chờ khi thực lực của mình khôi phục, khi đó tính toán với bọn chúng cũng không có muộn. Chấp, chấp. Được rồi, lần này công lớn nhất là của mày. Chu Tử Yên lắc đầu, những cao thủ mà Mông Vũ Thành phái đi giết Trần Bân Thanh hai người kia là do Tiểu Bạch này đem bọn chúng xử lý hết, nó vừa rồi muốn nói với nàng là như thế kia. Người của Mông Vũ Thành chết hết là xa đáng, dám đi giết người mà nàng muốn tìm kiếm, chết ngàn lần vẫn là còn ít đó chứ. Cũng may Tiểu Bạch ra tay, không thì Mông Vũ Thành sẽ không có kiên kỵ gì, với thủ đoạn của y muốn giết Trần Bân Thanh cha con là không phải chuyện gì khó. Bây giờ Tiểu Bạch cũng đang bị thương, thật là tìm không ra người có thể bảo hộ được cho hai cho con bọn họ bên kia. Mình nhất định phải khôi phục đến yêu vương cảnh thì mới được. Nhờ người chi bằng nhờ mình, qua một lần Mông Vũ Thành thất tín, nàng là đã không còn tin tưởng vào bất kỳ ai tại Nam Hoàng Chi địa nơi này nữa, sớm ngày khôi phục yêu vương, nàng cũng sẽ có thực lực tự vệ nhiều hơn, cũng không cần phải ở lại nơi này nữa. Ngư Tư Ân, vì con của chị nhất định phải phù hộ cho tôi luyện chế được Huyền Nguyên Đan đó nha. Muốn được như thế, nàng là phải luyện chế được ngũ giai đan dược Huyền Nguyên Đan, nói thật với loại đan dược này, nàng cũng không có nắm chắc cho lắm, hy vọng Ngư Tư Ân nhập thần, nàng mới tự tin luyện chế ra. Ân, Ngư Tư Ân còn chưa có chết, mình nói như vậy không phải là muốn chủ cô ta chết sớm hay là sao? Chu Tử Yên khẽ cắn ngón tay, gương mặt có chút đỏ lên, lo lắng làm cho nàng lại nói bậy nói bạ nữa mất rồi. Nửa tháng sau, đêm tối, Mân Việt quận thành, trên một con đường nhỏ, cũng là tại cô, An nói không có ý tứ, làm cho Mã công tử đuổi đi ra ngoài. Lý Hiểu Mai hậm hà hậm hực, chỉ tay về cô gái tên Ngọc Minh bên cạnh mình cất tiếng mắng không thương tiếc. Phong Hoa Lâu của nàng vốn là kỹ viện không có tiếng tăm gì tại khu vực gần Mân Việt học viện nơi đây, vị trí hẻo lánh cũng là một lý do, nhưng chính yếu vẫn là không thể kiếm được đâu ra một hoa khôi đủ tầm vóc để thu hút các công tử hay học viên của Mân Việt học viện ghé thăm. Làm ăn ngày một đi xuống, lần này phải may mắn lắm Mã công tử mới nhìn chúng được Phan Ngọc Mai, cậu ta ra giá hơn 1000 viên hạ phẩm linh thạch, chỉ với yêu cầu Phan Ngọc Minh phải là được đưa đến Lệ Phú Hoa Viên ở lại 3 ngày. Đây là một mối làm ăn lớn, phải nói là lớn nhất trong mấy tháng trở lại đây của Phong Hoa Lâu, đích thân bà chủ như nàng tận tay đưa Phan Ngọc Mai đi Lệ Phú Hoa Viên trao cho Mã công tử, nào ngờ đâu vừa mới đến lại bị đuổi ra khỏi cửa. Nguyên nhân là Phan Ngọc Minh mắt chó xem người thấp, nhìn Mã công tử ăn mặc không tử tế thì cho cậu ta là người làm công, mắng cậu ta một trận. Kết quả sau đó có thể nghĩ, không bị Mã công tử cho người đánh cho tàn phế đã là may mắn lắm rồi, làm gì còn hy vọng lấy được chút lợi lộc gì từ vụ làm ăn này. Lý Mama, xin lỗi, con thật là không có cố ý đâu. Phan Ngọc Minh bị mắng đến phát khóc. Ở lại Phong Hoa Lâu từ khi còn rất nhỏ, nàng đương nhiên là hiểu tình cảnh hiện tại của Phong Hoa Lâu rồi. Khó khăn lắm mới được Lý Hiểu Mai cân nhắc lên làm hàng đệ nhất hoa khôi của Phong Hoa Lâu, trách nhiệm của nàng là có thể giúp đỡ được bản thân cũng như chị em bên trong Phong Hoa Lâu có cuộc sống tốt hơn, tiếc là lần này nàng lại thất bại, còn là thất bại ngay lần đầu tiên nàng được thăng chức nữa mới chết chứ. Thôi bỏ đi, lần sau làm lại từ đầu. Lý Hiểu Mai lắc đầu, cũng là có chút không nỡ trách mắng Phan Ngọc Minh này nữa, cô ta dù sao cũng mới xuất đạo không lâu, kinh nghiệm còn có chút kém cỏi. Nói nữa cũng phải trách tên Mã công tử kia một phần, mình rõ ràng là đại thiếu gia của một gia tộc lớn, tương lai thừa kế gia tộc hàng trăm triệu viên hạ phẩm linh thạch, lại ưa thích cái loại giả heo ăn hổ, ăn mặt như người hầu để trêu chọc người ta, đừng nói là Phan Ngọc Minh, ngay cả nàng cũng không chịu được phải mắng tên đó nữa là. Ý gì có muốn chơi đùa thì cũng nên chọn lấy những hoàng hoa khêu nữ hám làm giàu nhanh kia để mà trêu chọc kia, đã vào ký viện, còn muốn chỉ trích kỹ nữ này nọ. Đúng là đầu óc có bệnh mà. Lý Mama, chuyện gì? Lý Hiếu Mai thật không có tâm trạng trách mắng cái nha đầu này nữa, nên Phan Ngọc Minh này có chuyện gì thì cũng nên nói nhanh lên, chọc nàng giận, khi đó không phải là trách mắng, mà là gậy gộc hỏi thăm rồi. Bên kia có một cô gái đang ngất xỉu. Phan Minh Ngọc chỉ tay về bên hướng trái, cách mình không đến 5 mét trong một con hẻm nhỏ, Lý Nhí lên tiếng nói. Cô ta ngất xỉu thì có liên quan gì đến chúng ta? Đưa tay gọi đến, Lý Hiểu Mai dùng giọng mài sắc không thành thép cất tiếng mắng mỏ. Thiên hạ bên ngoài hiện nay đang rất là loạn, ngày nào không có nữ nhân hay hài tử bị đẩy ra bên ngoài đường ăn xin, đói chết ngất xỉu cũng quá thường thấy rồi. Phong Hoa lâu nàng là ký viện, là nơi làm ăn, mà không phải là nhà từ thiện, nuôi một đám kỹ nữ kế làm gì ra tiền đã là khí khăn vất vả lắm rồi, làm gì có chuyện ra tay cứu người khác trong lúc gặp khó khăn đâu kia chứ. Chuyện đơn giản như vậy mà nha đầu này cũng không có hiểu, xứng đáng là bị ăn đòn mà. Không phải Lý Mama. Cô gái kia thật sự rất đẹp. Nếu như Phan Ngọc Minh lên tiếng phân đua, nàng vốn cũng là người lo cho bản thân mình còn không xong, làm gì có chuyện lo cho người khác, dẫm đạp người khác mà sống còn không sai biệt lắm. Nếu mà không có lợi lộc gì cho nàng, đừng có mong nàng đi làm, nhưng lần này nàng thật sự là nhìn ra được lợi ích từ cô gái kia. Ngọc Minh, con làm tốt lắm, lần này con đã lập được một đại công. Nghe đến gái xinh đẹp, Lý Hiểu Mai liếc mắt qua nhìn một cái, nàng là trố mắt kinh ngạc, ngay lập tức chạy đến, sau khi nâng cô gái này dậy, nhìn rõ ràng dung nhan của cô ta sau, Lý Hiểu Mai gương mặt cười càng ngày càng đậm rồi. Cô nương xinh đẹp nàng là đã được nhìn thấy quá nhiều rồi, nhưng mà nói thật, xinh đẹp như cô gái trong tay của nàng đây, đó là lần đầu tiên nàng gặp được. Có thể nói như thế này, Phan Ngọc Minh được chọn làm hoa khôi của Phong Hoa lâu, chứng tỏ nhan sắc của Phan Ngọc Minh là vượt qua hơn mấy chục danh kỹ bên trong Phong Hoa lâu, nhưng mà để so sánh với cô gái trong tay nàng đây thì thật không đáng nhắc đến, nó cứ như một vầng trăng sáng cùng đom đóm một dạng, quá mức là khập khiễng một chút. Cảm ơn Lý Ma mà khen ngợi. Phan Ngọc Minh cười tít mắt, nàng đã nghiên cứu qua, sở dĩ Phong Hoa lâu không cạnh tranh được với lại những cái thanh lâu khác, đó là vì Phong Hoa lâu của mình không có một vị hoa khôi đủ tầm để dẫn dắt. Chương 623, liệt nữ tán chương 623, liệt nữ tán cảm ơn Lý Ma mà khen ngợi. Phan Ngọc Minh cười tít mắt, nàng đã nghiên cứu qua, sở dĩ Phong Hoa lâu không cạnh tranh được với lại những cái thanh lâu khác, đó là vì Phong Hoa lâu của mình không có một vị hoa khôi đủ tầm để dẫn dắt. Người ta đến liền không nhìn thấy cô gái nào ra hồn, liền sẽ tự động bỏ đi mà thôi. Giờ đây nha, có người con gái này trấn thủ, khách khứa sẽ đến liên tục, những người có nhan sắc bậc trung như nàng cũng có thể thâm lây, công việc làm ăn sẽ ngày càng thâm khá, đây là ý nghĩ chân thật của mình. Lý Mama, cô nương này ăn mặc bất phàm, con sợ cô ta có lai lịch rất lớn. Phan Ngọc Minh cũng có đôi chút lo âu. Nàng hiểu với một người thâm độc như Lý Hiểu Mai, sẽ không có dễ dàng bỏ qua cho một cô gái quá mức xinh đẹp như thế, Phan Ngọc Minh nàng cũng là như vậy. Nhưng đây cũng không phải là chuyện tốt hoàn toàn, như lỡ cô gái này là thiên kim tiểu thư của một đại gia tộc nào đó đi lạc, mình ép cô ta đi vào con đường này. Một khi trưởng bối của cô ta mà biết, khi đó Phong Hoa lâu không những không thể mở cửa được, mà tính mạng của bọn họ cũng liền không được đảm bảo. A, không cần lo lắng, một tiểu thư xa cơ chẳng thể làm nên trò trống gì cả. Lý Hiểu Mai ánh mắt bên trong lộ ra tia âm độc. Nàng nhìn qua, trang phục của người con gái này đang mặc thật sự là thuộc hàng cao cấp, chỉ có quý tộc mới có thể mặc nó, cô ta có nhiều khả năng là con cháu danh môn. Tuy nhiên nhìn lại trên người cô ta có không ít vết máu, chứng tỏ cô ta đang là bị người khác truy sát. Một thiên kim tiểu thư bị người ta truy sát, không ai giúp đỡ phải trốn tại một nơi như thế này, chứng minh đây là một gia tộc đã sụp dốc, không muốn nói đã bị người ta diệt tộc mất rồi. Người như vậy, dù nàng có ra tay giết cô ta ngay lập tức, cũng không có người đến tìm nàng gây phiền toái. Thêm một điểm nữa làm nàng quyết tâm đưa cô gái này vào Phong Hoa lâu đào tạo thành đệ nhất hoa khôi, đó là cô ta trong cơ thể không có chân khí hay linh lực dao động, thứ chỉ có tu luyện giả mới có. Như vậy cô gái này dù là danh môn thì cũng là gia tộc buôn bán bình thường, không phải là tu luyện gia tộc. Lấy ánh mắt của yêu sư tam trọng như nàng, sẽ không có chuyện mình nhìn nhầm thực lực của một con nha đầu trên dưới 20 tuổi như vậy được. Nếu cô ta không phải là người trong tu luyện giới, nàng còn có cái gì kiên kỵ nữa kia chứ? Con nghe lời của mama. Nhưng nếu cô gái này sau khi tỉnh lại phản kháng quá mức thì chúng ta phải làm sao đây? Đây là một vấn đề không nhỏ, ai cũng hiểu danh kỹ là nghề đáng khinh khi nhất tại thế giới này, có nhiều người dù là có chết đói bên đường, cũng sẽ không có đi vào kỹ viện làm gái lầu xanh đâu. Đó là người bình thường, còn với những tiểu thư xuất thân từ danh môn, từ nhỏ được ăn học đàng hoàng, việc phải vào kỹ viện là chuyện không thể nào, chỉ sợ khi phát hiện mình tại kỹ viện liền đưa kiếm tự sát rồi cũng nên. Chuyện như vậy mấy năm qua tại Phong Hoa lâu nàng cũng là thấy không ít, thậm chí cách đây vài năm nàng còn tự tay chôn cất cho một cô tiểu thư nữa cơ mà. Như vậy không sợ cô ta có thể làm loạn nữa. Tu vi của nàng tuy không phải cao lắm, mấy chục năm trời mới may mắn đột phá yêu sư tam trọng, tuy nhiên những thủ đoạn như định thân thủ pháp Lý Hiểu Mai nàng cũng rất lành nghề. Dùng chiêu này khống chế đối phương lại, sau đó từ từ điều giáo, nàng không có tin đối phương có thể làm loạn được nữa. Lý Mama, không thể khống chế cô ta như vậy cả đời. Lý Hiểu Mai là cao thủ tu luyện, điều này nàng đã biết qua, bà ta không ít lần dùng thực lực của mình khoe khoang với đám chị em bên trong Phong Hoa lâu mà, cũng là cảnh cáo mọi người không nên có ý nghĩ bậy bạ chống lại bà ta. Lần này bà ta dùng thủ đoạn này, khống chế được cô gái này trong nhất thời, cũng không thể khống chế suốt cả đời được, cô ta cũng phải ăn cơm, phải tắm rửa, còn đi vệ sinh các thứ, đâu thể chuyện gì cũng liền phải có người hầu hạ được. Còn nữa nha, các khách đến ký viện vui đùa, họ là muốn tận hưởng cùng giải tỏa mọi buồn phiền trong lòng, cần một người biết cử động la hét làm cho bọn họ vui, chứ cứ như khúc gỗ thế kia, dù đẹp đến đâu, một hai lần bọn họ cũng sẽ phát chán mà thôi. Không cần lo lắng những vấn đề này. Đưa cô ta về Phong Hoa lâu trước đi. Lý Hiểu Mai nàng kinh nghiệm phong phú hơn Phan Ngọc Minh không biết bao nhiêu lần, những gì Phan Ngọc Minh nghĩ ra được nàng cũng có thể nghĩ ra. Với những người như thế, tốt nhất trước cho cô ta dùng một ít nhuyễn cân tán, không còn sức lực nữa, muốn chết cũng không có khả năng đâu. 15 phút sau. Kỳ lạ. Dấu vết đến nơi này, sao lại không có tìm thấy? Đao Bạch Mã gương mặt một bộ gầy trơ xương trông giống như mặt ngựa, nhìn quanh nơi này một chút, không khỏi nhíu mày nghi hoặc. Từ Trường Sa sơn mạch bên kia đuổi đến tận nơi đây, hắn như đã ăn chắc Nguyễn Thư Dung một dặm rồi, cô ta có thể tại dưới sự truy sát gắt gao của hắn chạy ra một đường sinh cơ, còn đến được tận nơi đây đã là quá giỏi, không thể nào chạy xa hơn được nữa á hử. Chúng phải liệt nữ tán của ta, không tin cô có thể cầm cự lâu được. Đao Bạch Mã hừ lạnh một tiếng nói nhỏ, nhắm ngay một phương hướng đuổi theo. Trận chiến của hắn cùng Nguyễn Thư Dung ngày hôm nay, mọi chuyện là nằm trong tính toán của hắn, điều hắn không nghĩ đến đó là sau khi chúng ám chiêu của hắn Nguyễn Thư Dung còn có thể chạy thoát thân, trên đường đi còn là dùng một loạt thủ đoạn hố hắn chút nữa ra toi mạng, xuất thân danh môn Nguyễn gia thật sự không thể nào xem thường được. Thế nhưng Nguyễn Thư Dung càng khó gặm, hắn lại càng muốn chiếm lấy cô ta làm của riêng, trà đạp cô ta một trận. Người con gái này hắn là để ý từ khi còn tại Cổ Loan Hành, trở lại Mân Việt quận nơi đây, mục đích vực dậy khái đao đạo của hắn chỉ là phụ, thứ yếu vẫn là phải nghĩ cách đem Nguyễn Thư Dung chiếm đoạt được đến tay. Khó khăn lắm hắn mới có cơ hội này, hắn là không muốn bị qua nó một chút nào cả. Ân, có sát khí. Sẹt, cong, keng, ong, ầm, ầm. Một loạt âm thanh binh khi va chạm sau lời nói của Đao Bạch Mã phát ra, chấn động khí tức phát ra từ cả hai làm cho xung quanh kiến trúc hai bên đường bị hủy diệt hầu như không còn. Khủng bố như thế lực lượng, cũng chỉ có yêu tông cường giả trở lên mới có thể làm được đến trình độ này mà thôi. Rõ ràng, người vừa ra tay với lại Đao Bạch Mã cũng là một tôn yêu tông cường giả. Đao Bạch Mã, Thư Dung viện trưởng đang ở nơi nào? Nhanh nói ra ta có thể cho ông một cái chết toàn thây. Phát Chính Nam đưa mũi kiếm chỉ về hướng của Đao Bạch Mã, âm thanh cực độ băng hàn lên tiếng chất vấn. Nguyễn Thư Dung cùng Đao Bạch Mã một trận chiến, nó liên quan đến vận mệnh hai thế lực lớn, cũng là liên quan đến nữ thần trong lòng của hắn, nên bên ngoài tuy hứa với lại Nguyễn Thư Dung không có tham gia đi vào trận chiến này, nhưng là hắn vẫn âm thầm đi theo. Đến khi đến điểm hẹn không gặp được hai người, hắn là hiểu lần này có chuyện không xong, Đao Bạch Mã âm thầm thay đổi địa điểm quyết đấu, Nguyễn Thư Dung cũng là quá tin người không kịp để phòng liền tin theo. Kết quả khi hắn tìm đến địa điểm chính thức của trận đại chiến này, nơi đó đã không còn ai, theo dấu vết để lại, có nhiều khả năng Nguyễn Thư Dung là người đã gặp nguy hiểm, hắn là không còn cách nào khác chạy đuổi theo đến nơi này. Tìm thấy được Đao Bạch Mã, hắn cần muốn biết được Nguyễn Thư Dung hiện tại đang ở nơi nào rồi, có là bị thương hay là không. Chỉ dựa vào một mình ông hay sao? Đao Bạch Mã gương mặt âm trầm đến lợi hại, hắn còn nghĩ người ngăn cản mình sẽ là đại cường giả đứng đầu của Mân Việt quận thành nơi đây, làm hắn lo sợ không đâu một phen, ai dè là tên Phát Chính năm này. Một mình ta cũng đủ lấy cái mạng chó của nhà ngươi. Tu vi có thể thua đối phương, nhưng khí thế của mình tuyệt đối không thể nào thua được. Phát Chính Nam, như anh đã đến, vậy thì lên đường trước một bước đi. Cười lạnh một tiếng, Đao Bạch Mã lập tức liền xuất thủ. Một tên yêu tông tam trọng mà thôi, cũng liền cả gan đứng trước mặt của hắn diêu võ dương oai, cũng không tìm một bãi nước tiểu soi xem mình là hạng xuất sinh gì, cũng dám kiêu ngạo ra lệnh cho Đao Bạch Mã hắn. Chương 624, Nguyễn Dư Thành chương 624, Nguyễn Dư Thành một tên yêu tông tam trọng mà thôi, cũng liền cả gan đứng trước mặt của hắn diêu võ dương oai. Phát Chính Nam cũng không tìm một bãi nước tiểu soi xem mình là hạng xuất sinh gì, cũng dám kiêu ngạo ra lệnh cho Đao Bạch Mã hắn. Vì chưa thể tìm ra Nguyễn Thư Dung cô nàng kia, trong lòng của hắn đang là chứa một bụng lửa giận, như tên ngu ngốc này đã tìm đến, như vậy thì tiện ý đi một đoạn đường trước vậy. Ong, xẹt, ong, không xong. Toái phong trảm, phá. Đao khí kinh khủng kéo đến, làm cho Phát Chính Nam ớn lạnh toàn thân, vừa rồi hắn là vì lo lắng cho Nguyễn Thư Dung quá đến mất cả lý trí, bây giờ đã bình tĩnh lại, hắn là đã nhận ra sự chênh lệch thực lực giữa mình cùng Đao Bạch Mã. Người ta là yêu tông tứ trọng hậu kỳ cường giả, trong khi hắn chỉ là yêu tông nhị trọng, sai biệt cảnh giới, chân nguyên bên trong cơ thể cũng là cách nhau quá lớn. Hắn làm sao có thể chống lại được Đao Bạch Mã đây? Ken, ong, long, rầm, phúc, cùng phong khí tức va chạm, tàn hại không gian nhà cửa hai bên đường, không có quá nhiều bất ngờ khi người yếu thế hơn vẫn là Phát Chính Nam. Phát Chính Nam, mày chết đi. Một chiêu không thể nào lấy được cái mạng của Phát Chính Nam, đây là điều đã nằm trong dự tính của Đao Bạch Mã hắn, tuy nhiên tên Phát Chính Nam ăn một đao của hắn cũng không hề dễ chịu gì, hoàn toàn đã không còn lực phản kháng, một đao tiếp theo này của hắn, chắc chắn có thể đưa Phát Chính Nam về chầu Diêm Chúa. Ong, xẹt, xẹt, rầm. Tuy nhiên mọi chuyện lại không được như Đao Bạch Mã tính toán như thế, đúng vào lúc ngàn cần treo sợi tóc, Phát Chính Nam sắp bị hắn chém ra làm đôi đến nơi, lại xuất hiện một cổ kiếm khí đem đao khí của hắn đánh tán loạn, thừa lực còn đem hắn đánh bay, dễ dàng nhận thấy, trên ngực của Đao Bạch Mã hiện tại là xuất hiện vết kiếm thương sâu thấy xương, chỉ một chút xíu nữa, Đao Bạch Mã đã bị chém ra làm hai, như ý nghĩ ban đầu là hắn đem Phát Chính Nam chém ra làm hai một dạng. Phúc! Yêu tông ngũ trọng hậu kỳ, phái sát kiếm, ông là dư thành quân thủ. Đao Bạch Mã gian nan bò dậy, nói thẳng ra người vừa ra tay cứu đi Phát Chính Nam trong tay của hắn vừa rồi là ai. Không tính cao thủ bên Trường Sa quân đoàn bên kia, tại Mân Việt quận thành trong vòng này chỉ có một tôn yêu tông ngũ trọng hậu kỳ cường giả, đó là người đứng đầu tại Mân Việt quận nơi đây, quận thủ Nguyễn Dư Thành. Người này là dòng chính Nguyễn gia, là em trai thứ ba của tộc trưởng Nguyễn gia hiện tại, dù Đao Bạch Mã hắn chưa gặp qua Nguyễn Dư Thành người này, nhưng danh tiếng của Nguyễn Dư Thành, bước chân dung của Y Lệ, Vu Thanh Quan đã đưa cho hắn xem rõ ràng cả rồi. Chính Nam trưởng lão, ông không có sao chứ? Không để ý đến bên kia, Đao Bạch Mã đã nhận ra được lai lịch của mình, Nguyễn Dư Thành là quan tâm cho thương thế của Phát Chính Nam nhiều hơn, người này tại Mân Việt học viện rất có tiếng tăm, cũng là quan tâm giúp đỡ cho em gái của hắn rất là nhiều, may mắn hắn là đến kịp lúc, không thì đã không thể ra tay cứu người tốt như thế này thoát khỏi tay của Đao Bạch Mã rồi. Quân thủ, không cần lo lắng cho tôi, trước hết cần phải hỏi Đao Bạch Mã xem hiện tại Thư Dung viện trưởng như thế nào rồi. Phát Chính Nam thương thế cũng khá nặng, không hề giống như những gì mà hắn nói như vừa rồi với lại Nguyễn Dư Thành là mình không có vấn đề gì đâu. Có điều sống chết của hắn chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng nhất vẫn là phải biết được Nguyễn Thư Dung hiện tại đang ở nơi nào, có được bình an hay không cái đã. Nói đi, Thư Dung hiện tại đang ở đâu, nếu không nói ta sẽ làm cho ông chết rất khó xem. Tứ gia yêu binh trường kiếm chỉ thẳng về hướng của Đao Bạch Mã bên kia, Nguyễn Dư Thành sâm lánh lên tiếng hỏi, so với lại vừa rồi hòa ái quan tâm phát chính nam là cách xa một trời một vực. Nguyễn Thư Dung là đứa em gái út của Nguyễn Dư Thành hắn, bên trong gia tộc mấy anh em bọn họ thương yêu cô gái này hết mực, thậm chí trước đây cha bọn họ muốn đem Nguyễn Thư Dung ra làm chính trị hôn nhân đến buôn bán, biết được Nguyễn Thư Dung không đồng ý, mấy anh em bọn họ cũng là kịch liệt phản đối, không tiếc làm trái ý của cha mình, như thế cũng đủ hiểu Nguyễn Thư Dung đối với bọn họ quan trọng như thế nào. Không nghĩ đến lần này nó lại bị kẻ gian ám hại, không biết tung tích, người anh như hắn có thể cho tên hung thủ tạo ra loại chuyện này sắc mặt tốt đến xem mới là chuyện lạ. Lần này nếu Nguyễn Thư Dung có xảy ra chuyện gì không hay, hắn xin thể dù trả giá như thế nào, cũng nhất định đem Đao Bạch Mã cùng Khái Đao Đạo xóa sổ trên thế gian này. Khu, phúc, ta không có biết. Đao Bạch Mã phun ra một ngụm máu tươi, lắc đầu một cái cất tiếng nói, dĩ nhiên là hắn không dám đối đại với Nguyễn Dư Thành hung hăng như Phát Chính Nam vừa rồi rồi. Đao Bạch Mã hắn nói đây hoàn toàn là sự thật, sau khi dùng thủ đoạn không trong sáng đem Nguyễn Thư Dung đánh bại sau, hắn là muốn đưa Nguyễn Thư Dung trở lại Thái Hùng Sơn hưởng thụ diễm phúc nhân sinh một phen. Nhưng quá đáng tiếc hắn không thể nào thực hiện được, Nguyễn Thư Dung đã chạy trốn mất rồi, hắn vẫn đang đi tìm kiếm, đến hiện tại đúng thật sự là không biết cô ta ở phương hướng nào. Tuy nhiên hắn suy đoán Nguyễn Thư Dung hiện tại tình cảnh không có được khả quan, chúng phải liệt nữ tán của hắn, dù Nguyễn Thư Dung có bản lãnh lớn đến như thế nào, trong vòng 12 tiếng đồng hồ không cùng nam nhân làm chuyện đó mà nói, sẽ là không có sống nổi. Đương nhiên, những chuyện này hắn là không có ngu gì đi nói cho Nguyễn Dư Thành biết rồi. Ông, không nói. Như vậy theo ta về quận phủ làm khách ít ngày đi. Tuy nói là muốn bắt Đao Bạch Mã về làm khách, nhưng một kiếm này của Nguyễn Dư Thành chém ra, là muốn đem cái mạng của Đao Bạch Mã lấy đi, uy năng khủng bố thế kia ngay cả khi còn toàn thịnh thời kỳ Đao Bạch Mã còn không chống lại được, huống gì là hiện tại bây giờ. Ông, ầm. Vạn quan vụ. Không nghĩ đến Đao Bạch Mã lại có loại hàng này. Nguyễn Dư Thành đưa kiếm trở lại về thế thủ, không có dám xông đi vào màn sáng kia, để phòng Đao Bạch Mã nhân cơ hội hắn bị ánh sáng chói mắt đánh lén. Hào hào. Chạy đúng thật là nhanh. Quan vụ tan đi, phía trước đã không còn thấy Đao Bạch Mã đâu. Không cần đoán Nguyễn Dư Thành cũng biết được tên Đao Bạch Mã kia nhân cơ hội vừa rồi ném ra vạn quang vụ chạy trốn mất tăm rồi. Hồi báo của thủ, Kha Tùng đã đến. Người đến là Kha Tùng, tổng bộ đầu của Mân Việt quận, người mà nghe tên thôi cũng làm cho bọn đạo trích gác tặc bên trong Mân Việt quận nghe tiếng đã sợ vỡ mật, bên trong Mân Việt quận phủ, nhờ thành tích vượt trội, cũng như làm việc vô cùng nhanh lẹ, nên là được quận thủ Nguyễn Dư Thành khá là trọng dụng, không bao lâu nữa sẽ được lên một cấp, vị trí phó thành chủ của Mân Việt thành sẽ thuộc về Kha Tùng người này trong tương lai không xa. Đao Bạch Mã đang bị thương, anh cho người đi lùng bắt người này cho tôi, nhớ là sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Kha Tùng đến rất đúng lúc, hắn chính là đang cần những người biết làm việc như thế này. Trước khi đến đây, hắn đã ra lệnh phong tỏa bốn phương cửa thành, thêm vào Đao Bạch Mã đang bị thương, với tài năng của Kha Tùng, nhất định có thể tìm được tên này trong thời gian sớm nhất. Quân thủ, chúng ta bị động như vậy cũng không phải cách hay. Phát Chính Nam nóng lòng lo cho Nguyễn Thư Dung, theo hắn tìm kiếm Đao Bạch Mã tuy quan trọng, nhưng chính yếu nhất vẫn là phải tìm cho bằng được Nguyễn Thư Dung. Nguyễn Dư Thành cho hết bộ đầu đi tìm Đao Bạch Mã thế kia, còn có bao nhiêu người có thể đi tìm Nguyễn Thư Dung nữa? Hắn là sợ thời gian càng lâu, đối với lại Nguyễn Thư Dung càng bất lợi. A không cần lo lắng, chuyện này ta đã có sắp xếp khác. Một bên truy sát Đao Bạch Mã, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ tìm hiểu tin tức của Nguyễn Thư Dung. Đây là nhiệm vụ mà hắn giao cho Kha Tùng, không nói thẳng ra, nhưng mà với trí tuệ của Kha Tùng, người đi theo hắn hơn 10 năm nay, y biết sẽ phải làm như thế nào. Nói nữa hắn cũng đã động dụng thế lực ngầm của Nguyễn gia tại Mân Việt quận thành này đi điều tra, trừ khi là Nguyễn Thư Dung không có tại Mân Việt quận thành, nếu không sẽ có thể sớm tìm được đứa em gái kia của hắn thôi. Quân thủ, tôi có thể giúp đỡ được gì? Phát Cảnh Nam vừa rồi nói ra lời trách móc Nguyễn Du Thành sau, hắn trong lòng là có một chút hối hận. Chương 625, Tam trọng hậu kỳ chương 625, Tam trọng hậu kỳ quân thủ. Tôi có thể giúp đỡ được gì? Phát Cảnh Nam vừa rồi nói ra lời trách móc Nguyễn Du Thành sau, hắn trong lòng là có một chút hối hận. Người ta là anh em ruột thịt của Nguyễn Thư Dung, rõ ràng sẽ không có khả năng bỏ mặt Nguyễn Thư Dung trong vòng nguy hiểm mà không lo lắng gì cả. E là Nguyễn Dư Thành trong lòng hiện tại còn nóng lòng muốn tìm được Nguyễn Thư Dung còn mãnh liệt hơn hắn nước kia. May mắn Nguyễn Dư Thành vì là biết hắn lo lắng cho Nguyễn Thư Dung an nguy nguyên nhân, nếu không với những lời nói bất kính vừa rồi, đã đủ để cho Nguyễn Dư Thành trừng trị hắn một trận rồi. Cảnh Nam trưởng lão, ngài đi trở lại Mân Việt học viện xem Thư Dung đã trở lại đó hay chưa đi. Vừa có thể ở lại Mân Việt học viện dưỡng thương, cũng có thể điều tra xem em gái của hắn đã trở lại Mân Việt học viện hay chưa, đây là giải pháp tốt nhất với Phát Chính Nam bây giờ. Theo hắn suy đoán, lời nói của Đao Bạch Mã vừa rồi có thể không giả được, nếu mà Thư Dung đang ở trong tay của Đao Bạch Mã, tên đó cũng không có điên gì mạo hiểm tính mạng chạy vào bên trong Mân Việt quận thành này sâu đến như thế kia. Nói cách khác, tên đó đến nơi đây là để tìm Nguyễn Thư Dung, mà nơi đây cũng không cách quá xa Mân Việt học viện, có nhiều khả năng cô em gái của hắn đã trở lại Mân Việt học viện rồi. Tuy nhiên vì để phòng trường hợp xấu có thể xảy ra, hắn cũng phải dốc toàn bộ lực lượng đi tìm nó mới được. Quân thủ an tâm, tôi sẽ hết sức tìm ra viện trưởng. Phát Chính Nam trong lòng hiện tại cũng là nóng như lửa đốt, khả năng không cao Nguyễn Thư Dung đã quay lại Mân Việt học viện, hắn cũng chỉ tìm hết sức cùng hy vọng tôi. Không được hắn sẽ đi tìm khắp thành một lần nữa. Mân Việt học viện, số 302 biệt viện, tu luyện thất. Ông, giắc, ha ha ha, yêu sư tam trọng hậu kỳ cảnh giới, Trần Vân Thanh ta cuối cùng cũng là đã đột phá được. Trần Vân Thanh cười lớn một tiếng, cảm nhận trong cơ thể của mình đường linh mạch thứ 3 hiện tại đã hoàn toàn thông suốt, ẩn ẩn nó còn có khả năng xung kích đường thứ 4 linh mạch, hắn là không khỏi vui mừng ra mặt. Không vui vẻ là không có được, dấu hiệu này chứng minh quá rõ ràng, hiện tại Trần Vân Thanh hắn đã ổn định lại yêu sư tam trọng cảnh giới. Bế quan lần này không chỉ ổn định lại yêu sư tam trọng sơ kỳ, mà đã đột phá yêu sư tam trọng hậu kỳ, một chân bước vào yêu sư tứ trọng cảnh giới. Hắn mới rời đi trấn Nam Thành có gần một tháng trước thôi, từ yêu sĩ thập trọng liền đã đột phá đến yêu sư tam trọng hậu kỳ cảnh giới của hắn còn rất là vững chắc, tốc độ tu luyện như thế này thật sự là quá kinh khủng. Hắn dám cam đoan tại Nam Hoang Chi địa nơi đây không có ai có thể có tốc độ tu hành vượt qua được hắn đâu, thêm một điểm nữa hiện tại hắn chỉ mới có 17 tuổi. 17 tuổi yêu sư tam trọng, thành tích này chỉ sợ cũng chỉ có những thiên tiêu hàng đầu tại chủ đại lục kia mới có thể sánh ngang được với lại hắn mà thôi. Phải kiểm tra yêu kỹ của mình một chút. Ông, ẩm. Nói là làm, Trần Vân Thanh điều động lực lượng trong cơ thể, đánh ra bên ngoài một trường. Liên Hỏa Nguyên Dương trưởng đại thành cảnh giới uy lực thực sự rất khủng bố. Trần Vân Thanh gật đầu, ngay cả khối đá dày cả chục mét cũng bị một trường của hắn đánh cho chia năm xẻ bảy, không phải tu luyện thất này thiết kế tốt, có thể chống lại được yêu tông nhất trọng cường giả công kích, cách âm cũng là hàng thượng thừa, với một trường vừa rồi của hắn, không có phá hủy đi căn tu luyện thất này là không thể. Bế quan thời gian nữa tháng vừa qua, thứ mà Trần Vân Thanh hắn chăm chú đối đãi không phải là đột phá yêu sư tam trọng hậu kỳ cảnh giới, mà chính là tu hành bộ Liệt Hỏa Nguyên Dương trường này. Mất hơn 10 ngày thời gian, đem năng lượng tại Dung Thiên Thần Ngọc tiêu hao gần hết, cuối cùng hắn cũng đã đem nó tu hành đến đại thành cảnh giới. Vì là cảm nhận bản thân đã đến đột phá biên giới, nên sau khi tu luyện thành Liệt Hỏa Nguyên Dương trưởng đại thành, hắn liền chuyên tâm vận chuyển Dung Tiên Quyết đột phá cảnh giới, không thì dưới sự cố gắng của hắn, hiện tại bây giờ nhiều khả năng hắn đã đột phá được viên man cấp độ rồi. Hắc hắc. Lăng Thành Phong, không cần 3 tháng thời gian, hiện tại bây giờ ta cũng có thể đem mày diệt sát. Nhớ đến giao ước 3 tháng của mình cùng Lăng Thành Phong, Trần Vân Thanh không khỏi cười lên một cách đầy lạnh lẽo. Liệt Hỏa Nguyên Dương trưởng nó vốn là tam giai trung phẩm yêu kỹ đứng hàng đầu, gần tiệm cận với lại tứ giai, tu luyện đến đại thành cảnh giới, hắn là đã không cần đặt yêu sư lục trọng sơ kỳ cảnh giới vào trong mắt rồi. Thêm vào Hắc Ngục thôn viêm trợ giúp, yêu sư lục trọng hậu kỳ hắn cũng có thể chém giết như giết gà, chờ thêm hắn đột phá yêu sư tứ trọng trở lên, đã không cần đặt yêu sư lục trọng hậu kỳ thiên kiêu vào trong mắt nữa rồi. Như muốn mà nói, với thực lực hiện tại, không cần dùng chiêu thứ hai, hắn cũng đã có thể đem Lăng Thành Phong diệt mất rồi, cùng Trần Vân Thanh hắn hẹn ước đối chiến, đúng là không biết tự lượng sức của mình mà. Cũng nên đến lúc xuất quan. Thanh tẩy một chút thân thể cho thật sạch sẽ, Trần Vân Thanh nhìn lại Dung Tiên Thần Ngọc trong tay mình hiện tại đã trở nên tối xám, hắn hiểu đã đến lúc phải rời khỏi nơi đây rồi. Nửa tháng bế quan, tuy nói thu được thành quả rất nhiều, nhưng trả giá cũng không có ít, tất cả tài nguyên mà hắn tích lũy được thời gian qua đã trôi theo dòng nước cả rồi. Ở lại nơi đây tu luyện có thể đột phá viên mãn yêu kỹ, tuy nhiên thời gian sẽ không có ngắn, với một người luôn luôn tôn thờ phương pháp tu hành như hỏa tiễn một dạng, bảo hắn phải bỏ ra thời gian thật dài mới có thể đột phá một tiểu cảnh giới yêu kỹ, đây thật sự là cực hình mà, hắn thật không có quen. Thà ra bên ngoài tìm cách kiếm thật nhiều linh thạch tài nguyên cho Dung Tiên Thần Ngọc ăn sau đó giúp đỡ hắn có khi còn khả thi hơn. Chuyện gì? Thân thể của mình. Chết tiệt, loại cảm giác kia lại đến nữa rồi. Trần Vân Thanh gương mặt thật sự khá là khó coi, cảm giác mà hắn muốn nói đến là tác dụng phụ của Dung Tiên Quyết phát tác. Mỗi khi đột phá cảnh giới cao hơn, ý như rằng nó lại kéo đến, khố nổi lên càng cao, tác dụng phụ dục hỏa trong người lại tăng mạnh, càng ngày càng khó là khống chế mới chết. Phải nghĩ cách loại bỏ tác dụng phụ này thôi. Thật sự không ổn một chút nào, Trần Vân Thanh hắn làm gì mà chấp nhận bị dục hỏa khống chế tâm trí lẫn thân thể của mình kia chứ? Khi hả? Cũng thật ngốc. Bên nghĩ kia có mỹ nhân như hoa như ngọc chờ mình, ở nơi đây kiềm chế bản thân làm cái gì? Trần Vân Thanh lắc đầu, hắn có thể tập trung tinh thần đem cổ dục hỏa này trấn áp đi xuống. Dù sao nó cũng không có cường liệt đến nỗi đem lý trí của hắn cắn nuốt đi. Tuy nhiên đó là tại hoàn cảnh không còn cách nào khác, hiện tại nhà, bên trong biệt viện của hắn vẫn còn Dương Tư Tư cô nàng kia mà, cô gái này thật rất ngoan, ngoài đạo phòng tuyến cuối cùng kia ra, bảo cô ta làm gì cô ta cũng làm cả, nửa tháng trước không phải cũng là Dương Tư Tư dùng cách này giúp hắn hạ hỏa hay là sao? Thứ tư, đây chắc chắn là phòng của Dương Tư Tư rồi, Trần Vân Thanh trí nhớ rất tốt, sẽ không có quên, nửa tháng trước vì là Dương Tư Tư cảm thấy ở phòng khách khá là xấu hổ, nên mới bảo hắn đưa vào gian phòng này mà, sẽ không thể nào sai đâu. Ân, có hơi thở. Không trả lời của hắn, bên trong gian phòng lại quá đen tối. Trần Vân Thanh là định sử dụng thần niệm của mình điều tra một chút xem như thế nào, chỉ là nghe âm thanh thở đều đặn kia, hắn là không có cần thiết nữa, nhanh chóng tiến lại gần. Xoẹt, xoẹt, hắc hắc, từ từ, anh là đến đây. Trần Vân Thanh cất tiếng cười khá là ti bỉ, ngay sau đó y phục của hắn trên người là bị linh lực chấn thoái, không còn lại chút gì cả, lấy thế xét không kịp bưng thai bay lên trên giường. Chỉ vài động tác nhỏ, người trên giường y phục cũng biến mất không còn, đây là thói quen của Trần Vân Thanh. Khi cùng nữ nhân của mình tại một chỗ, hắn là chúa ghét trên người đối phương còn lại cái gì, qua hai lần cùng Dương Tư Tư làm chuyện đó, cô gái này cũng liền không còn cảm giác xấu hổ hay là ngăn cản hắn nữa, quen thuộc tự nhiên thông mà thôi. Thật vậy, Dương Tư Tư vẫn là rất ngoan, hắn liền đã làm tất cả công đoạn, Dương Tư Tư cũng không có ngăn cản gì cả, mà đã không ngăn cản, vậy là trong lòng cô gái nhỏ này đã thầm đồng ý rồi, hắn đối với chuyện này khá có kinh nghiệm nha. Chương 626, lại nhầm người rồi chương 626, lại nhầm người rồi đương nhiên hắn cũng hiểu hiện tại không thể lấy đi trong sạch của Dương Tư Tư. Cô gái này còn chưa có đột phá yêu sư, lời nói này hắn vẫn còn nhớ đến. Dương Tư Tư có lẽ cũng là tin tưởng Trần Vân Thanh hắn vô cùng, nên cũng mặc cho Trần Vân Thanh hắn làm bậy làm bạn. Một người con gái tốt như thế kia, sao hắn có thể hại cô ấy được, vẫn như mọi khi là tốt nhất thôi.
Ân, không đúng. Âm thanh này không phải của Dương Tư Tư đâu à nha?
Trần Vân Thanh hắn đối với âm thanh quá mất cảm, chỉ cần nghe qua sẽ không có quên đâu. Dương Tư Tư cùng hắn bên nhau lâu như vậy, hắn xem cô ta như nữ nhân của mình. Âm thanh cùng lời nói của Dương Tư Tư một khi phát ra, hắn là nhận ra ngay tức khắc. Người con gái bên dưới thân hắn đây, không phát ra lời nói thì cũng thôi. Trần Vân Thanh hắn nghĩ cô ta là Dương Tư Tư, đêm tối không thấy đường hắn cũng có thể nhắm mắt cho qua. Nhưng một khi cô gái này đã lên tiếng, hắn là không thể không nhận ra được. Cũng phải nói thêm, qua một lần tại Lệ Phú Hoa Viên bên kia, đêm hôm đó vì là nhận nhầm Dương Tư Tư thành lại Tinh Tinh, thiếu chút nữa Trần Vân Thanh hắn liền đã phạm sai lầm, nên đối với chuyện này hắn dù dục hỏa tăng cao vẫn là có chút đề phòng. Nếu không đã tại hoàn cảnh không còn mánh vai che thân thế này, vẫn là nên thịt cô nương nhà người ta trước rồi tính sau. Tinh Y Điệp, sao lại là em? Thân niệm thả ra, dù trong bóng tối Trần Vân Thanh hắn vẫn thấy được đôi chút dung nhan. Khi nhìn kỹ dung nhan người con gái mà mình đang ôm trong ngực này, Trần Vân Thanh sắc mặt quá mức khó xem, đôi tay đang đặt tại vị trí không đúng nơi đúng chỗ của hắn cũng liền dừng lại. Những hành động quá đáng đang làm, dĩ nhiên là không thể nào tiếp tục được nữa rồi. Sau khi nhận ra được bên dưới là Lăng Tình Y Liễu, ngọn lửa trong lòng đang bừng cháy đến đâu cũng đã nguội lạnh hơn phân nửa rồi. Vân Thanh ca ca, là Tư Tư sư muội mời em đến đây. Lăng Tình Y Liễu gương mặt đỏ bừng, cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng mà để ý kỹ, đôi tay của cô gái này vẫn luôn là ôm lấy cổ của Trần Vân Thanh, chưa hề có ý định buông ra. Buông Trần Vân Thanh ra sao? Đùa à? Lăng Tình Y Liễu nàng chờ đợi thật lâu mới có được cơ hội này mà, làm gì có chuyện từ bỏ một cách dễ dàng như thế, dù trong hoàn cảnh hiểu lầm cũng không sao. Ra là như thế. Trần Vân Thanh hắn nhớ lại nửa tháng trước Dương Tư Tư có nói cho hắn biết, nàng ta được Nguyễn Viện trưởng nhận làm đệ tử, mà Lăng Tình Y Liễu cũng đã được Nguyễn Viện trưởng kia nhận làm đệ tử cách đây gần 4 năm trước. Theo sư môn bối phận, Lăng Tình Y Liễu là sư tỷ của Dương Tư Tư, là sư tỷ ghé thăm sư muội cũng không phải là chuyện gì quá ngạc nhiên. Nhưng sao em lại ở căn phòng này? Đây vốn là căn phòng của Dương Tư Tư mà, như Dương Tư Tư mời Lăng Tình Y Liễu đến làm khách thì cũng nên sắp xếp cho Lăng Tình Y Liễu tại một gian phòng khác mới được kia chứ, sao lại đi nhường lại phòng mình cho Lăng Tình Y Liễu làm cái gì thế này? Hôm nay hai chị em chúng tôi có chút uống say. Lăng Tĩnh Y Lìa rất là thành thật trả lời. Bế quan đi ra, nàng nghe nói sư phụ hở của mình vừa mới nhận thêm một người đệ tử, theo đó nàng đã lên trước sư tỷ, nàng cũng muốn biết vị sư muội này là thần thánh phương nào, nên ngay sau khi biết được cô ta đang ở nơi đây, nàng là không có kịp chờ đợi đi đến nơi này. Mà chị em đồng môn mới gặp nhau, dĩ nhiên cũng không thể qua loa như vậy, nàng cũng làm một tiệc nhỏ, còn dùng rượu đến chúc mừng, có chút quá chén nên cả hai đều say rồi, mà khi đã say, ai còn biết chọn phòng mình làm gì kia chứ? Tĩnh Y Lìa, em là buông tay ra trước đi. Trần Vân Thanh trong lòng rung động cực mạnh, vốn khi nhìn ra người bên dưới mình là Lăng Tình Y Liễu, hắn liền là không có ý định làm gì Lăng Tình Y Liễu, tuy nhiên hắn là có chút đánh giá cao bản thân mình định lực, cũng như quá xem thường mị lực của Lăng Tình Y Liễu, thần niệm hắn thả ra không chỉ nhìn qua gương mặt của Lăng Tình Y Liễu, mà toàn thân trên dưới của Lăng Tình Y Liễu hiện tại, một khối ngọc thể hoàn mỹ không có điểm chết, so với lại Dương Tư Tư chỉ hơn chứ không có kém, hắn nơi nào có thể chịu đựng. Được, nhất là tác dụng phụ của Dung Tiên Quyết kéo đến, càng làm cho hắn thêm khó xử, nhìn lại toàn thân hắn đang nóng ran, đây là biểu hiện của sự sắp mất khống chế nơi biên giới. A Vân Thanh ca ca. Không, không có sao. Như anh muốn, hôm nay em sẽ là của anh. Như là cô gái bình thường, rơi vào hoàn cảnh như thế này, liền sẽ xấu hổ không thôi, thật muốn rời xa nam nhân càng sớm càng tốt, trách mắng chém giết hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên Lăng Tình Y Liễu lại làm ngược lại, còn muốn cùng Trần Vân Thanh đi qua cái giới hạn kia, gạo nấu thành cơm, đây là một điều không thể nào tưởng tượng ra được. Nếu không phải là biết Lăng Tình Y Liễu vẫn còn hoàn bích chi thần, nếu không phải biết Lăng Tình Y Liễu là người con gái khá truyền thống, Trần Vân Thanh còn cho là Lăng Tình Y Liễu là người nữ nhân xấu xa không biết xấu hổ đâu. Vân Thanh ca ca, anh yên tâm, Tĩnh Y Lìa đã đột phá yêu sư, dù chúng ta có làm quá giới hạn, cũng không có vấn đề gì. Cực kỳ xấu hổ, tuy nhiên muốn cho Trần Vân Thanh an tâm, cùng quyết tâm trao tấm thân cho Trần Vân Thanh, là muốn thực hiện điều mình mong muốn từ 4 năm trước, Lăng Tĩnh Y Lìa cũng liền nói ra những lời ám chỉ mà không mấy nữ nhân bình thường dám nói đi ra. Cùng Dương Tư Tư nói chuyện, cô gái kia không có đề phòng gì nàng, trong lúc say không biết gì, cô ta đã nói cho nàng biết quá nhiều chuyện, kể cả Trần Vân Thanh làm sao háo sắc một chuyện, cũng là nói ra nhiều điều tâm sự bí mật. Thế nên nàng mới biết, hóa ra trước giờ Trần Vân Thanh tuy rất háo sắc, nhưng vẫn chưa bước qua bước cuối cùng cùng với lại Dương Tư Tư, cũng chưa cùng cô gái nào khác đi ra bước kia. Lăng Tĩnh Y liền nàng quyết tâm, mình không phải là nữ nhân duy nhất của Trần Vân Thanh, nhưng người đầu tiên cùng Trần Vân Thanh chân chính động phòng, phải là Lăng Tĩnh Y liền nàng. Tĩnh Y liền, em là nghĩ ngơi trước đi. Quá gian nan, thật sự là không dễ dàng gì có thể rời khỏi ngọc thể của Lăng Tĩnh Y liền. Thế nhưng nghĩ đến điều gì, Trần Vân Thanh cắn lấy đầu lưỡi của mình một cái, làm cho bản thân tạm thời thanh tĩnh lại, nhanh chóng rời khỏi giường đơn, dùng chăn mềm đắp lấy thân thể tuyệt mỹ của Lăng Tĩnh Y liền. Khi từng lớp da thịt trắng như tuyết được che lại, Trần Vân Thanh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. "Vân Thanh ca ca, anh là khinh vì em." Trần Vân Thanh không tiến tới, Lăng Tĩnh Y đi trong lòng là hơi có chút thở ra, nhưng sau đó liền là vô tận thất vọng cùng cay đắng truyền đến. Lăng Tĩnh Y liền nàng vốn là một cô gái truyền thống bậc nhất, hôm nay vì Trần Vân Thanh nàng là không biết xấu hổ làm chuyện ngay cả danh kỹ cũng ngượng ngùng làm. Thế nhưng đổi lại là Trần Vân Thanh không thèm đếm xỉa đến, thái độ kia như là trách nàng không biết xấu hổ mở dạng, nàng là đau thấu tận tâm can a, làm sao cuối cùng lại thành ra như thế này vậy không biết, nàng muốn nghe được giải thích rõ ràng từ phía Trần Vân Thanh. Nếu không, Thinh Y Điệp, anh không hề có ý đó. Được một cô gái hoàn mỹ như em yêu thích, đó là phúc đức mấy kiếp mà Trần Vân Thanh anh tích lũy được. Trần Vân Thanh đang muốn rời khỏi gian phòng nơi đây, nghe thanh âm kia của Lăng Tịnh Ý Điệp, hắn là dùng mình một cái, nhanh chóng quay trở lại bên cạnh Lăng Tịnh Ý Điệp, thành tâm thành thật nói ra lời nói từ tận đáy lòng. Khinh khi Lăng Tịnh Ý Điệp, đây đúng là chuyện đùa. Lăng Tịnh Ý Điệp là người con gái xinh đẹp nhất từ trước đến nay hắn gặp, người lại quá tốt, không phải như vậy, nơi đây Mân Việt học viện cũng không có nhiều thanh niên tiên tiêu si mê Lăng Tịnh Ý Điệp đến như thế này. Nhưng đến giờ, cô gái này chưa có từng cùng nam nhân nào vượt quá bằng hữu bình thường quan hệ, dù chỉ một chút xíu. Một người con gái tài sắc vẹn toàn, tốt đến như thế này, nhìn chúng Trần Vân Thanh hắn, đó là phúc đức của hắn, làm sao hắn có ý khinh thường Lăng Tịnh Ý Điệp cho được. Nói không loa, với tính cách cương liệt của Lăng Tịnh Ý Điệp, chỉ cần vừa rồi hắn gật đầu, hay rời khỏi nơi này ngay lập tức, cô gái này vì chứng minh sự trong sạch của mình, liền đưa kiếm tự kết liễu đời mình cũng nên, hắn quá hiểu những người con gái trinh liệt như thế này cách làm mà. Chương 626, đến Phong Hoa lâu chương 626, đến Phong Hoa lâu vậy em so ra kém Dương Tư Tư ở nơi nào? Nhìn thẳng vào ánh mắt của Trần Vân Thanh, khi nhận ra trong mắt của y không có chút gian dối nào, lời nói vừa rồi của y hoàn toàn là sự thật, y là không có xem thường qua nàng, nàng mới từ bỏ cái ý nghĩ tự sát vừa xuất hiện trong lòng. Tuy nhiên nàng là không có cam tâm, Trần Vân Thanh không ghét nàng, cũng có yêu thích nàng, làm sao lại không cùng nàng bước qua một bước kia? Từ Dương Tư Tư nơi đó nàng biết, Trần Vân Thanh hiện tại rất háo sắc, luôn muốn cùng cô ấy vượt qua một bước, chỉ vì Dương Tư Tư chưa đột phá yêu sư, nên chuyện này mới kéo dài đi xuống. Trần Vân Thanh có thể cùng Dương Tư Tư đi một bước kia, vì sao lại không thể cùng nàng được? Nghĩ lại chắc cũng chỉ có một khả năng duy nhất là nàng không xinh đẹp bằng Dương Tư Tư, cũng không tốt bằng Dương Tư Tư, nên Trần Vân Thanh mới ghét nàng, không muốn cùng nàng trở thành vợ chồng thôi. Em không có nơi nào thua cho Dương Tư Tư cả. Trần Vân Thanh khẳng định lại thêm một lần nữa. Nhan sắc của Lăng Tịnh Y Liễu không hề thua kém gì Dương Tư Tư cả, nói 1-9-1-10 cũng không quá. Hơn nữa, có một vài điểm, Lăng Tịnh Y còn vượt qua Dương Tư Tư một chút. Lăng Tịnh Y Lý nói mình thua kém Dương Tư Tư là điều mà Trần Vân Thanh hắn không có đồng ý, hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện so sánh Dương Tư Tư cùng Lăng Tịnh Y Lý hai người, như không thể nào phải chọn lựa, hắn thấy Lăng Tịnh Y Lý vẫn hơn một chút. Đừng có suy nghĩ bậy bạn. Anh không cùng em đi bước kia, là vì có nỗi khổ bất đắc dĩ, không phải là vì em không tốt. Trần Vân Thanh khép túi lầu xuống, hôn nhẹ trên trán của Lăng Tịnh Y Lý một cái, khá là chân thành lên tiếng. Cũng không cần hỏi anh đó là vì nguyên nhân gì, tạm thời anh sẽ không có nói ra, khi thích hợp, anh sẽ cùng em nói. Trần Vân Thanh hắn vốn luôn muốn tránh Lăng Tịnh Y Lý, thật tâm hắn không muốn gặp lại cô gái này chút nào. Mỗi lần gặp Lăng Tịnh Y Lì, trong lòng hắn luôn có cảm giác rất là lạ, cũng yêu thích cô ta, nhưng cũng dặn lòng không thể bên cạnh cô gái này được, hắn cũng khó xử phải biết. Ngày hôm nay nếu hai người bọn họ không ở tại hoàn cảnh như thế này, hắn cũng không nói với Lăng Tịnh Y Lì nhiều như vậy đâu. Thôi được, em không có hỏi anh nguyên nhân kia, em chỉ muốn hỏi anh là có thích em hay không? Lăng Tịnh Y Lì đưa đôi mắt đen lấy xinh đẹp nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Trần Vân Thanh, như muốn nhìn thấu tự trong lòng Trần Vân Thanh, muốn hắn nói ra lời nói thật sự trong lòng của mình. Có. Trần Vân Thanh hơi sửng sốt một chút, hắn vô ý thức nói thế nào mà hắn cũng không hay, cứ như tự sâu trong lòng hắn nghĩ gì liền nói như thế một dạng. Có điều hắn cũng không hề hối hận, một cô gái như Lăng Tịnh Ý Điệp, nếu mà nói hắn không yêu thích cô ta, chỉ e đến hắn cũng không tin tưởng lời nói của mình. Yêu thích cái đẹp vốn là bản năng của nam nhân mà, ai lại đi nói dối lòng mình bao giờ, để lát nữa tự hỏi lại lòng mình xem mình là thích Lăng Tịnh Ý Điệp thật hay thích vẻ bề ngoài của cô ta đây. Từ khi nào? Lăng Tịnh Ý Điệp mỉm cười ngọt ngào, câu trả lời của Trần Vân Thanh thật sự làm nàng rất là vui vẻ. Không hưởng công nàng là đã sử dụng ra một ít thủ đoạn không trong sáng cho lắm. Có lẽ, tại Nam Trúc Lâm bên kia đi. Trần Vân Thanh thu hồi lại ánh mắt, hồi tưởng lại một chút, lần đầu hắn gặp Lăng Tịnh Y đi tại Nam Trúc Lâm, nhan sắc cùng thần thái của Lăng Tịnh Y đi thật sự đã làm lay động trái tim của hắn. Khi đó hắn nói với bản thân mình cứu Lăng Tịnh Y gì chỉ là vì trả ơn cô ta chuyển thụ Kim Long Bách Biến kia cho mình, thật tế hắn cũng hiểu, đó chỉ là một cái cớ mà thôi, hắn là vì thích cô ta nên mới ra tay. Nhất là khi Lăng Tịnh Y đến gần hắn khoảng thời gian kia, tim hắn là đập rất nhanh, vì là không dám đối mặt với Lăng Tịnh Y nên hắn mới phải chạy trốn thục mạng mà thôi. Nam Trúc Lâm, không phải là từ trước đó vài năm hay là sao? Câu trả lời của Trần Vân Thanh làm cho Lăng Tịnh Y có điều suy tư, nàng nghĩ với quan hệ của hai người Trần Vân Thanh là phải nhớ đến nàng từ mấy năm trước mới đúng chứ nhỉ? Vậy là từ thời Thanh Mai Trúc Mã kia Trần Vân Thanh không có yêu nàng rồi, hoặc có thể là vì hận nàng liền quên đi mất. Nhưng không sao, chỉ cần Trần Vân Thanh thích nàng là được rồi, những chuyện không cần thiết không cần phải nghĩ đến làm gì. Vân Thanh ca ca, em sẽ không bỏ cuộc. Trần Vân Thanh rời khỏi nơi này một khoảng thời gian, Lăng Tịnh Y cũng từ trong suy tư quay trở lại hiện thực. Nàng có tiếp mục tiêu cho mình, đó là phải ở bên cạnh của Y Lìa, phải làm cho Y thương yêu nàng hết mực, nàng là không cần biết trong lòng của Trần Vân Thanh là có khổ tâm gì, tóm lại, một khi Lăng Tịnh Y Lìa nàng đã quyết tâm, nhất định là phải làm được. Nói nữa không ở bên cạnh Trần Vân Thanh cũng là không được, đêm hôm nay nàng trên dưới toàn thân đều là đã bị Trần Vân Thanh nhìn không bỏ sót, còn làm ra nhiều như vậy đáng xấu hổ hành động. Đời này nàng không có gả cho Trần Vân Thanh, thì có thể gả cho ai được nữa chứ? Ân, có sát khí. Ong, dầm. Lăng Tịnh Y Lìa lời nói vừa mới dứt sau, một cổ to lớn chân khí lực lượng đánh đến, cánh cửa phòng vừa rồi Trần Vân Thanh bước ra cũng liền đã bị cổ chân khí kia chấn thoái. Không bao lâu sau đó, một người nữ nhân trên thân phát ra băng hàn sát khí đi vào bên trong cùng Lăng Tịnh Y Lìa đối diện. Người này không phải là Dương Tư Tư thì còn có thể là ai được nữa? Cách Mân Việt Học Viện 500 km về phía tây, một con đường nhỏ. Phong Hoa lâu. Thứ gì chứ? lại dám đuổi đi chị em chúng ta. Ninh Lan một bộ tức giận ra mặt, quay lại nhìn căn phòng khách quý mình vừa mới đi ra kia, cực kỳ là căm tức lên tiếng. Người mà nàng giận đây chính là tên thanh niên tầm 18-19 bên trong kia, Ninh Lan nàng nói thế nào cũng đã từng là hoa khôi đứng đầu của Phong Hoa lâu một thời, tự nhiên tên thanh niên đó vừa nhìn thấy liền là đuổi nàng đi như đuổi ta một dạng, nàng là không phục à, tên đó lấy cái tư cách gì mà dám đối xử với nàng như vậy. Có điều những bất mãn này nàng cũng chỉ để trong lòng, không dám nói đi ra, thậm chí âm thanh mắng chửi vừa rồi cũng rất là nhỏ, như rồi mỗi kêu một dạng. Người ta là Mân Việt học viện nội viện đệ tử, đương nhiên có quyền từ bỏ chúng ta. Tế Linh trong lòng cũng khá là bất mãn, nhưng nàng hiểu người thanh niên vừa rồi kia có tư cách không nhìn đám người mình. Phong Hoa lâu nơi này cách Mân Việt học viện không có xa, tuy vắng vẻ nhưng lâu lâu cũng có một vài đệ tử của Mân Việt học viện đến đây vui chơi, nàng là từng tiếp đãi cũng không ít người như vậy, từ trong miệng bọn họ, nàng cũng hiểu được đôi chút Mân Việt học viện tin tức trong vòng. Hóa ra mấy người mà nàng tiếp đãi chỉ là ngoại viện đệ tử của Mân Việt học viện mà thôi, những nội viện rất hiếm khi đến nơi này, thân phận bọn họ cũng thật cao. Hôm nay người đến Phong Hoa lâu, dựa trên trang phục, nàng nhận ra ngay đối phương là nội viện đệ tử của Mân Việt học viện. Những người này ánh mắt cao thái quá, sao có thể đặt mấy nữ tử bình thường như các nàng vào trong mắt được, đuổi đi ra cũng là hợp tình hợp lý mà thôi. Nếu được cùng vị công tử đó qua đêm, như vậy dù có tổn thọ 10 năm ta cũng chịu a. Lớn tuổi nhất trong đám chị em Mỹ Hoa ánh mắt tràn đầy hướng tới. Nội viện đệ tử nha, đó là nhân vật lợi hại đến chừng nào, thông thường đều là yêu sư cảnh giới cường giả, những người như thế sẽ không có đến Phong Hoa lâu nơi đây bao giờ. Mỹ Hoa nàng đã nghe qua quá nhiều truyền kỳ về nhân vật như thế này, nàng ước mơ sẽ có một ngày được phục vụ cho những tiên kiêu như vậy, đáng tiếc đến tận bây giờ, mơ ước cũng chỉ là ước mơ. Với nhan sắc của nàng, người ta ngay cả nhìn cũng lười nhìn nữa là. Ta đây nguyện tổn thọ 100 năm a. Thế Linh càng làm mộng mơ nhiều hơn. Nội viện không những thực lực cao như thần tiên một dạng, cường giả chân chính, mà phía sau họ đều là sẽ có thế lực lớn chống lưng, như được một vị nội viện để mắt đến. Sau đó nuôi dưỡng làm tiểu tiếp hay người tình bí mật cũng được. Nói vậy ngày tháng sau này là không cần phải lo nữa, nàng cũng không cần phải ở lại nơi Phong Hoa lâu này làm danh kỹ nữ. Đây là mong muốn lớn nhất của bất kỳ một cô gái nào khi lỡ không may bước chân vào con đường danh kỹ này. Chương 628, còn một vị hoa khôi chương 628, còn một vị hoa khôi nói vậy ngày tháng sau này là không cần phải lo lắng gì nữa cả. Nàng cũng không cần phải ở lại nơi Phong Hoa lâu này làm danh kỹ nữ. Đây là mong muốn lớn nhất của bất kỳ một cô gái nào khi lỡ không may bước chân vào con đường danh kỹ này. Hy vọng Minh Ngọc Bội có thể lấy lại danh dự cho Phong Hoa lâu chúng ta. A Nam một bên nắm chặt quyền đầu, nhìn vào bên trong ánh mắt chứa nhiều hy vọng. Mấy chục chị em đi vào, nhưng vị nội viện sư Minh kia không có chọn chúng bất kỳ người con gái nào cả. Lý Ma Ma đã dùng tuyệt chiêu cuối cùng, đưa đệ nhất hoa khôi của Phong Hoa lâu bọn họ đi ra, với mong muốn vị nội viện sư Minh kia có thể chọn chúng Phan Minh Ngọc. Nếu Phan Minh Ngọc được chọn chúng, cao xa hơn có thể rời khỏi nơi này. Với giao tình của hai người bọn họ, thế nào Phan Ngọc mình cũng sẽ đưa nàng rời đi khỏi nơi đây, làm lại cuộc đời. Ta nghĩ khó có thể xảy ra lắm. Linh Lan một bộ lắc đầu, không có ảo tưởng giống như mấy chị em xung quanh mình đây. Phan Minh Ngọc đúng là đẹp nhất trong số chị em bọn họ thật, có điều tính ra nhan sắc của Phan Minh Ngọc cũng chỉ thuộc hàng bình thường ở chung. Còn vị nội viện sư Minh bên trong kia, anh tuấn bất phàm, mị lực vô song, nói chung là rất hoàn mỹ trong mắt các chị em phụ nữ. Người như thế, làm sao có thể nhìn chúng Phan Minh Ngọc cho được? Nói cũng phải. Đám danh ký gật đầu. Thân phận của người ta rất cao, còn Phong Hoa lâu mình lại không có mỹ nhân nào ra dáng chút, ý ở lại Phong Hoa lâu mới là lạ đó. Bọn họ cũng không hiểu vị nội viện sư Minh kia sao lại đi lạc đến nơi đây, bên ngoài Mân Việt học viện có rất nhiều thanh lâu danh tiếng mà. Công tử, cô gái này tên là Phan Minh Ngọc là đệ nhất hoa khôi của Phong Hoa lâu chúng tôi. Lý Hiểu Mai một bộ cười như hoa nở, nắm tay Phan Minh Ngọc, đưa đến cho tay nội viện đệ tử này xem xét. Mân Việt học viện nội viện đệ tử nha, kinh doanh bao nhiêu năm, nàng quá hiểu ý nghĩa của chuyện có thể tiếp đãi một vị nội viện đệ tử sẽ có lợi ích như có thế nào. Nói không loa, ngày mai khi nàng đưa ra tin tức Phong Hoa lâu nàng có nội viện đệ tử qua đêm, thế nào Phong Hoa lâu của nàng trong một đêm cũng sẽ nổi tiếng xa gần, người nghe tiếng sẽ kéo đến tấp nập, công việc kinh doanh cũng ngày càng phát đạt. Nhớ lại mấy tháng trước đây, Yến Hoa lâu vốn là một cái thanh lâu còn kém xa Phong Hoa lâu của nàng, nhưng vì có một tên nội viện đệ tử của Mân Việt học viện ghé thăm sủng ái một hoa khôi bên đó, thế là trong một ngày Yến Hoa lâu biến đổi nghiêng trời lệch đất. Các đại thiếu gia con nhà quyền quý cũng tranh nhau đến Yến Hoa lâu, việc làm ăn của Yến Hoa lâu cũng nhờ vậy mà tốt đẹp hẳn lên, đến bây giờ nó đã bỏ xa Phong Hoa lâu của nàng đến mấy con phố. Có tấm gương kia của Yến Hoa lâu, Lý Hiểu Mai nàng đương nhiên là muốn noi theo rồi, cơ hội tốt đến như thế này, bỏ qua mà nói, sẽ bị trời đánh à nha. Hại, biết vậy mình đã không đến nơi này. Uống lấy một ly rượu, Trần Vân Thanh liên tục lắc đầu thở dài, thậm chí liếc mắt về Phan Ngọc mình một cái thôi hắn cũng lười nữa là. Dũng hỏa lên cao, nhất là tại biệt viên nơi đó không thể cùng Lăng Tình Ý đi qua một bước kia, nó càng làm cho Trần Vân Thanh cảm thấy khó có thể khống chế nổi. Không làm gì khác, Trần Vân Thanh hắn cũng chỉ có thể rời khỏi Mân Việt học viện, tìm lấy biện pháp. Nghĩ nghĩ với khả năng của mình, bắt lấy một nữ nhân thỏa mãn hắn dục vọng là không có vấn đề gì. Tuy nhiên nếu thật sự làm như vậy, hắn không khác gì mấy tên dâm tặc ác tha bên ngoài xã hội kia, những người này trước đây hắn là căm ghét nhất mà, sao có thể cùng bọn họ một đường được. May thay tìm được cô gái nhà lành không hận hắn, lại bắt hắn phải chịu trách nhiệm này nọ, hắn là không có muốn nhìn thấy đến, nữ nhân của hắn hiện tại cũng đủ nhiều, người nào người nấu đều khó đối phó, hắn là không dám đi chơi hoa ghẹo nguyệt thêm nữa. Dùng hết tế bào suy nghĩ, hắn là nghĩ ra được một phương pháp, đi vào kỹ viện mua bùi, việc này trước đây tại địa cầu hắn làm đâu chỉ một hai lần đâu. nơi đây vừa có thể giúp hắn giải tỏa dục vọng bản thân, cũng vừa là có thể không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào, một công đôi việc như thế, cớ sao hắn không làm. Đúng lúc đi đến nơi này nhìn biển hiệu Phong Hoa lâu, nghĩ mình cùng nó chắc cũng có duyên, đâu phải ngẫu nhiên nghĩ đến chuyện Trang Hoa thì gặp chúng Thanh lâu đâu, thế là hắn liền đi vào nơi đây thử một chuyến xem sao, tiếc là thất vọng chẳng trễ. Định lực tên này cao, hay mình bỏ thuốc có chút ít. Lý Hiểu Mai nhíu mày, trong mối cảm xúc ngổn ngang. Vì không muốn bỏ qua cơ hội làm ăn tốt thế này, nên bên trong rượu kia nàng cố ý bỏ thêm một ít thôi tình dược liệu vô hình vô sắc, một khi uống vào, không mất bao lâu liền sẽ làm cho người đó điên cuồng ham muốn. Chiêu này nàng là học được của bà chủ bên Yến Hoa lâu, tay kia nội viện đệ tử vốn cũng không mấy mặn mà với các cô nương của Yến Hoa lâu, tuy nhiên sau khi dùng loại này thôi tình dược, liền là thú tính nổi lên không thể kiểm soát, một đêm nghe đâu dùng hơn 10 vị cô nương mới thỏa mãn được y lý thế quái nào tên Trần Vân Thanh này dùng liên tiếp mấy ly nhưng lại không có vấn đề gì, còn tỉnh như sáo thế kia, chắc có lẽ do nàng bỏ thôi tình dược vào bên trong không đủ liều lượng rồi, phải rút kinh nghiệm lần sau mới được. Công tử, khoan đi đã. Nhìn thấy Trần Vân Thanh chuẩn bị bước ra khỏi gian phòng khách quý này, Lý Hiểu Mai trong lòng là sốt ruột à, phải khó khăn lắm Phong Hoa lâu nàng mới có thể tiếp kiến được một tên nội viện đệ tử của Mân Việt học viện, như vậy bỏ đi, làm sao mà được, Phong Hoa lâu của nàng sau này phải làm sao đây? Còn có chuyện gì sao? Trần Vân Thanh không có chút cảm xúc nào lên tiếng. Hắn đúng là bị tác dụng phụ của Dung Thiên Quyết làm cho bản thân dục hỏa lên cao, cần phải tìm gấp người để mà giải quyết. Nhưng không có nghĩa Trần Vân Thanh hắn là người đói quá ăn quẳng, những cô gái tại Phong Hoa lâu nơi này, ngay cả một nửa tiêu chuẩn của hắn bọn họ cũng không có đạt đến, nhìn bọn họ thôi hắn còn cảm thấy phiền, làm gì nổi lên hứng thú hứng thiết gì nữa. Công tử, thật ra Phong Hoa lâu chúng tôi còn có một hoa khôi nữa, nhan sắc của cô ta liền là thế gian hiếm thấy, công tử gặp nhất định có thể hài lòng. Lý Mama, bà không phải nói đến cô nương kia đó chứ? Phan Minh Ngọc đưa mắt nhìn lên Lý Hiểu Mai, nàng dường như đã nghĩ ra được hoa khôi mà Lý Hiểu Mai vừa rồi nói là ai. Hoa khôi chính là cô gái xinh đẹp mà hai người bọn họ đưa về cách đây một tiếng đồng hồ trước. Chỉ có nhan sắc của cô gái đó mới có thể được xem là thế gian hiếm thấy, nàng không thể không công nhận điều này. Tuy nhiên cô ta chỉ mới được đưa vào Phong Hoa lâu một tiếng mà thôi, còn chưa qua điều giáo về cách chăm sóc nam nhân như có thế nào cho hợp lý. Thậm chí đến bây giờ cô gái kia vẫn còn chưa có tỉnh lại nữa mà, làm sao có thể hầu hạ vị nội viện sư huynh này được? Không phải cô ta thì là ai? Lý Hiểu Mai như là thấu hiểu ánh mắt ngạc nhiên của Phan Ngọc Minh muốn nói cái gì, nàng là lườm cô ta một cái. Tên nội viện đệ tử trước mắt nàng đây không những định lực rất cao, ánh mắt nhìn nữ nhân cũng là cao vời vợi, bên trong Phong Hoa lâu hiện tại, ngoài cô gái mà nàng vừa mới đem về cách đây không lâu ra, còn có ai có thể đáp ứng được yêu cầu của tên này nữa kia chứ? Lý Mama, câu này ta nghe bà nói rất nhiều lần rồi thì phải. Trần Vân Thanh dừng lại bước chân, như cười như không nhìn về bà lão này. Tính ra khi mới vào đây cho đến bây giờ, cứ mỗi lần bà ta đưa vào bên trong một vị cô nương, bà ta cũng nói là thế gian hiếm thấy mỹ nữ. Kết quả cuối cùng, tất cả đều là hạng tầm thường trong tầm thường, quen nhìn Dương Tư Tư, lăng tính y lìa mấy đại mỹ nhân kia như Trần Vân Thanh hắn mà nói, những người con gái tại Phong Hoa lâu này xách dép cho nữ nhân của hắn cũng không xứng. Ân, vậy quá, sao lại đi so sánh nữ nhân của mình với lại những cô gái thanh lâu này, như bọn họ mà biết được, có khi sẽ đem Trần Vân Thanh hắn ra trên người lột đi mất. Nghĩ đến chuyện đáng sợ kia, Trần Vân Thanh không khỏi dùng mình một cái. Công tử, như lần này vị hoa khôi của chúng tôi không có làm cho ngài hài lòng, tôi nguyện đem chiếc đầu trên cổ của mình chém xuống cho công tử làm cầu đá. Chương 629, tôi rồi chương 629, tôi rồi công tử. Như lần này vị hoa khôi của chúng tôi không có làm cho ngài hài lòng, tôi nguyện đem chiếc đầu trên cổ của mình chém xuống cho công tử làm cầu đá. Ân, bà không lừa ta đi. Công tử, tôi có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám lừa ngài. Lý Hiểu Mai đưa ra lời hứa cam đoan, thành thật đến nỗi chỉ thiếu chút nữa là thề thốt với trời nữa mà thôi. Lần này nàng có niềm tin cực kỳ mạnh liệt, nàng duyệt qua rất nhiều cô gái, nhưng mà xinh đẹp như người con gái mà mình vừa nhặt về đây thì thật sự chưa thấy, cũng không tin không lọt được vào mắt của tên tiểu tử khó tính này. Được, ta tin bà thêm một lần nữa đưa cô gái đó đến gặp ta đi. Trần Vân Thanh đúng thật sự quay lại, người ta ngay cả cái mạng của mình cũng đưa ra làm đảm bảo, sao hắn không thể cho đối phương một cơ hội? Thêm một chút thời gian nữa cũng không có sao, hắn cũng là rất muốn biết người con gái mà bà già này giới thiệu tiếp theo sẽ như thế nào, có giống như những gì bà ta quảng cáo hay không. Công tử, vị hoa khôi này của chúng tôi có một quy tắc là chỉ tiếp khách tại gian phòng của mình, không rời khỏi nơi đó một bước, thế nên Lý Hiểu Mai hiện tại thần sắc là có chút khó xử, đây là khó xử thật mà không phải giả đâu. Tình hình thực tế không phải là cô gái kia không chịu đi ra tiếp khách, căn bản là cô ta không thể đi được, đến bây giờ đã tỉnh táo lại hay chưa nói thật Lý Hiểu Mai nàng cũng không có được biết. Vậy bà dẫn đường đi. Trần Vân Thanh cảm thấy khá là thú vị, danh kỹ không ra khỏi phòng đón tiếp khách nhân là một chuyện hiếm thấy, nếu như bà già này nói không sai, cô gái này cũng là người có cá tính, hắn liền có hứng thú muốn gặp cô ta rồi. Công tử, chuyện đó, đây là 1000 viên hạ phẩm linh thạch, chắc cũng đã đủ rồi chứ? Không cần Lý Hiểu Mai nói hết câu, Trần Vân Thanh hắn cũng có thể đoán được bà già này muốn nói là cái gì. 1000 viên hạ phẩm linh thạch cho một lần qua đêm với danh kỹ là một con số không tưởng tại những tòa thanh lâu không có mấy danh tiếng như Phong Hoa lâu này, trả giá cao như vậy, đó là vì hắn xem ở mặt mũi cũng như cá tính của vị hoa khôi sắp tiếp đón mình mà thôi. Công tử, không phải, tôi là muốn 1 vạn viên hạ phẩm linh thạch. Gì? Đầu óc của bà không có bị làm sao đó chứ? Trần Vân Thanh nhíu mày thật sâu, con mụ đàn bà này có phải là muốn hạ phẩm linh thạch đến phát điên rồi hay là không đây? 10000 viên hạ phẩm linh thạch, bà ta cũng có thể mở miệng được, hắn là không hiểu trong đầu bà già này đang nghĩ cái gì. 100 viên hạ phẩm linh thạch liền có thể cùng hoa khôi đẹp nhất của bất kỳ kỹ viện nào tại Mân Việt quận thành này qua đêm. Hắn trả cho bà già này 1000 viên hạ phẩm linh thạch liền đã cao hơn giá thị trường gấp 10 lần rồi, số tiền kia chuộc thân cho bất kỳ hoa khôi nào cũng còn được. Thế mà mụ già này mở miệng hét 10000 viên hạ phẩm linh thạch, có ảo tưởng cũng không phải nên ảo tưởng quá lỗ như vậy kia chứ, đem 10000 viên hạ phẩm linh thạch kia mua lại căn phong hoa lâu tồi tàn này còn đủ mà. Trần Vân Thanh hắn không phải là tiếc một vài viên hạ phẩm linh thạch, thân gia của hắn hiện tại đó chỉ là số lẻ, nhưng hắn là không muốn người ta xem hắn như là dê béo đến đối đãi, muốn thì sao cũng được. Công tử bất giận. Hoa khôi của chúng tôi là hoàn bích chi thần, còn xinh đẹp tuyệt thế. Như ngài gặp được hoa khôi của chúng tôi, nếu không hài lòng, tôi sẽ hoàn lại gấp 10 số tiền cho ngài, ngay cả cái mạng của tôi cũng liền cho ngài cả. Lý Hiểu Mai hết sức tự tin, tại bên trong giới này lăn lộn mấy chục năm, nàng quá hiểu giá trị của người con gái mà nàng mang về là như thế nào. Toàn bộ Mân Việt quận thành nơi đây, tìm ra được một người như cô ấy, đó là còn khó hơn mỏ kim đáy biển nữa. Nói thật, nếu không phải muốn mượn danh tiếng của Trần Vân Thanh để làm truyền thông, 10000 viên hạ phẩm linh thạch nàng sẽ không có đồng ý, chí ít cũng phải 100000 hạ phẩm linh thạch, thậm chí 1 triệu viên hạ phẩm linh thạch cũng có người ra giá đó. "Tốt, tốt, ta đưa cho bà." Trần Vân Thanh nhìn thật kỹ bà già này một chút sau, không phát hiện ra được bất kỳ chút không bình thường nào, hắn là gật đầu vui vẻ, không có một chút ướt át bẩn thỉu đưa tiếp 10000 viên hạ phẩm linh thạch đi ra cho Lý Hiểu Mai. Hiện tại Lý Hiểu Mai có đuổi Trần Vân Thanh hắn cũng sẽ không có đi. Một danh kỹ định giá lên đến 10000 viên hạ phẩm linh thạch cho một lần tiếp khách, hắn cũng rất muốn biết rõ, người con gái này có cái gì đặc biệt hơn người đây? Đây là nơi đâu? Nguyễn Thư Dung từ từ mở mắt ra trong trạng thái vẫn còn khá mệt mỏi, nhìn lại hoàn cảnh nơi mình đang ở một chút, nàng không khỏi nghi hoặc. Trận chiến với lại Đao Bạch Mã bên trong Trường Sa Sơn mạch kia bây giờ nàng vẫn còn nhớ kỹ, người cuối cùng giành được chiến thắng là nàng, tuy nhiên nàng không nghĩ đến đường đường là một yêu tông cường giả tôn sư như Đao Bạch Mã lại sử dụng thủ đoạn hạ lưu đánh lén, làm nàng có chút trở tay không kịp phải trúng chiêu của đối phương. Nàng nhớ lại nhờ có nhiều thủ đoạn trong người, nàng mới có thể rời khỏi sự đuổi giết của Đao Bạch Mã. Sau liền chạy trở lại Mân Việt quận thành, thậm chí không rõ cư nhắm hướng Mân Việt học viện mà đi thôi, đến khi không thể đi được nữa liền đã ngất xỉu, chuyện sau đó xảy ra những gì, nàng không có được rõ ràng cho lắm. Là có người cứu mình đem về nơi đây. Nơi này không phải là Mân Việt học viện, nàng có thể khẳng định như vậy, nói cách khác nàng còn chưa trở lại được Mân Việt học viện. Thêm nữa người mà cứu mạng của nàng cũng không phải là đệ tử của Mân Việt học viện, thậm chí mơ hồ nhưng nàng vẫn loáng thoáng nghe thấy, đó là hai người phụ nữ đưa nàng rời đi, giống như đó là một cặp mẹ con thì phải. Ân, sau khi bình phục sẽ cảm tạ đôi mẹ con kia thật nhiều mới được. Nguyễn Thư Dung khẽ gật đầu một cái, thầm cảm kích người đã cứu mạng của nàng. Không có hai mẹ con kia, nhiều khả năng mình là đã chết trong tay của Đao Bạch Mã rồi, tệ hơn nữa danh tiết cũng không thể nào bảo đảm. Nguy rồi. Liệt nữ tán tái phát. Toàn thân nóng gian, nghĩ đến danh tiết một chuyện, Nguyễn Thư Dung gương mặt tái nhợt hẳn lại. Liệt nữ tán, đây là loại xuân dược độc ác cùng bá đạo thuộc hàng tốt đầu nơi Nam Hoàng Chi địa nơi đây, nó còn khủng bố khó chơi hơn xuân thu phấn quá nhiều, người chúng phải liệt nữ tán, dù cho là liệt nữ đi chăng nữa, cũng sẽ biến thành dâm phụ. Đáng sợ hơn, trong vòng 12 tiếng đồng hồ, nếu như không cùng nam nhân khác giới làm chuyện kia, như vậy nàng liền nắm chắc cái chết trong tay. Trước đó vì là nàng sử dụng nhiều giải độc đan dược, thêm vào dùng toàn bộ tu vi của mình đem liệt nữ tán chân áp, hy vọng có thể trở lại Mân Việt học viện, tìm nơi đó giải dược tạm thời áp chế, sau liền lên kinh thành nghĩ cách sau. Không nghĩ đến còn chưa đến được Mân Việt học viện, nàng đã liền ngất xỉu mất rồi. Không được, phải nhanh chóng trở lại Mân Việt học viện, nếu không ta không thể nào chống đỡ được nữa. Nguyễn Thư Dung gương mặt cùng toàn thân đỏ ửng muốn phát sốt, hơi thở dồn dập đến đáng sợ, đây là dấu hiệu liệt nữ tán sắp bộc phát duyên cớ, lần này nó bộc phát, như không có giải dược bên kia Mân Việt học viện tạm thời trấn áp, nàng sẽ không chịu nổi, sẽ điên loạn hay hủy diệt bản thân khả năng. Dầm. Tại sao lại như vậy? Chỉ mới rời giường đứng lên một chút, Nguyễn Thư Dung liền là ngã xuống lại bên dưới, va chạm làm cho nàng có chút đau. Hục, hục, hục. Nguyễn Cân Tán sao? Là ai dùng thủ đoạn này hại ta? Nguyễn Thư Dung một bộ không thể tin nổi, nàng quá hiểu bản thân mình, yêu tông trung kỳ cường giả, dù chân nguyên toàn bộ dùng để trấn áp liệt nữ tán, với thể phách của một yêu tông cường giả như nàng, vẫn có thể sánh được với một yêu sĩ cựu trọng cường giả, đi đứng là không có chuyện gì khó khăn. Không có chuyện mình ngay cả cử động cũng liền khó nhăn như thế này được. Tứ chi bủn rủn tay chân, người không có một chút sức lực, đây là biểu hiện chúng phải nhuyễn cân tán, cái này nhuyễn cân tán cấp bậc chỉ là tam giai dược phẩm, trước đây muốn đem loại cấp thấp dược phẩm này hại nàng, đó là chuyện không thể nào. Nhưng giờ đây mọi chuyện hoàn toàn lại khác, nàng đã dùng toàn bộ chân nguyên trấn áp liệt nữ tán trong cơ thể, muốn chống lại loại nhuyễn cân tán này tác động đó là chuyện không thể nào. Chương 630, cũng không áp chế nổi tứ chi bủn rủn tay chân, người không có một chút sức lực, đây là biểu hiện chúng phải nhuyễn cân tán. Nhuyễn cân tán mà nàng chúng phải cấp bậc chỉ là tam giai dược phẩm, trước đây muốn đem loại cấp thấp dược phẩm này hại nàng, đó là chuyện không thể nào, nhưng giờ đây mọi chuyện hoàn toàn lại khác, nàng đã dùng toàn bộ chân nguyên trấn áp liệt nữ tán trong cơ thể, muốn chống lại loại nhuyễn cân tán này tác động đó là chuyện không thể nào. Phải làm sao đây? Mình sắp không khống chế nổi bản thân. Ánh mắt hiện tại cũng đã đỏ ngầu, Nguyễn Thư Dung hiểu rõ mình hiện tại cần nghĩ không phải là người nào đã sử dụng nhuyễn cân tán hại nàng, mà làm sao có thể qua được kiếp nạn hiện tại. Liệt nữ tán mà Đao Bạch Mã đã ám hại nàng phải làm sao để mà trấn áp được nó đây? Trong hoàn cảnh còn toàn bộ thực lực không bị thương nàng còn khó có thể khống chế, huống chi là bây giờ. Không được, ta không muốn làm dâm phụ. Chỉ còn cách đó, từ nhẫn chứa vật lấy ra một thanh kiếm, đây là yêu binh của nàng luôn mang theo, đã không thể nào thoát khỏi hoàn cảnh ngặt nghèo như hiện tại. Nàng cũng chỉ có thể chết đi, chỉ có chết đi mới có thể bảo tồn danh tiết của bản thân mình, không thể rơi vào điên loạn đi tìm nam nhân thỏa mãn dục vọng của bản thân được. Ken, cô nương, có chuyện gì từ từ nói. Trần Vân Thanh dùng một viên hạ phẩm linh thạch đem thanh kiếm trong tay của Nguyễn Thư Dung đánh bay ra khỏi tay của nàng ta, nhanh chân chạy đến xem Nguyễn Thư Dung như thế nào. May mắn mà hắn đến kịp lúc, không thì cô gái xinh đẹp này đã chết mất rồi. Cô nương, an tâm, nếu có gì khó khăn, cứ nói cho ta biết, ta sẽ giúp cô đến cùng. Sợ cô gái này lại nghĩ quẩn lần nữa, Trần Vân Thanh liền đi đến ôm lấy nhẹ nàng ta vào trong lòng, an ủi lên tiếng. Lại một cô gái nhà lành bị đám vô lương tâm kỹ viện này ép phải làm danh kỹ nữa rồi. Trần Vân Thanh trong lòng không khỏi mắng thầm một tiếng. Cô gái này nhìn qua tướng mạo có thể thấy, đây là một người con gái rất đàng hoàng, không thì cũng không có sợ bị mất đi trong sạch của mình liền chọn cách tự sát. Những chuyện như thế này hắn là đã nghe qua quá nhiều, cũng nhìn qua không ít trường hợp. Không gặp thì thôi, nếu mà đã gặp, hắn liền phải cứu cô gái này thoát khỏi bể khổ mới được. Trần Vân Thanh trong lòng là hạ quyết tâm rất là lớn. Trần Vân Thanh, Nguyễn Thư Dung tự sát không thành, đưa ánh mắt nhìn lên người nam nhân vừa ra tay cứu mạng của mình này, kinh ngạc bật thốt lên. Ân, cô quen biết tôi sao? Trần Vân Thanh giật mình một chút nhìn lại. Cô gái này khá là giống Tương Dung, vị đại mỹ nhân kiếp trước mà hắn từng gặp qua, tuy nhiên cô gái trong lòng mà hắn đang ôm đây là xinh đẹp hơn Tương Dung kia quá nhiều. Nội làm da trắng như tuyết như ngọc không tì vết thế này, Tương Dung kia cũng không thể nào so sánh được. Có điều hắn ngạc nhiên không phải vì dung mạo cô gái này giống người minh tinh kiếp trước hắn gặp, mà là câu nói vừa rồi của cô ta. Rõ ràng cô ta gọi tên của hắn, vậy chắc chắn là có nhận ra Trần Vân Thanh hắn, hay quen biết hắn quá rồi. Vấn đề tại đây là hắn không có quen biết cô gái này, kiếp trước Tương Dung kia hắn làm nhiệm vụ cũng chỉ thoáng nhìn qua, hai người hoàn toàn không quen biết. Dù cô gái trong tay hắn là Tương Dung trùng sinh, cũng không có khả năng nhận ra được hắn mới đúng, đây là một chuyện lạ à nha. Đương nhiên là quen biết. Nguyễn Thư Dung nàng đâu chỉ là quen biết Trần Vân Thanh này thôi đâu, cũng là cùng tên tiểu tử này có duyên phận không nhẹ. 4 năm thanh mai trúc mã của y là Lăng Tịnh Y Liễu là do nàng đưa đi, đến hiện tại đệ tử thứ 2 của nàng là Dương Tư Tư cũng tự nhận mình là nữ nhân của tên Trần Vân Thanh này, nói nàng không quen biết Trần Vân Thanh cũng không thể giải thích thông a hộp. Ân. Nguy. Nguyễn Thư Dung nghĩ đến cái gì, thầm hô một tiếng không tốt, nàng vốn là dục hỏa đốt người mới chọn con đường tự sát này để đi, Trần Vân Thanh ra tay ngăn cản, một chút giật mình liền làm cho nàng quên đi vấn đề này, toàn thân nàng nóng ran, ý chí đã ở sụp đổ nơi biên giới. Hiện tại trong vòng tay của Trần Vân Thanh, hơi thở nam nhân nồng nàn liền đã làm cho ham muốn khủng bố kia lại phát tác, nàng là không thể kiểm chế được bản thân của mình nữa rồi á ân. Cô đương. Môi cùng môi gian chặt vào nhau, loại cảm giác này rất là tuyệt diệu, vốn là bị khơi lên dục hỏa cực thịnh từ lúc ở nơi Lăng Tình Y Liễu bên kia, Trần Vân Thanh cũng liền nhiệt tình đáp lại. Đôi tay của hắn không hề thành thật, không bao lâu liền đã đem y phục trên người của cả hai hủy đi một cái tinh quang. Hiếm khi có cô gái nào lại chủ động như thế, Trần Vân Thanh hắn là không thể để cho người ta thất vọng được, có phải hay là không? Đến bây giờ trong đầu của hắn là quên đi chuyện vừa rồi, vụ sao cô gái này lại tự sát, hay cô ta là làm sao mà quen biết hắn, dục hỏa đã đốt cháy đầy óc, hắn liền chỉ có thể cắm đầu hưởng thụ đôi môi xinh đẹp ngọt ngào của người con gái trong lòng mình đây. Cô đương, xảy ra chuyện gì? Không hiểu thế nào, trong lúc này Trần Vân Thanh lại có một tia thanh tỉnh, hắn là đẩy nhẹ cô gái trong lòng của mình ra, hồn hển lên tiếng thở gấp hỏi. Cô gái này tuyệt không phải là người dễ dãi như thế, không thì cũng đã không dùng cách tự sát để bảo vệ bản thân không phải đi tiếp khách rồi. Chuyện này không phải là hắn không biết, trước tiên làm rõ ràng đây là có chuyện gì xảy ra, khi đó mới tính đến bước tiếp theo sau. Hắn là không muốn cùng gái nhà lành không có quan hệ gì với mình nhân ái đâu, hắn là người cực kỳ sợ trách nhiệm loại này mà. Giết! Giết ta đi! Nhân cơ hội Trần Vân Thanh rời khỏi đôi môi của mình, Nguyễn Thư Dung cũng lấy lại một tia thanh minh, nàng hiểu mình là không thể nào chống lại được bao lâu nữa, chỉ hy vọng Trần Vân Thanh sẽ ra tay giết mình đi, để cho mình có thể bảo toàn được trong sạch của bản thân. Xuân Dược sao? Trần Vân Thanh giật mình, biểu hiện vừa rồi của cô gái này, cùng sự điên loạn của cô ta, quá giống với lại Lưu Tố Hiền bị chúng phải Xuân Thu Phân trước đây, thậm chí còn cường liệt hơn vô số lần, chí ít Lưu Tố Hiền cũng có thời gian thanh tỉnh khá nhiều, không giống cô gái bên dưới mình đây. Lý Hiểu Mai kia thật quá ác độc, vì tiền liền là dùng loại Xuân Dược cực mạnh như vậy với một cô nương vô tội, người như thế này, đáng bị vằm thây ngàn vằn mánh, chờ qua chuyện này hắn nhất định sẽ tính toán với bà ta đủ số. A, chuyện gì? Âm thanh hét lớn của Nguyễn Thư Dung làm cho Trần Vân Thanh quay trở lại hiện thực, nhìn lại gương mặt của Nguyễn Thư Dung hiện tại rất đau khổ, hắn không biết là chuyện gì xảy ra, có phải Xuân Dược quá mạnh, làm Nguyễn Thư Dung đau khổ đến như vậy hay không? Ân, dường như cũng không phải, tác dụng của Xuân Dược có đến Nguyễn Thư Dung này cũng không nên đau khổ như vậy mới đúng. Cái này, cử động thân hình một chút, cốt ý của hắn là muốn ngồi dậy nghĩ cách giải quyết Xuân Dược trong người của Nguyễn Thư Dung, cũng như muốn tìm ra nguyên nhân vì sao Nguyễn Thư Dung đột nhiên lại đau như vậy. Kết quả phương pháp giải quyết Xuân Dược chưa có, nhưng hắn lại tìm ra được nguyên nhân Nguyễn Thư Dung nhíu mày đau khổ vừa rồi. Ba mẹ nó chứ. Trần Vân Thanh không khỏi mắng thầm một tiếng. Tác dụng phụ của Dung Tiên Quyết bị hắn áp chế lại bị hành động vừa rồi của Nguyễn Thư Dung phá tan đi mất rồi, lần này còn cường liệt hơn những lần trước đó, hắn là không thể nào khống chế bản thân nổi nữa rồi. Kệ nó đi, qua hôm nay rồi tính sau. Đây là ý nghĩ cuối cùng của Trần Vân Thanh sau khi bị vô biên hỏa dục nhấn chìm. Hai bên cũng đã kết hợp lại còn đâu, bây giờ có quay trở ra cũng không thể giải quyết được chuyện gì nữa, chuyện sau này để sau này tính đi. V.S. Nơi đây xin lượt bỏ vài ngàn chữ. 5 tiếng đồng hồ sau. Mama, có số hạ phẩm linh thạch này, chúng ta sẽ có thể sinh hoạt khá giả trong một thời gian dài à? Phan Minh Ngọc ôm lấy một số lớn hạ phẩm linh thạch vào trong lòng, không hề muốn buông ra một chút nào cả. Linh thạch, trên bàn là một đống lớn hạ phẩm linh, hơn 10.000 viên, tỏa ra linh khí mà chỉ cần hít vài một hơi thôi cũng liền làm cho các nàng thoải mái vô cùng. Đối với người không tu luyện những cô gái bình thường khác, trên mặt cũng liền là cảm thấy vui mừng hớn hở. Chương 631, Thủy Diệt Phong Hoa Lâu. Chương 631, Thủy Diệt Phong Hoa Lâu. Đối với người không tu luyện những cô gái bình thường khác, trên mặt cũng liền là cảm thấy vui mừng hớn hở. Nơi này là Mân Việt quận thành, các nàng không tu luyện cũng hiểu quá rõ ràng giá trị của linh thạch này, một viên có thể đổi lấy cả ngàn đồng tiền vàng, số tiền kia là quá đủ cho các nàng có được một cuộc sống dư giả như bao người bình thường khác rồi, nơi đây không ai là không cần nó cả. Mama, vị nội viện sư minh kia quá hào sảng, sau khi y rời khỏi gian phòng kia, mama phải chém y một đao nữa thì mới được đó nha. Lời nói này là của Phan Minh Ngọc phát ra, không giống như phần lớn danh ký tại Phong Hoa Lâu này, nàng là người tu luyện, tu vi cũng có thấp, yêu si nhất trọng cảnh giới. Cũng có nhiều tham vọng trên con đường tu luyện này, dĩ nhiên là muốn có càng nhiều hạ phẩm linh thạch càng tốt rồi. Đương nhiên, thưởng thụ diễm phúc lớn như vậy, 11.000 viên hạ phẩm linh thạch làm sao mà đủ. Lý Hiểu Mai đi đến một bên cửa sổ, mở nó ra, nhìn sao trời bên trên kia, mỉm cười đắc ý lên tiếng. Cô gái kia là tuyệt thế mỹ nhân, có bao nhiêu người nam nhân khát cầu mà không có được, nay tên Trần Vân Thanh này đụng phải vận khí cất chó mới có thể được phúc khí lớn như thế, chỉ bỏ ra 11.000 viên hạ phẩm linh thạch làm sao mà được. Nàng nhìn ra được, tên Trần Vân Thanh này là một người giàu có, cũng rất là biết điều, y vui vẻ mà nói bỏ thêm vài chục ngàn viên hạ phẩm linh thạch cũng không có vấn đề gì. Không nghĩ đến vô tình làm người tốt thôi, lại có thể giúp nàng kiếm được nhiều tiền như vậy. Nghĩ xem, với nhan sắc của cô gái kia, nếu lợi dụng tốt, sau này nàng đâu phải chỉ có mấy chục ngàn hạ phẩm linh thạch thôi đâu, tài nguyên quần quận sẽ không ngừng chạy vào túi của nàng, biết đâu chừng nhờ vào cô ta, nàng sẽ đột phá càng cao cảnh giới, mà không chỉ là tại yêu sư nhất trọng như bây giờ đâu. Mama, nếu như vị nội viện sư huynh kia độc lòng, muốn chuộc thân cho cô nương đó thì chúng ta phải làm thế nào? Phan Minh Ngọc có điều lo âu. Phong Hoa Lâu mình đột nhiên khởi sắc là dựa vào cô gái xinh đẹp kia, nếu mà không có cô ta, Phong Hoa Lâu sẽ quay lại cái máng lợn như cũ. Con lo lắng cũng đúng, nàng phải nghĩ đến khả năng này phát sinh mới được. Trần Vân Thanh đó là nội viện đệ tử, y muốn quyết tâm chuộc vị cô nương xinh đẹp kia, mình cũng không có bao nhiêu thực lực để ngăn cản. Đến khi đó ta sẽ ra một cái giá cao ngất ngưỡng, để cho y biết khó mà lui. Cứng không được thì mềm, nàng cũng không tin một nội viện đệ tử như Trần Vân Thanh lại có thể ra giá lớn để đem một danh kỹ chuộc thân. Bọn này câm hết rồi sao? Lý Hiểu Mai nhíu mày. Bình thường sau khi nàng lên tiếng, đám danh kỹ con cháu phía sau của nàng liền là hà du ủng hộ, tân bốc nàng lên tận mây xanh, nhưng hôm nay sao cả đám câm nín thế này? Dầm dầm. Xẹt. Công tử, có chuyện gì bình tĩnh nói. Không muốn đưa thêm tiền ngài có thể rời đi, hay lấy lại số tiền kia đi cũng được. Lý Hiểu Mai nhìn thanh kiếm đang kề trên cổ mình liền cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Yêu sư thần niệm phát ra được một vài mét, nàng cũng liền biết người đang uy hiếp tính mạng của mình là ai. Đây không phải là tên nội viện đệ tử mấy tiếng đồng hồ trước cùng đệ nhất hoa khôi của mình nhân ái hay là sao? Tên này như thế nào đột nhiên dở chứng, đem toàn bộ danh kỹ của mình giết chết, còn muốn giết cả mình nữa, thật ra là có chuyện gì? Hay nàng đã làm cái gì có lỗi với người này? Sẽ không đâu. Lý Hiểu Mai nàng nhớ là từ khi người này bước chân vào Phong Hoa Lâu, nàng là tiếp đại ý hết sức nhiệt tình, ngay cả cô gái đẹp nhất của Phong Hoa Lâu này nàng cũng nhường cho ý thưởng thức, sao tên này lại có thể vong ân bội nghĩa như thế này được? Rượu mà bà đưa cho ta uống, có bỏ xuân dược vào bên trong? Trần Vân Thanh sầm lánh lên tiếng hỏi. Hắn quá hiểu bản thân mình, đúng là có háo sắc thật, cũng có bị dung tiên quyết tác dụng phụ nhiều khi hay mất đi bình tĩnh. Tuy nhiên để nói hắn không biết thị phi, không kiềm chế được bản thân của mình dục hỏa là không thể, chỉ tác dụng phụ của dung tiên quyết hiện tại còn chưa thể làm cho hắn mất đi lý tính. Nghĩ đến chuyện điên cuồng đêm hôm nay, quá nhiều điều kỳ lạ, suy nghĩ lại, hắn phát hiện mình sau khi uống rượu của Lý Hiểu Mai mới thành ra như vậy, bà ta là dở thủ đoạn bên trong rượu mới đưa cho hắn dùng rồi. Làm hại hắn phạm phải sai lầm khó có thể cứu vãn được. Đúng, đúng là như vậy. Lý Hiểu Mai gật đầu lắp ba lắp bắp lên tiếng. Khi thừa nhận cũng không được, chuyện này vốn dĩ là do nàng làm ra mà. Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này không thể trách nàng được, Phong Hoa Lâu nàng thật khó khăn lắm mới có được một khách quý như Trần Vân Thanh đến chơi, bằng mọi giá nàng phải nghĩ cách giữ chân Trần Vân Thanh lại. Ai trong hoàn cảnh của nàng cũng liền sẽ làm như vậy mà thôi. Xuân dược trong người của cô gái kia cũng là do bà hạ. Sát khí trên người Trần Vân Thanh phát ra càng ngày càng nồng đậm rồi. Vì lợi ích, dùng ra thủ đoạn đê hèn như thế kia. Bà già này có biết xuân dược mà mình hạ có bao nhiêu nặng hay là không? Một người bình thường nếu trúng lượng lớn xuân dược như thế kia, dù có cùng nam nhân làm chuyện kia, cũng liền đã chết mất xác từ lâu rồi. Phải. Ân. Không. Xuân dược trên người của cô gái kia không phải là do tôi hạ. Lý Hiểu Mai lắc đầu quậy quậy trả lời. Nàng là có dùng một chút thủ đoạn trên người của cô gái đó. Thế nhưng đó là một chút ít nhuyễn cân tán, làm cho cô ta mất đi sức lực vốn có mà thôi, ngoài ra không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào khác. Ân, nếu như tên nội viện này nói như vậy, cô gái kia vốn là đã có chúng xuân dược trong người trước khi được mình cứu đi về Phong Hoa Lâu. Nhưng mà cũng là thật, sao nàng lại không nhận ra được kìa, lấy ánh mắt mấy chục năm trong nghề, chỉ cần một người con gái nào trúng qua xuân dược, nàng liền phải nhận ra được mới phải chứ. Hay là tên nội viện này nói dối? Nhìn kỹ lại không có giống a, ý không cần thiết phải lừa gạt mình. Mặc kệ nó đi, suy nghĩ đến chuyện này làm cái gì? Trước tiên hãy nghĩ làm sao còn toàn mạng thoát khỏi tay của tên nội viện này trước đi. Vậy thì là ai? Đúng là ngạc nhiên, không phải Trần Vân Thanh hắn nhìn vào ánh mắt bà già này không có nói dối, có đến 90% hắn cho là bà ta là người hạ độc rồi. Vấn đề lần này có chút phức tạp, nếu không phải là do Lý Hiểu Mai hạ độc, vậy liệt nữ tán cực nặng kia là do người nào đã dùng để hại cô gái kia đây?
Công tử,
tôi cũng là không biết. Nói cho ta biết thân biết phận của cô gái đó.
Công tử,
thật ra thì tôi cũng không biết cô gái này là ai. Chuyện đến nước này, Lý Hiểu Mai cũng là không có giấu giếm Trần Vân Thanh làm gì, nàng là đem mọi chuyện từ đầu gặp Nguyễn Thư Dung cho đến khi đưa cô ta trở lại Phong Hoa lâu, nhất nhất nói cho Trần Vân Thanh được rõ, không dám có một chút thêm mắm thêm muối gì vào bên trong.
Công tử,
những gì biết tôi đã nói cho cậu biết hết cả rồi, có thể tha cho tôi một mạng hay không? Lý Hiểu Mai run sợ lên tiếng cầu xin, nàng có rất nhiều linh thạch chưa xài, nàng có hoài báo trở thành một vị yêu tông tuyệt thế cường giả, nàng là không muốn chết, không muốn chết như vậy một chút nào cả A Sẹn.
A, bà đáng chết.
Dầm. Trần Vân Thanh xuất thủ nhanh lẹ, không cho Lý Hiểu Mai bất kỳ cơ hội đưa ra thủ đoạn nào khác. Người ta bị thương bất tỉnh, tứ cố vô thân, không giúp đỡ thì cũng thôi, cũng chẳng quan tâm đến chuyện người ta có đồng ý hay không, một hai ép con người ta phải làm danh kỹ, hạng người tâm địa rắn rết như thế này còn có thể sống được trên thế gian, đúng là không có thiên lý. Cách Phong Hoa lâu không đến 20 km, Tiến Hoa lâu.
Mama,
có chuyện lớn.
Có chuyện lớn xảy ra.
Tiểu Thúy,
có chuyện gì bình tĩnh rồi nói.
Tiến Xuân nhíu mày, hết sức không hài lòng con nha hoàn của mình. Trời còn chưa sáng nơi kìa, nói cái gì là có chuyện lớn, xung quanh Yến Hoa lâu của nàng vẫn là sóng yên biển lặng kia mà. La hét như vậy, thật không ra thể thống gì cả, làm cho nàng mất giấc ngủ ngon là chuyện nhỏ. Nếu vì chuyện này liền làm kinh động đến những vị khách quý đang tận hưởng vui vẻ bên trong Yến Hoa lâu giật mình tức giận, bỏ Yến Hoa lâu của nàng đi qua bên kia Phong Hoa lâu tìm thú vui thì thật không tốt. Chương 632, lửa giận viện trưởng. Chương 632, lửa giận viện trưởng. Trời còn chưa sáng nơi kìa, nói cái gì là có chuyện lớn, xung quanh Yến Hoa lâu của nàng vẫn là sóng yên biển lặng kia mà. La hét như vậy, thật không ra thể thống gì cả, làm cho nàng mất giấc ngủ ngon là chuyện nhỏ. Nếu vì chuyện này liền làm kinh động đến những vị khách quý đang tận hưởng vui vẻ bên trong Yến Hoa lâu giật mình tức giận, bỏ Yến Hoa lâu của nàng đi qua bên kia Phong Hoa lâu tìm thú vui thì thật không tốt. Khó khăn làm Yến Hoa lâu nàng mới có thể có được huy hoàng như ngày hôm nay, nàng là không hề muốn vì một chuyện nhỏ làm cho bao nhiêu công sức cố gắng của mình liền đổ sông đổ biển đâu.
Mama,
xin lỗi,
thật xin lỗi, con không cố ý.
Tiểu Thúy Nghiên mình nghe ngóng, khi biết xung quanh Yến Hoa lâu nơi đây không có bao nhiêu khách quý vì âm thanh của nàng tỉnh giấc, khi đó nàng mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Tiểu Thúy,
mong cô sau này cẩn thận một chút, không phải lần nào cũng được may mắn như vậy đâu.
Tiểu Hỷ khá là chanh chua,
cùng là nha hoàn của Yến Xuân, nhưng dựa vào cái gì mà Yến Xuân luôn tin tưởng Tiểu Thúy nhất, còn nàng thì cứ bị ghẻ lạnh thế này mãi không biết. Có được cơ hội tốt, nàng phải tận dụng mọi thủ đoạn để đạp cô ta xuống mới được.
Được rồi,
có chuyện gì thì nói nhanh đi.
Yến Xuân liếc mắt qua Tiểu Hỷ một cái.
Nói thì nói như thế thôi, nha đầu Tiểu Thúy này đi theo nàng ngót nghét đã hơn 10 năm, là một người rất thông minh hiểu chuyện, lại trung thành. Bên trong Yến Hoa lâu này tìm được một người như Tiểu Thúy vậy cũng rất khó, nàng cũng không muốn trách phạt cô ta làm cái gì. Dù sao âm thanh vừa rồi của Tiểu Thúy cũng không gây ra sai lầm quá lớn.
Mama,
Phong Hoa lâu đã bị người ta diệt mất rồi.
Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Tiểu Thúy đến bên cạnh Yến Xuân, thủ thì thật nhỏ lên tiếng, như sợ âm thanh này phát ra quá lớn sẽ làm kinh động nhiều người mở dạng.
Cái gì?
Vừa rồi còn lên tiếng trách mắng Tiểu Thúy nói quá lớn tiếng, thế nhưng âm thanh hiện tại của Yến Xuân là lớn hơn rất nhiều lần, còn dùng linh lực đi vào, làm Yến Hoa lâu nơi đây không người nào không nghe thấy âm thanh của Yến Xuân phát ra.
Con nói là sự thật sao?
Yến Xuân giật mình một cái, cũng biết vừa rồi là mình đã thất thố mất rồi.
Tuy nhiên nàng cũng không quan tâm mấy thứ này, mà là tin tức động trời mà Tiểu Thúy vừa nói ra kia kìa.
Mama,
đây là tin tức hoàn toàn chính xác, vị Lý Mama kia cùng tất cả người của Phong Hoa lâu đều bị người ta giết. Phong Hoa lâu hiện tại đang chìm trong biển lửa.
Tiểu Thúy cố gắng giải thích thật kỹ cho Yến Xuân được biết.
Chuyện này phải nói đến nàng vừa khởi hành đi phường thị mua một ít phấn son cho những chị em bên trong Yến Hoa lâu sử dụng, con đường đi đến phường thị là phải có ghé qua Phong Hoa lâu rồi. Khi nàng đến nơi đó, thấy Phong Hoa lâu bốc cháy dữ dội, nhiều người là đang đứng xem, hỏi ra mới biết, Phong Hoa lâu bên trong tất cả mọi người đều bị một người thần bí giết sạch, không còn một ai sống sót. Theo đó trước khi rời đi người đó còn tàn nhẫn đến độ dùng lửa thiêu rụi sạch sẽ Phong Hoa lâu, xóa đi dấu vết, làm cho không một ai điều tra được cái gì cả.
Biết được tin tức này, nàng là nhanh chóng trở lại nơi đây báo tin cho bà chủ của mình biết, nàng biết quá rõ ràng ân oán của bà chủ Yến Xuân mình cùng bà chủ Phong Hoa lâu Lý Hiểu Mai.
Như biết được tin này, bà ta mừng phải biết.
Quá tốt,
thật quá tốt rồi.
Yến Xuân đâu chỉ vui mừng, mà còn cực độ vui mừng mới đúng.
Nàng cùng Lý Hiểu Mai đều xuất thân từ kỹ viện đệ nhất Mân Việt quận thành nơi đây Phong Tuyết lâu, khi đạt được tự do cho bản thân, cả hai đều rời khỏi Phong Tuyết lâu, tự lập kỹ viện dành riêng cho mình. Ban đầu tình cảm đôi bên còn rất tốt, tuy nhiên vì hai chữ lợi ích, bọn họ chỉ em hai người ngày càng xa nhau. Đến hôm nay là đã trở mặt thành thủ. Có thể nói không ai tại Mân Việt quận này mong muốn nhìn thấy Lý Hiểu Mai bị diệt như Yến Xuân nàng cả. Bây giờ mong muốn đã thành hiện thực, nàng dĩ nhiên là phải vui mừng ra mặt rồi.
Đi,
chúng ta đến Phong Hoa lâu xem thế nào.
Nghe tin không bằng tận mắt trông thấy, Phong Hoa lâu bị diệt nó nằm trong trí tưởng tượng của nàng rất là nhiều lần, nhưng tưởng tượng dù sao cũng chỉ là tưởng tượng, tận mắt chứng kiến thì mới đủ thỏa mãn chứ lị.
Mama,
con nghĩ rằng Mama không nên đi xem.
Ân,
vì cái gì?
Mama,
xung quanh khu vực nơi này ai cũng hiểu là Mama cùng Lý Mama có thủ, nếu Mama đến đó, nhiều người sẽ liên tưởng, đối với Mama sẽ không được tốt lắm.
Tiểu Hỷ tận tình quên, hiện tại Phong Hoa lâu bị diệt kinh động đến người của quận phủ, bộ đầu đang ở nơi đó điều tra tin tức, Yến Xuân bà già này xuất hiện, chắc chắn sẽ là đối tượng bị tình nghi, được mời về quận phủ nha môn uống trà cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ đâu.
Ân, con nói đúng. Chờ thêm một đoạn thời gian nữa đi.
Yến Xuân cảm thấy hết sức là có lý, nếu để đám quan sai kia nghi ngờ nàng giết đi mấy chục mạng người của Phong Hoa lâu, như vậy dù là nhảy xuống Thiên Nam Hải cũng không thể nào rửa được tội danh của mình đâu. Thôi thì kiên nhẫn chờ đợi thêm một thời gian nữa khi sóng yên biển lặng rồi hẳn đi, hiện tại kẻ địch lớn nhất của nàng đã bị tiêu diệt mất rồi, cũng không cần thiết đắc ý nhất thời làm cái gì. Nếu như vì chuyện này mà phải gánh tội thay cho tên hung thủ kia, vậy cũng quá oan uổng một chút. Sáng sớm hôm sau, Lệ Phú Hoa Biên, số biệt viện thứ 1000. Làm sao đối mặt với lại cô gái này đây? Đứng tại bên ngoài một thời gian khá lâu, cuối cùng Trần Vân Thanh vẫn là đẩy cửa đi vào. Nhưng đi vào là một chuyện, có dám đến căn phòng trước mắt không xa gặp cô gái kia hay không lại là một chuyện khác. Xảy ra chuyện lớn như vậy, gạo cũng nấu thành cơm, hắn phải làm sao đây? Như cô gái đó là dạy kỹ của Phong Hoa lâu, sau khi làm xong chuyện, liền đưa một ít tiền tài là được rồi, ăn bánh trả tiền, đây không phải là lần đầu tiên Trần Vân Thanh hắn làm như vậy. Đáng tiếc nhất ta không phải, Lý Hiểu Mai kia trước khi bị hắn giết nói rất rõ ràng, là bà ta lợi dụng cô gái này hôn mê đưa về Phong Hoa lâu, muốn ép cô ta làm danh kỹ, đến trước khi chết, ngay cả tên họ của cô ta Lý Hiểu Mai còn khả năng biết nữa là. Không nói những chuyện này, Trần Vân Thanh hắn biết hiện tại mình là phải đối diện với lại phiền toái không hề nhỏ. Chịu trách nhiệm trước cô gái này là một chuyện, cô ta có chấp nhận hay không lại là một chuyện khác. Dù may mắn cô ấy đồng ý bỏ qua, vậy phải sắp xếp cô ta như thế nào? Còn phản ứng của mấy người Dương Tư Tư, lại Tinh Tinh kia nữa, đây là những bình giấm chua chính cống. Bọn họ mà biết hắn quan hệ vượt rào với người khác mà không phải là mình, hậu quả liền lớn lắm, nghĩ đến tôi đầu của hắn cũng liền đau lên lợi hại. Hại, thuyền đến đầu cầu sẽ tự thẳng, đi một bước tính một bước trước đi. Thở dài một tiếng, Trần Vân Thanh tạm thời không quan tâm đến chuyện sau này nữa, trước mắt nên giải quyết chuyện cô gái này cái đã. Có qua được cửa của cô ta hay không còn không biết được, nói gì đến chuyện sau này. Vân Thanh sư minh. Trần Tú. Là ai đánh anh ra nông nỗi như thế này? Trần Vân Thanh thả chậm bước chân đi vào gian phòng mà hắn sắp xếp cho Nguyễn Thư Dung mấy tiếng đồng hồ trước, quan tâm lo lắng đến gần Trần Tú lên tiếng hỏi thăm. Không quan tâm là không có được, Trần Tú hiện tại trông thảm hại hết sức có thể, toàn thân trên dưới nơi nào cũng có thương tích, nhìn qua có thể biết là do kiếm thương tạo ra. Để ý kỹ hơn, Trần Vân Thanh là phát hiện cánh tay trái của Trần Tú là đang băng bó cẩn thận, nhiều khả năng đã bị chặt đi, sau đó là dùng tuyết tầm tinh tơ nối trở lại. Người ra tay với lại Trần Tú thật quá tàn nhẫn, hắn là đã quyết định, như biết người đó là ai, nhất định sẽ cho đối phương trả giá gấp 10 lần. Nên nhớ Trần Tú gì nói thế nào cũng là người của hắn Á Vân Thanh sư mình. Cái này, Trần Tú ấp áp đúng, rất là khó nói nên lời. Là có liên quan đến cô gái kia. Trần Vân Thanh trầm mặc, Trần Tú biểu hiện như thế, không khó để cho Trần Vân Thanh hắn suy đoán chuyện lần này có đến 8-9 phần là do cô gái mà hắn đưa trở lại đây 2 tiếng đồng hồ trước. Vân Thanh sư mình. Đúng là như vậy. Chuyện này không thể giấu giếm được Trần Vân Thanh lâu, Trần Tú cũng không có giấu giếm gì nhiều. Chương 633, lạnh sống lưng chương 633, lạnh sống lưng Vân Thanh sư minh. Đúng là như vậy. Chuyện này không thể giấu giếm được Trần Vân Thanh lâu, Trần Tú cũng không có giấu giếm gì nhiều. Cách. Người đâu? Nghe Trần Tú nói như thế, Trần Vân Thanh nhanh chóng mở cửa phòng đi vào cùng người con gái ngang ngược kia nói cho ra lẽ. Nhưng là khi vào bên trong, đã không còn có bóng dáng của cô ta đâu, bên trong phòng hiện tại là quá lộn xộn, bàn ghế tất cả đều pha toái, chứng minh nơi đây từng diễn ra giao chiến cũng không hề nhỏ. Vân Thanh sư minh, vị cô nương đó đã rời khỏi nơi đây, còn có thể làm sao được? Đánh người thì cũng đã đánh rồi, phá hoại thì cũng đã phá hoại rồi, còn không rời đi không lẽ ở đây chờ Trần Vân Thanh nhà ngươi về nói chuyện tình cảm sao? Nói rõ ràng chuyện xảy ra nơi này khi ta vừa rời khỏi nơi đây một chút. Trần Vân Thanh hít sâu vào một hơi, làm cho mình trở nên bình tĩnh lại một chút, sau đó quay lại hỏi Trần Tú chuyện gì đã xảy ra. 2 tiếng đồng hồ trước, sau khi đưa người con gái đó về Lệ Phú Hoa Viên nơi này, hắn liền đi trở lại Phong Hoa lâu, đem toàn bộ người bên trong diệt đi một cách sạch sẽ, hủy diệt đi Phong Hoa lâu, sau đó hắn liền quay trở lại nơi này. Chuyện xảy ra ở đây 2 tiếng đồng hồ qua hắn là không có biết gì cả, hắn chỉ biết, khi hắn rời đi, cô gái kia vì là mệt mỏi quá độ đã lâm vào ngủ say, sao bây giờ lại thành ra thế này được nhỉ? Vân Thanh sư minh. Sau khi anh đi không lâu, vị cô nương kia tỉnh lại, biết được. Biết được. Biết được chuyện làm xấu xa của nhà ngươi. Trần Tú vừa rồi là muốn nói như thế, nhưng nghĩ lại hắn lại không có dám nói đi ra, dù sao đây cũng là chuyện tế nhị mà, hắn là tay chân của Trần Vân Thanh, sao có thể nói ra được những lời như thế kia? Nói tiếp đi. Trần Vân Thanh gương mặt hiện tại cũng là đỏ gay. Hắn làm gì không biết Trần Tú vừa rồi muốn nói gì. Cái này cũng không thể trách, ai bảo hắn là người sai lầm đầu tiên, làm cho tên Trần Tú này phải chịu họa lây. Vị cô nương kia rất là nổi giận, đem tất cả vật dụng bên trong hủy diệt, ta chạy đến xem thế nào, cô ta muốn ta khai ra tung tích của anh, ta không có nói, kết quả là một cánh tay của hắn ra đi, cả người nơi nơi đều có vết kiếm thương, phải băng bó toàn bộ thân thể như hiện tại. Đây còn là may mắn, nếu xui xẻo chút xíu e là Trần Vân Thanh đã không còn gặp mặt được hắn trong lúc này nữa đâu. Trần Tú, sao anh không có tranh né đi? Trần Vân Thanh có chút dở khóc dở cười. Trước đây vì tu vi yếu kém, nên hắn là không nhìn ra được thực lực chân chính của Trần Tú, hiện tại hắn biết rõ, Trần Tú là yêu sư cựu trọng cảnh giới, loại cảnh giới này là vượt qua Trần Vân Thanh hắn một mảng lớn, đặt tại Mân Việt quận thành bên trong cũng là trưởng lão đứng đầu của các thế lực lớn hơn rồi. Lấy loại thực lực này, muốn tránh đi công kích của cô gái kia là không hề khó, làm thế nào lại để bản thân thành ra thê thảm như thế kia? Dù Trần Tú này biết cô ta là nữ nhân của hắn, không làm gì được cô ta, có thể không đánh trả, nhưng tránh đòn là không có vấn đề gì à, tự mình chịu đòn như thế, có phải y là dạng người thích tự ngược cuồng hay là không, thật sự có chút khó hiểu. Vân Thanh sư minh, cô ta là yêu tông cường giả. Trần Tú đưa ánh mắt như nhìn một thằng ngốc đối với Trần Vân Thanh. Trần Tú hắn đầu góc cũng đâu có vô nước, làm gì có chuyện đứng yên để mặc cho người ta đem cánh tay của mình chém xuống cho được. Hắn là muốn tránh đi lắm chứ, quá đáng tiếc là cô gái kia ra tay quá mức là nhanh, lực lượng cũng quá khủng khiếp, nó không phải là một tên yêu sư cựu trọng hậu kỳ như hắn có thể chống lại. Cũng hên cô ta vừa mới khỏi không lâu, thực lực còn không có khôi phục lại hoàn toàn, chỉ tương đương với yêu tông nhị trọng mà thôi, hắn còn cơ may trốn tránh được đôi chút. Yêu tông cường giả. Trần Vân Thanh gian nan nuốt một ngụm nước miếng, không thể nghĩ ra được, người mà ân ái cùng với lại hắn đêm hôm qua lại là một tôn yêu tông cường giả, đây không biết là may mắn hay bất hạnh của hắn đây. Nhìn lại Trần Tú một cái, sau lưng của Trần Vân Thanh liên tiếp đưa ra mồ hôi lạnh, như không phải hắn quay lại bị diệt phong hoa lâu, mà là ở lại nơi này chăm sóc cho cô gái kia, giờ đây người mà bị chém xuống một cánh tay không phải là Trần Tú, mà là Trần Vân Thanh hắn đây. Không, chỉ sợ hắn không phải là mất đi cánh tay, mà là mất đi cái đầu của mình. A Trần Tú người này xem ra đã cứu hắn một cái mạng rồi. Vân Thanh sư minh, cô gái này đối với anh có oán hận thâm sâu, sau này anh phải cẩn thận một chút. Nhìn Trần Vân Thanh sắp rời khỏi cửa biệt viện, Trần Tú khẽ lên tiếng nhắc nhở một chút. Yên tâm, ta biết phải làm như thế nào. Trần Vân Thanh trong lòng thở dài một tiếng, hắn có thể biết làm cái gì để ứng phó bây giờ. Người ta là yêu tông cường giả, muốn lấy cái mạng của Trần Vân Thanh hắn không khác gì là lấy đồ trong túi, hắn có thể làm cái gì? Một điểm nữa là cô ta dường như quen biết hắn, hiểu được tin tức về hắn quá nhiều, chắc chắc cũng là biết hắn đang ở Mân Việt học viện, một khi cô ta mà tìm đến, hắn là khó sống nha. Hiện tại tình cảnh của hắn khá là khắc ưu, hắn không biết một chút tin tức gì về cô gái kia, chỉ biết cô ta có thực lực yêu tông cường giả, không biết ở nơi nào còn tìm biện pháp ứng phó, hắn như một người làm mù một dạng. Mình ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối, đây mới là khó khăn nhất ta Mân Việt học viện. Sao mình lại quên nơi này? Trần Vân Thanh gõ nhẹ cái đầu của mình một cái, thầm trách mình có chút ngốc điếc. Cô gái này có thực lực cao cường thì như thế nào, chỉ cần hắn ở bên trong Mân Việt học viện không ra, cô ta có thể làm được gì hắn? Đừng quên tại Mân Việt học viện bên trong cũng không hề thiếu yêu tông cường giả, người có quan hệ rất tốt với hắn, Phát Chính Minh cũng là yêu tông tam trọng hậu kỳ đó thôi, có những người như thế làm chỗ dựa, có cho cô ta 10 lá gan cô ta cũng không dám đến Mân Việt học viện tìm hắn phiền phải đâu. Trần Tú, điều tra lai lịch của cô gái kia cho ta một chút. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, chí ít hắn cũng muốn biết người con gái lần đầu tiên mà mình ân ái là ai mới được chứ. Vâng. Vân Thanh sư minh. Trần Tú miệng hơi nhếch lên một chút, nhưng cũng là không nói nhiều, cung kính nghe theo mệnh lệnh của Trần Vân Thanh. Thiếu gia, sao cậu không nói cho Vân Thanh công tử biết cô gái kia là Nguyễn Thư Dung? Phúc Lao xuất hiện bên cạnh Trần Tú, khẽ mỉm cười lên tiếng hỏi nhỏ. Người mà cứu Trần Tú thoát khỏi độc thủ của Nguyễn Thư Dung chính là hắn đây, ban đầu cũng chính là hắn muốn đem người con gái đó giết đi, nhưng không phải Trần Tú ngăn cản, hiện tại Nguyễn Thư Dung đã là một cái xác chết mất rồi. Trần Tú chiêu này thả hổ về rừng, hậu quả khôn lường, ngày sau như cô ta nổi giận lên, đem Trần Vân Thanh giết đi thì làm sao đây, khi đó Trần Tú không phải là sẽ phải đi kiếm một vị minh chủ mới hay là sao? Khả năng này không phải là thấp đâu nha, Trần Vân Thanh hướng đi chính là Mân Việt học viện, mà cô gái kia lại là người đứng đầu của Mân Việt học viện, muốn ra tay đem Trần Vân Thanh xóa đi, đó là chỉ trong một nốt nhạc mà thôi, hành động lần này của Trần Tú có chút khó hiểu. Như nói cho Trần Vân Thanh biết người mà hắn phong lưu đêm qua là Nguyễn Thư Dung, nói ra thân phận chân chính của cô ta, mọi chuyện có phải đã êm đẹp rồi hay không? Không có chuyện gì. Trần Vân Thanh không dễ dàng có chuyện như vậy. Trần Tú cười nhạt. Hắn theo Trần Vân Thanh thời gian không ngắn, cũng hiểu quá rõ ràng, người này thủ đoạn nhiều vô số, thêm vào may mắn vô cùng, một người con gái như Nguyễn Thư Dung sẽ không có làm gì được y, còn mục đích nữa là hắn cũng muốn cho Trần Vân Thanh chịu khổ nhiều hơn, thời gian gần đây hắn là để ý thấy Trần Vân Thanh sa đà vào nữ sắc quá nhiều đi rồi, như vậy tiếp diễn sẽ không phải là chuyện gì tốt. Có một cường giả như Nguyễn Thư Dung bên cạnh nhìn chằm chằm, sẽ làm cho Trần Vân Thanh tu tâm dưỡng tính nhiều hơn, đây là điều hắn muốn nhìn thấy nhất khi bỏ qua cho Nguyễn Thư Dung người con gái này. Hy vọng Trần Vân Thanh phát hiện được thân phận của Nguyễn Thư Dung chậm một chút, như vậy trò chơi mới trở nên thú vị. Trần Tú cười nhạt một tiếng. Chương 634, Song Mỹ đại chiến chương 634, Song Mỹ đại chiến hy vọng Trần Vân Thanh phát hiện được thân phận của Nguyễn Thư Dung chậm một chút, như vậy trò chơi mới trở nên thú vị. Trần Tú cười nhạt một tiếng. Nhưng nghĩ lại, khả năng này cũng không cao lắm, hắn vừa rồi đã vô tình nói cho Trần Vân Thanh biết, Nguyễn Thư Dung là yêu tông cường giả. Dựa vào chi tiết này, không bao lâu nữa, thân phận của Nguyễn Thư Dung liền sẽ bị Trần Vân Thanh phát hiện ra mà thôi. Nên nhớ tại Mân Việt quận thành nơi đây yêu tông cường giả không nhiều, mà yêu tông cường giả nữ tử thì lại có ít, không muốn nói là không có, trừ một người tại Mân Việt học viện bên kia là Nguyễn Thư Dung mà thôi. Chật. Vị Vân Thanh công tử này thật đúng là diễm phúc không cạn. Phúc Lao chợt lươi tấm tắc khen, hắn là không thể không bội phục Trần Vân Thanh tên này vận khí quá mức to lớn. Nguyễn Thư Dung mười mấy năm trước tại Cổ Loa thành có tiếng là Cổ Loa đệ nhất mỹ nhân, có bao nhiêu thiên tiêu tuấn kiệt tại Cổ Loa thành theo đuổi cô gái này, có thể nói người theo đuổi Nguyễn Thư Dung xếp hàng từ đầu thành đến cuối thành cũng không quá. Trong đó hai người nổi bật nhất cũng là xuất sắc nhất, có cơ hội chiếm được người đẹp nhiều hơn cả là Trần Thiên Tâm cùng Lạc Diệu Thiên. Trần Thiên Tâm là cha của Trần Vân Thanh hiện tại thì phải, mười mấy năm trước Trần Thiên Tâm là đệ nhất thiên kiêu của Lạc Việt Vương quốc, người kế thừa Trần gia, danh tiếng cực kỳ vang dội. Nghe đâu Trần Thiên Tâm cũng là người mà Nguyễn Thư Dung thầm thương trọng nhớ. Tuy nhiên kể từ sau khi đến Hoàng Sa Sơn mạch thí luyện, Trần Thiên Tâm gặp được Ngô Tư Ân, liền đã không còn theo đuổi Nguyễn Thư Dung nữa. dư lại là Lạc Diệu Thiên, thanh thế của người này so với Trần Thiên Tâm là chỉ có hơn mà không có kém, y là thái tử của Lạc Việt Vương quốc khi đó, người thừa kế Lạc Việt Vương quốc sau này, cũng là hoàng đế hiện tại của Lạc Việt Vương quốc. Sau khi Trần Thiên Tâm rút lui, tất cả mọi người đều có chung nhận định là Nguyễn Thư Dung sẽ chọn Lạc Diệu Thiên làm chồng, thậm chí hoàng đế khi ấy cũng có ý định hạ chỉ ban hôn, thêm vào Nguyễn gia tộc trưởng đối với ý nghĩ làm thông gia với hoàng tộc rất là có hảo cảm. Thế nhưng mọi chuyện lại vượt ra khỏi mọi dự đoán của mọi người, Nguyễn Thư Dung không muốn lấy Lạc Diệu Thiên, nàng ta nói rất là rõ ràng, như hoàng đế hạ chỉ ban hôn, nàng ta liền tự sát cũng là sẽ không có đi vào hoàng cung. Chuyện này làm chấn động kinh thành một thời, Nguyễn gia vì muốn có sự bàn giao với hoàng tộc, liền là trục xuất Nguyễn Thư Dung ra khỏi Nguyễn gia, đẩy xuống Mân Việt quận thành nơi đây là một cái viện trường nho nhỏ, thấm thoát cũng gần 20 năm rồi thì phải. Hại, người này gây họa càng lúc càng lớn. Trần Tú thở dài một tiếng. Đây nào phải là phúc khí cái gì, là đại họa lâm đầu mới đúng. Những người con gái mà Trần Bân Thanh quen đều không hề đơn giản, Lại Tinh Tinh kia hắn điều tra được cô ta là con gái của Lại Tinh Thần, cũng là hôn thê của đại hoàng tử Lạc Diệu Văn, một khi tên đó mà phát hiện mình bị cắm sừng mà nói, Trần Bân Thanh không chết cũng tàn phế. Họa Lạc Diệu Văn còn chưa có qua, hiện tại Trần Bân Thanh lại gây họa lớn hơn, ngay cả nữ nhân mà hoàng đế quan tâm nhất tên này cũng có thể lên được, không cần nghĩ hắn cũng biết một khi hoàng đế biết được tin tức này sẽ phẫn nộ như thế nào, chỉ sợ không chỉ Trần Bân Thanh, mà cả Trần gia trên đó cũng chịu họa lây. Đây chỉ sợ cũng không phải là tai họa cuối cùng, hắn nhìn ra tên Trần Bân Thanh này quá phong lưu háo sắc, sau này không chừng gây ra đại họa gì còn lớn hơn thế này cũng nên. Nghĩ đến phải tại phía sau chùi đít cho Trần Bân Thanh, Trần Tú Hân đầu lại phình to ra. Đôi khi hắn nghĩ đi theo một người như Trần Bân Thanh thật sự có phải là sự lựa chọn chính xác của mình hay không nữa đây, thật là nghi ngờ quá. Mân Việt học viện, 302 biệt viện. Sư tỷ, chị có giỏi thì ra tay giết tôi đi, nếu như không tôi nhất định sẽ không tha cho chị. Định thân thủ pháp tại thân, Dương Tư Tư là không thể nào tiếp tục ra tay với lại Lăng Tình Y liền nữa, nhưng là chỉ cần có cơ hội, nàng nhất định sẽ liều mạng với cô ta. Như ai tại trong hoàn cảnh của nàng, bị người mình tin tưởng nhất lừa gạt cùng bản ứng, cũng liền sẽ có phản ứng như vậy. Dương Tư Tư nàng tin tưởng vào Lăng Tịnh Y liền biết bao nhiêu, thật lòng với cô ta biết bao nhiêu, những chuyện bí tân nhất cũng nói cả cho cô ta biết. Thế nhưng đổi lại thì thế nào? Lăng Tịnh Y liền ngay cả nam nhân của nàng cũng muốn tốt đi, nàng là không có tin tưởng, Lăng Tịnh Y liền là không biết người đi vào nơi đây cùng cô ta thân mật là Trần Vân Thanh. Thêm nữa những lời nói của cô ta sau này nàng tại bên ngoài cũng đã nghe rõ, đúng là vô sĩ hết chỗ nói, không thể tưởng tượng người con gái như Lăng Tịnh Y lại là một người vô liêm sỉ như thế, nàng là đã nhận nhầm người rồi. Giết cô. Nếu như ta muốn giết cô đã chết từ đêm hôm qua rồi. Lăng Tĩnh Y Lìa một bên thường trà, một bên cùng Dương Tư Tư trò chuyện, một bộ an nhiên tự tại, không hề vì chuyện Dương Tư Tư phát hiện ra mình cùng Trần Vân Thanh có quan hệ trước đây mà nóng nảy chút nào cả. Lăng Tĩnh Y Lìa nàng trong nội tâm nghĩ, như giết Dương Tư Tư mà làm cho Trần Vân Thanh quay lại chỉ yêu có một mình nàng, nàng cũng liền không do dự xuống tay. Không chỉ một mình Dương Tư Tư, mà cả lại Tinh Tinh, Nô Tiểu Diễm nàng đều muốn giết hết. Thế nhưng nàng không thể. Trần Vân Thanh là một người trọng tình nghĩa, như đem những người con gái mà y yêu thích giết đi, không những không làm cho y đến bên cạnh nàng, còn đẩy y rời xa hơn, có khi trở mặt thành thù. Ra tay giết đi nàng cũng khó có khả năng. Nàng là một người con gái rất thông minh, sẽ không có đi làm như vậy. Xem ra tạm thời không thể trở vào bên trong được rồi. Đứng tại bên ngoài biệt viện, cảm nhận bên trong tràn đầy mùi thuốc súng, Trần Vân Thanh thân hình khẽ run lên một cái. Bên trong tình hình căng thẳng như thế, như hắn đi vào, bảo đảm bao nhiêu hỏa lực sẽ tập trung cả vào hắn. Khủng bố như vậy chẳng cảnh, ứng phó không tốt sẽ tan xương nát thịt như chơi, hắn là không có ngu gì làm như vậy. Trước mắt tạm thời lánh đi mũi nhọn, chờ đợi tình hình ổn định hơn hân liền quay lại, bây giờ đi vào là không thể nào giải quyết được cái gì. Sư tỷ, chị làm sao đi làm những chuyện như vậy, ngoài kia có bao nhiêu nam nhân tốt muốn cùng tỷ yêu đương, những người đó tốt hơn Vân Thanh đại ca của tôi rất nhiều lần, chị hay buông tha cho Vân Thanh đại ca của tôi có được hay không? Cứng rắn với lại Lăng Tinh Y thì hiện tại là không thể nào được, Dương Tư Tư chỉ có thể đem nộ khí của bản thân đè ép xuống tận đáy lòng, dùng giọng thương lượng lên tiếng. Không thương lượng cũng không được, người ta là yêu sư cường giả, nàng hiện tại chỉ là yêu sĩ lục trọng, hai bên cách biệt có chút xa. Muốn tìm Lăng Tinh Y thì tính sổ, chí ít cũng phải để cho nàng đột phá yêu sư cái đã. Hừ. Lăng Tinh Y hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt hiện lên một tia nộ khí. Nha đầu này nói nàng có nhiều nam nhân đi theo, ý lóng bên trong không phải chửi nàng như danh kỹ qua lại với nhiều nam nhân khác hay là sao? Dù nàng bản thân hoàn toàn trong sạch, nhưng nếu những lời này rơi vào trong thai của Trần Vân Thanh, ý không khỏi sẽ có suy nghĩ khác, làm nàng khó chịu trong lòng. Sư muội, ta cho em 100 tỷ trung phẩm linh thạch, lục gia yêu quyết tu luyện công pháp, giúp em đi đến Nam Hoàng Chi địa này đỉnh phong. Chỉ cần em rời xa Vân Thanh ca ca là được rồi, em thấy như thế nào? Lăng Tĩnh Y thì không có nỗi giận phát tác với lại Dương Tư Tư làm cái gì, nàng là lấy lui làm tiến. Đưa thật nhiều tài nguyên đi ra để dụ dỗ Dương Tư Tư. Đây là những thứ mà hàng tỷ tu luyện giả của Nam Hoàng Chi địa khắc cầu, có những thứ này, như tận dụng tốt, Dương Tư Tư hoàn toàn có thể đi đến đỉnh cao nhân sinh, cái giá bỏ ra cũng là quá nhỏ mà thôi, nàng tin tưởng sẽ khó có người nào khước từ được yêu cầu hấp dẫn này của nàng. Sư muội, em hãy suy nghĩ cho kỹ nha, nếu mà em đứng tại đỉnh cao của Nam Hoàng Chi địa nơi đây, muốn bao nhiêu anh kiệt tài giỏi hơn Trần Vân Thanh quỷ gối dưới chân của em vẫn có thể được, không cần nhất thời cố chấp bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Chương 635, không đơn giản chương 635, không đơn giản sư muội. Em hãy suy nghĩ cho kỹ nha, nếu mà em đứng tại đỉnh cao của Nam Hoàng Chi địa nơi đây, muốn bao nhiêu anh kiệt tài giỏi hơn Trần Vân Thanh quỷ gối dưới chân của em vẫn có thể được, không cần nhất thời cố chấp bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Phải cám dỗ Dương Tư Tư thôi, nha đầu này nhìn qua cũng không phải dạng hiền lành gì, mình đưa ra những điều kiện bình thường, chắc chắn là sẽ không đã động đựng được cô ta từ bỏ Trần Vân Thanh rồi. Sư tỷ, chị hãy để dành những thứ đó tự mình tiêu xài đi. Không hề có một chút do dự nào, Dương Tư Tư lập tức lên tiếng từ chối đề nghị hấp dẫn kia của Lăng Tình Y Ly trở thành Nam Hoàng Chi Địa bá chủ, cũng là một cám dỗ không hề nhỏ đó. Nhưng đến trên đỉnh cao rồi không có cùng người mình yêu bên cạnh thì được cái lợi ích gì đâu. Nói nữa nàng quyết tâm đi trên con đường tu luyện này cũng chỉ muốn đi theo bước chân của Trần Vân Thanh, mất đi ý rồi nàng cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà tu luyện nữa. Con người tài giỏi hơn Trần Vân Thanh trong lời nói của Lăng Tình Y Ly, đúng thật sẽ có, khi nàng tại bá chủ Nam Hoàng, không người nam nhân nào có thể phản kháng nàng, với tư sắc của nàng, cũng không có người nào ngu ngốc đi từ chối. Thế nhưng trong lòng nàng Vân Thanh đại ca là duy nhất, là độc nhất vô nhị mà nàng yêu mến, bằng bất kỳ giá nào, nàng cũng sẽ không có rời khỏi Vân Thanh đại ca đâu. Cứng đầu như vậy sao? Lăng Tĩnh Y thì như mày. Điều kiện nàng đưa ra tốt như thế nào kia, cô gái này vẫn là không một chút suy nghĩ từ chối, xem ra cô ta yêu thích Trần Vân Thanh là vượt qua những gì nàng hiểu biết được, muốn dùng lợi ích để cô ta bỏ đi cũng khó khăn đây. Sư tỷ, như bây giờ em cho chị gấp đôi tài nguyên chị vừa nói ra, chị có thể rời bỏ Vân Thanh đại ca của em hay không? Dương Tư Tư ánh mắt hơi đảo một chút, bị gợi lên tiếng hỏi Lăng Tĩnh Y Ly, đây là chiêu thức gậy ông đập lưng ông, nàng cũng muốn xem Lăng Tĩnh Y Ly là sẽ lựa chọn như có thế nào. Gấp đôi. Trung phẩm linh thạch cùng lục giai công pháp đó nha. Lăng Tĩnh Y Ly ngạc nhiên chăm chú nhìn lại Dương Tư Tư một cái, thân phận của Dương Tư Tư nàng đã điều tra qua, chỉ là một thôn nữ tại một vùng xó xỉnh Dương gia trấn, làm sao lại có thể có được số lượng tài nguyên lớn như vậy đưa cho nàng được kia chứ? Không thể. Dù có trả cho ta bất kỳ giá nào, Lăng Tĩnh Y Ly ta cũng sẽ không từ bỏ Vân Thanh ca ca. Nàng cũng muốn giả vờ đồng ý xem cô ta sẽ làm như thế nào, nhưng nghĩ lại chuyện này không được, liên quan đến Trần Vân Thanh một chuyện, không thể đem ra đùa giỡn. Không may một khi Dương Tư Tư thật sự có số lượng tài nguyên kia giao ra cho nàng, vậy hậu quả nghiêm trọng không thể tưởng tượng được. Nàng không tin cô ta sẽ có số lượng tài nguyên kia, tuy nhiên cẩn thận vẫn hơn, cẩn thận có thể đi được vạn năm thuyền. Nói nữa trên thế gian này không có chuyện gì là không thể nào xảy ra được. Sư tỷ, như vậy đi. Gấp ba có được không? Dương Tư Tư đôi mắt như hồ ly dụ dỗ con mồi. Không được. Muội cho tỷ thêm một quyển thất gia yêu quyết nữa. Ừ, cũng nên cho nha đầu này hiểu cảm giác lấy tiền đẻ người là thế nào đi chứ. Nàng cũng muốn dạy cho cô ta biết, những gì mình không muốn cũng đừng có ép người khác làm. Sư muội, muội bỏ ý định đó đi. Dù muội ra giá bao nhiêu ta cũng sẽ không từ bỏ. Cái quái gì thế này, mình vốn đang chiếm thế thượng phòng, sao nói một hồi lại rơi xuống hạ phòng thế này. Sư muội, em nghĩ lại xem, Vân Thanh anh ấy quá hoa tâm, lại háo sắc, bên cạnh chắc chắn sẽ có nhiều cô gái tại bên cạnh, em lại ghen tuông lớn như vậy, chỉ nghĩ em sẽ không thể nào chấp nhận được đâu. Không được, mình phải chiếm lại thế chủ động, không để cho nha đầu này lấn lướt mãi. Bây giờ em nghĩ lại, rời bỏ Vân Thanh ca ca vẫn còn kịp, mất công sau này sẽ làm cho Vân Thanh ca ca khó xử. Thua keo này, ta bày keo khác, như tài nguyên lợi ích con đường này không thể nào đi thông, liền tìm một con đường khác để đi. Nàng nhìn ra được Dương Tư Tư tuy yêu thích Trần Vân Thanh, nhưng tính chiếm hữu của cô ta cũng quá lớn, khó thể nào dung hợp được nhiều người khác cùng chia sẻ Trần Vân Thanh với mình, đây là cơ hội tốt để cho nàng ra tay. Sư muội, em yên tâm, nếu em từ bỏ Vân Thanh đại ca, những cam kết trước đây về tài nguyên công pháp mà chị hứa cho em vẫn liền không có thay đổi, còn cho em một quyển bát gia yêu quyết. Lăng Tĩnh Y liền là muốn đánh sập đi tuyến phòng ngự của Dương Tư Tư, nhắc lại hứa hẹn trước đây mà nàng từng hứa, trong lòng của nàng chỉ cần Dương Tư Tư chịu từ bỏ, gấp đôi tài nguyên hứa hẹn nàng cũng có thể đưa cho Dương Tư Tư mà. Sư tỷ, chị không có ghen tuông khi nhìn thấy Vân Thanh đại ca bên cô gái khác, chị đồng ý chia sẻ Vân Thanh đại ca với lại người con gái khác sao? Dương Tư Tư nhìn chằm chằm vào Lăng Tĩnh Y liền, lên tiếng hỏi liền hai câu hỏi. Thanh Mai trúc mã, từ nhỏ còn có hôn ước, chỉ chút nữa thôi hai người đã trở thành vợ chồng rồi. Những năm qua Lăng Tĩnh Y Dì dù ở tại Mân Việt học viện nơi này nhưng vẫn chưa hề buông bỏ qua Trần Vân Thanh, những cái này là Lăng Tĩnh Y Dì không lâu trước đây nói cho nàng biết. Theo như nàng nghĩ, Lăng Tĩnh Y Dì yêu Trần Vân Thanh không kém gì nàng cả, tính độc chiếm cũng không hề thấp, nàng không tin Lăng Tĩnh Y Dì lòng dạ rộng lượng, chấp nhận người con gái khác cùng chia sẻ Trần Vân Thanh với mình. Ta đương nhiên sẽ không có ghen tuông. Lăng Tĩnh Y Dì cố tránh qua ánh mắt soi mói của Dương Tư Tư, trái với lại lòng của mình lên tiếng. Đại công chúa của viễn cổ gia tộc như nàng, làm sao có thể chấp nhận cùng nữ nhân khác chung chồng cho được? Nàng chỉ muốn người mà mình yêu thích, chỉ có thuộc về một mình nàng, cũng chỉ yêu thích nàng mà thôi. Chỉ là tình cảnh hiện tại tạm thời không thể làm gì khác, trước tiên nàng sẽ phải tỏ ra rộng lượng một chút, chiếm lấy sự yêu thích của Trần Vân Thanh, kéo trái tim của y về lại với mình. Theo sau liền dùng những thủ đoạn khác, tiễn đưa từng người một rời khỏi Trần Vân Thanh thì hay hơn, đây là những dự tính trong lòng của nàng, nàng nhất định sẽ thực hiện được. Sư tỷ, nếu mà chị đã rộng lượng như vậy, làm sư muội như em sao có thể lòng dạ hẹp hòi được? Khẩu phật tâm xà, Lăng Tĩnh Y liền nghĩ một đằng nói một nẻo, làm sao có thể qua mắt được Dương Tư Tư nàng được? Tuy nhiên hoàn cảnh hiện tại của nàng cùng Lăng Tĩnh Y liền cũng là tương tự nhau, đều là phải chiếm lấy trái tim của Trần Vân Thanh trước, sau đó liền nghĩ cách loại bỏ đối thủ của mình sau. Hơn nữa theo nàng biết, mặc kệ là nàng hay là Lăng Tĩnh Y liền, đều là người đến sau. Muốn nói người được lòng của Trần Vân Thanh nhất phải là Ngô Tiểu Diễm cô gái kia kìa, đây mới là đối thủ lớn nhất của nàng, mà không phải là Lăng Tĩnh Y liền này đâu. Được, vậy chúng ta hãy chờ xem đi. Lăng Tĩnh Y phất tay lên một cái, đem định thân pháp trên người của Dương Tư Tư hóa giải, trận chiến của hai người bọn họ xem như tạm thời kết thúc tại đây, không người nào có thể làm gì được đối phương. Cả hai đều có tâm tư riêng, người nào thắng lợi sai cùng, vậy thì phải xem vào bản lĩnh cũng như là thủ đoạn của người đó rồi. Tĩnh Ý Địa sư tỷ, đừng trách người sư muội này lên tiếng cảnh báo chị. Nếu không có chuyện gì đặc biệt quan trọng, không nên đến nơi này tìm Vân Thanh đại ca nữa. Nếu mà vì chị hại Vân Thanh đại ca bị nhiều người thù hằn phiền toái, tôi sẽ không bỏ qua cho chị đâu. Dương Tư Tư nhìn Lăng Tĩnh Ý Địa chuẩn bị rời khỏi nơi này, liền là lên tiếng cảnh cáo nhẹ nhàng một câu. Chuyện này ta tự biết cân nhắc, không cần em phải lên tiếng nhắc nhở. Lăng Tĩnh Ý Địa dừng lại bước chân một chút. Thật sự lời cảnh báo của Dương Tư Tư vừa rồi cũng đánh tỉnh táo nàng một chút. Nhìn ra toàn bộ Mân Việt học viện nơi đây, người theo đuổi nàng là quá đông, nếu mà bọn họ biết quan hệ giữa nàng cùng Trần Vân Thanh, khi đó Trần Vân Thanh thật sự sẽ phải gặp quá nhiều phiền phức, có thể nguy hiểm đến tính mạng nữa, nên là chuyện này vẫn là cẩn thận một chút, nghĩ cách vẹn toàn một chút thì tốt hơn. Số 280 biệt viện. Rầm. Rầm. Phốc. A. Trần Vân Thanh dừng tay, lập tức dừng tay lại. Anh muốn điểm cống hiến, tôi lập tức chuyển cho anh. Phương Thập Cửu tê tâm liệt phế gào lên, muốn Trần Vân Thanh dừng tay, hắn là không thể chịu đựng được nữa. Chương 636, tiếp tục đi xin. Chương 636, tiếp tục đi xin. A. Trần Vân Thanh dừng tay, lập tức dừng tay lại. Anh muốn điểm cống hiến, tôi lập tức chuyển cho anh. Phương Thập Cửu tê tâm liệt phế gào lên, muốn Trần Vân Thanh dừng tay, hắn là không thể chịu đựng được nữa, tiếp tục bị đánh như thế này, không trước thì sau hắn cũng sẽ là người tàn phế mà thôi, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, chờ qua kiếp nạn này rồi mới nghĩ cách kiếm lại đi. Hắc hắc. Thập Cửu học đệ, như chú nói sớm một chút, có phải không cần chịu chút đau khổ rồi hay không? Nhanh lấy ra thân phận lệnh bài của mình, Trần Vân Thanh liền đem nó quăng đến bên cạnh cho Phương Thập Cửu, dù ý không cần nói cũng là hiểu mà. Trần Vân Thanh hắn đây đến nơi này ngoài mượn chút ít điểm cống hiến để xài tạm ra, thú thật cũng không có mục đích gì khác. Hắn nhớ mình khi đến nơi này là cùng Phương Thập Cửu chào hỏi rất đàng hoàng, lên tiếng mượn của y một nửa điểm cống hiến, một thời gian sau hắn liền sẽ cả vốn lẫn lãi trả cho y, thế nhưng hắn nào có biết, tên khốn Phương Thập Cửu này ngay khi hắn vừa mở miệng hỏi mượn, liền không phân biệt xanh trắng đỏ đen gì ra tay với hắn, trong hoàn cảnh bất đắc dĩ như thế, hắn cũng chỉ biết ra tay đánh trả. Mặc dù biết làm vậy sẽ mất hòa khí đồng môn bên trong Mân Việt học viện, nhưng hắn nào có thể làm khác được đi nơi nào. Hừ. Như hiểu được Trần Vân Thanh hiện tại đang nghĩ gì, Phương Thập Cửu khẽ hừ lạnh một tiếng. Điểm cống hiến tại Mân Việt học viện nơi này đối với lại mỗi một tên học viên là quan trọng nhất, Phương Thập Cửu hắn cùng Trần Vân Thanh này không thân cũng chẳng quen, hà cớ gì hắn phải cho đối phương mượn điểm cống hiến kia chứ? Bình thường người học viên nào không được phép chủ nhân liền đi vào bên trong là điều tối kỵ, còn mở miệng ra mượn điểm cống hiến là chân chính gây sự, phải dùng đến thực lực để mà giải quyết, đơn giản vì chữ mượn này sẽ không có ngày đối phương có thể trả lại cho mình. Có thể nói là hình thức khiêu chiến trá hình của các học viên bên trong Mân Việt học viện này, không đánh lại kẻ khiêu chiến mà nói, như vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao đi ra một phần điểm cống hiến của bản thân mình. Lần này hắn thất bại, không còn gì để nói, chỉ có thể trách hắn học nghệ không tinh, đem chuyện này đi ra nói cũng không có ai giúp mình, còn là bị cười nhạo một trận nữa, căn bản đây là quy định bất thành văn của Mân Việt học viện rồi. Vậy cảm ơn Thập Cửu học đệ trước. Trần Vân Thanh gọi những nội viện đệ tử lâu năm là học đệ quen miệng hơn trước đây khá nhiều. Mân Việt học viện thực lực làm đầu nha, chỉ cần đánh bại đối phương, tự khắc sẽ được nâng lên sư huynh. Trần Vân Thanh hắn chỉ là một tiểu nhân vật, cũng không thể làm trái quy định của Mân Việt học viện được chứ, có phải không? Vân Thanh sư huynh khách khí quá. Chỉ là chuyện nhỏ, không có gì. Có ấm ức thì cũng chỉ cố nuốt vào trong bụng thôi. Ai bảo Phương Phập Cửu hắn đánh không lại Trần Vân Thanh, ngay cả hậu trường phía sau hắn cũng không cứng bằng đối phương. Mới ghé thăm 5 người thôi đã đạt được 300.000 điểm cống hiến, con đường này thật sự có thể đi. Nhận lại lệnh bài từ trong tay của Phương Phập Cửu, dùng thần niệm đi vào bên trong, Trần Vân Thanh không khỏi hài lòng gật đầu nói nhỏ. Phương pháp này là hắn từng có nghe qua hoàng tử Du tên kia nói qua, thường thì các học viên bên trong, nếu như cảm thấy thực lực của mình đủ cao, liền có thể đến biệt viện của học viên khác tiến hành khiêu chiến, như thắng liền có thể yêu cầu học viên kia chuyển qua cho mình một lượng lớn điểm cống hiến, còn nếu như thua, sinh tử tự lo liệu lấy, có chết cũng không ai thay mình đứng ra nói vài lời công đạo. Thời gian trước đám người Hướng Hoa Minh đến nơi ở của hắn cũng chính là dựa vào quy tắc này muốn hắn giao ra điểm cống hiến, nhưng Hướng Hoa Minh làm có chút sai luật, hắn là đệ tử mới, trong vòng 3 tháng không được có bất kỳ người nào đến khiêu chiến mình, đây xem như học viện bảo vệ học viên mới một cái quy tắc. Không may cho đám người Hướng Hoa Minh, kết quả là tay trắng ra bể, còn đem tất cả điểm cống hiến dâng lên cho hắn nữa. Vân Thanh học trưởng, anh hiện tại có phải đang rất cần nhiều điểm cống hiến? Phương Thập Cửu ánh mắt xoay chuyển một cái, nghĩ ra một cái chủ ý, đến lại gần Trần Vân Thanh mỉm cười lên tiếng. Thế nào? Anh có chủ ý gì hay? Hay là muốn đem toàn bộ số điểm cống hiến còn lại cho tôi? Điểm cống hiến mà, hay lại không cần, Trần Vân Thanh hắn hiện tại cần trốn tránh hai quả bom nổ chậm bên kia, nên quyết định tìm một nơi an toàn để bế quan. Địa điểm thì hắn là đã tìm được, tuy nhiên muốn đi vào thì lại phải cần một lượng lớn điểm cống hiến, thế nên hắn mới phải dùng đến phương pháp này, nếu giàu sang mà nói, hắn cũng không đến tìm đồng môn của mình gây phiền phải đâu. Vân Thanh học trưởng, anh nói đùa. Phương Thập Cửu cười khổ. Hắn gia tộc phía sau không phải hạng khá giả gì, đưa đến hạ phẩm linh thạch cho hắn số lượng cũng có hạn, đổi lấy được hơn 100.000 điểm cống hiến đó đã là quá sức đối với hắn, hắn quý trọng nó còn không kịp, làm sao lại muốn chuyển giao tiếp cho Trần Vân Thanh này kia chứ? Vân Thanh học trưởng, anh muốn phát tài mà nói, liền đến tìm số 100 biệt viện. Đây là nơi ở của Tinh Hoa, người có tiếng giàu có bên trong Mân Việt học viện, chỉ cần gõ người này một chút, cũng có thể để cho học trưởng ngài tiêu xài trong một thời gian dài. Không có thừa nước đục thả câu, Phương Thập Cửu là nói ra cho Trần Vân Thanh biết con đường phát tài mà y có thể đi.
Tinh Qua, Tinh Gia, gia tộc này tuy không mạnh bằng Ngô gia, Cổ gia, nhưng cũng không yếu hơn bao nhiêu, bọn họ là kinh doanh gia tộc, có tiếng tăm rất lớn tại Mân Việt quận thành nơi đây, Hắc Bạch hai đạo đều có bóng dáng của bọn chúng, luận về tiền tài mà nói, mấy đại gia tộc lớn như Cổ gia liên kết lại cũng chưa chắc bằng Tinh Gia. Tinh Qua là trưởng tử của Tinh Gia, người thừa kế sau này của Tinh Gia, tiền bạc đối với y không phải là chuyện lớn gì cả, điểm cống hiến của y cũng là không có học viên nào tại nơi đâu có thể so sánh.
Như vậy cảm ơn Thập Cửu học đệ đã nhắc nhở rồi. Trần Vân Thanh cười một cách khá âm trầm, vỗ nhẹ vai của Phương Thập Cửu một cái ra dấu mình khá hài lòng, rồi thì rời khỏi biệt viện nơi đây, không tiếp tục làm phiền Phương Thập Cửu nữa. Tinh Khoa cái tên này hắn cũng có nghe Vu Hình nói qua, không tính đến gia tộc hùng hậu phía sau, chỉ nói đến tài năng kinh doanh của Tinh Khoa, cũng liền đã nắm trong tay một lượng tài nguyên không nhỏ. Hắn không có quên, nửa tháng trước tên này đã lợi dụng trận chiến của hắn cùng Ngô Mạnh Quyền để hốt một lượng lớn cống hiến điểm. Trần Vân Thanh hắn bình sinh ghét nhất là hạng người lợi dụng bản thân mình để trục lợi, hắn là muốn tìm Tinh Khoa này tính sổ từ lâu. Nhưng vì lu bu một số chuyện, lại bị hai người Dương Tư Tư làm cho có chút đau đầu, nên quên đi mất. Giờ đây Phương Thập Cửu nhắc đến, hắn mới nhớ lại, cũng không thể nào để cho tên đó tiêu giao khoái hoạt thời gian dài như thế kia được, cũng là đã đến lúc phải tính toán sổ sách với tên đó cho rõ ràng một chút rồi. Tinh Khoa à Tinh Khoa, lần này tao xem mày có chịu nói đi ra hay không. Phương Thập Cửu nhìn Trần Vân Thanh bóng lưng khuất dần tại phía xa trong mắt không khỏi hiện lên một tia âm oan. Tên khốn Tinh Khoa kia làm ăn gian dối, mở cược tung tin giả làm cho không biết bao nhiêu học viên phải tán ra bại sản. Phương Thập Cửu hắn cũng là không ít lần bị tên đó hố cho mấy phát thật đau, khó lòng có thể gượng dậy nỗi, hắn trong lòng là đã hận Tinh Khoa từ rất lâu lắm rồi, luôn muốn tìm cơ hội cho y một bài học, khổ một nỗi là dù so tu vi hay quyền thế hắn đều không thể nào đấu lại được với lại Tinh Khoa. Nhưng bây giờ thì lại khác, Trần Vân Thanh xuất hiện, hắn là đã nhìn thấy được cơ hội trả thù của mình đã đến rồi, phải để cho tên kia ăn một cái thiệt hại thật đau, mới có thể làm hạ lòng hạ dạ hắn đây. Một tiếng đồng hồ sau, số 1 biệt viện. Tinh Khoa học đệ, nói đi, chú muốn ta giúp chú làm chuyện gì? Lăng Thành Phong nuốt ve lệnh bài của mình một chút, bên trong hiện tại có hơn 20 triệu điểm cống hiến, chính xác hơn là 22 triệu, 2 triệu điểm cống hiến kia là Tinh Khoa vừa mới chuyển cho hắn. Chương 637, tu luyện tháp chương 637, tu luyện tháp Tinh Khoa học đệ. Nói đi, chú muốn ta giúp chú làm chuyện gì? Lăng Thành Phong nuốt ve lệnh bài của mình một chút, bên trong hiện tại có hơn 20 triệu điểm cống hiến, chính xác hơn là 22 triệu, 2 triệu điểm cống hiến kia là Tinh Khoa vừa mới chuyển cho hắn. Hắn nhớ lại mình cùng Tinh Khoa là không có giao thiệp gì mấy, tên này một lúc xuất ra những 2 triệu điểm cống hiến cho hắn. Nói không có chuyện gì muốn nhờ vả, hắn là không có tin tưởng rồi. Thành Phong học trưởng, tôi chỉ có một cái yêu cầu duy nhất, xin anh hãy ra tay đem tên khốn kiếp Trần Vân Thanh kia giết đi, chỉ cần làm được như vậy, tôi sẽ có hậu tạ thêm. Tinh Khoa nhăn mặt một chút, vừa rồi quá kích động, âm thanh có chút lớn tiếng, động đến vết thương, làm hắn khó chịu cực kỳ, càng làm cho hắn thêm quyết tâm phải đem tên khốn Trần Vân Thanh kia diệt đi cho bằng được. Minh chủ, tôi vừa nhận được tin tức, Trần Vân Thanh đã đến biệt viện của Tinh Khoa khiêu chiến, còn đánh cho Tinh Khoa cùng đồng bọn một trận thê thảm, đem toàn bộ điểm cống hiến của Tinh Khoa cướp đi sạch sẽ. Vì lý do này nên Tinh Khoa mới đến đây tìm anh. Hướng Hoa Minh bên cạnh nhìn thấy Lăng Thành Phong còn chưa hiểu rõ được chuyện gì đang xảy ra, liền là ghé miệng vào sát tai Ý, thủ thị nói nhỏ kể ra nguyên nhân vì sao hôm nay Tinh Khoa tên này lại đến nơi đây. Chuyện này chỉ xảy ra cách đây có gần một giờ đồng hồ mà thôi, tuy Tinh Khoa đã ra nghiêm lệnh cho người của mình không được đem chuyện này truyền đi ra bên ngoài, nhưng người của hắn sắp xếp vào làm việc bên cạnh Tinh Khoa đã đem hết đầu đuôi câu chuyện nói lại cho hắn biết. Nghe đâu tình cảnh khi đó khá là thảm thiết, Trần Vân Thanh khi không đi vào, không nói hai lời liền đem Tinh Khoa cùng hơn 10 tên nội viện đệ tử tay chân cùng lúc đánh bại, còn ra sức trà đạp Tinh Khoa một trận, sau đó cướp sạch điểm cống hiến của tất cả mọi người, mới chịu rời đi. Tinh Khoa sau chuyện này phải là được đám tay chân chăm sóc hơn nữa tiếng đồng hồ mới có thể tỉnh lại. Quá dễ hiểu vì sao tên Tinh Khoa này lại hận Trần Vân Thanh đến như vậy, thậm chí không tiết ra giá cao, cũng phải đem Trần Vân Thanh giết đi cho bằng được, như hắn ở vào hoàn cảnh của Tinh Khoa, cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Minh chủ, bên cạnh Tinh Khoa khi đó còn có Bạch Kiếm Nam. Hướng Hoa Minh bổ thêm một câu khá chi tiết. Bạch Kiếm Nam, ý của cậu nói? Lăng Thành Phong thân hình khẽ chấn động một cái. Bạch Kiếm Nam theo như lời nói vừa rồi của Hướng Hoa Minh là đệ nhị cường giả của Mân Việt Học Viện hiện bây giờ, tu vi yêu sư tứ trọng hậu kỳ, kiếm thuật xuất thần nhập hóa. Bên trong Mân Việt Học Viện nơi đây, trừ Lăng Thành Phong hắn ra, không còn có một tên học viên nào có thể chống lại được Bạch Kiếm Nam. Đây là một người có danh tiếng lẫy lừng tại Mân Việt Học Viện. Thế nhưng trong lời ám chỉ vừa rồi của Hướng Hoa Minh, dường như Bạch Kiếm Nam không phải là đối thủ của Trần Vân Thanh thì phải. Minh chủ, anh nói đúng rồi. Bạch Kiếm Nam là bị Trần Vân Thanh đánh bại, hơn nữa Trần Vân Thanh chỉ dùng có một chiêu. Hướng Hoa Minh gật đầu, đến hiện tại sau khi nghe tên tiểu đệ báo cáo lại mà hắn vẫn còn run sợ trong lòng. Bạch Kiếm Nam đâu phải hắn chưa gặp qua, cũng đã từng vì chút chuyện mà ra tay với Ý, nhưng kết quả là hắn chưa trụ nổi bà chiêu đã bị Bạch Kiếm Nam đánh cho tơi tả, phải dựa vào chiêu bài của Lăng Thành Phong mới có thể toàn mạng trở ra. Cao thủ như thế kia lại bị Trần Vân Thanh dùng một chiêu duy nhất đánh bại, thực lực của Trần Vân Thanh này. Trần Vân Thanh này thật sự là quá khủng bố đi thôi, hắn là quá may mắn vì nửa tháng trước đã từ trong tay của Trần Vân Thanh chạy thoát được đi ra bên ngoài. Tinh Khoa học đệ, chuyện này ta đồng ý giúp đỡ. Nói cho ta biết hiện tại Trần Vân Thanh đang ở nơi nào đi. Lăng Thành Phong quay lại đối diện với Tinh Khoa, gật đầu đáp ứng nhận lấy cái mối làm ăn này. Trần Vân Thanh tiến bộ là quá nhanh, vượt qua hắn dự liệu quá nhiều, nếu như để cho tên tiểu tử này có thêm thời gian, hơn 2 tháng sau, chỉ sợ hắn không còn có thể là đối thủ của y nữa rồi. Đem địch nhân bóp nát từ trong trứng nước, hắn là không muốn cho Trần Vân Thanh 3 tháng thời gian chờ đợi nữa, cần phải ra tay sớm hơn, làm vậy có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn, nhưng giờ đây hắn không còn có thể lo nghĩ được nhiều thứ như vậy được nữa, mục tiêu quan trọng nhất hiện tại chỉ muốn đánh bại Trần Vân Thanh mà thôi. Thành Phong học trưởng, Trần Vân Thanh hiện tại đang ở tu luyện tháp. Tinh Khoa cũng hiểu rõ Lăng Thành Phong này hiện tại đang lo sợ điều gì, nên mới tìm đến nơi đây. Hắn cũng muốn chứng kiến Trần Vân Thanh bị diệt ngay lập tức, tuy nhiên nhìn tình cảnh hiện tại, chí ít cũng là phải để cho Trần Vân Thanh rời khỏi tu luyện tháp thì mới có thể ra tay được rồi. Như Trần Vân Thanh lại có đột phá, như vậy mình làm sao có thể đối phó được lại với Ý Nhi? Lăng Thành Phong có chút đau đầu. Trần Vân Thanh đi vào tu luyện tháp, không cần nghĩ cũng biết là y muốn lợi dụng thiên địa linh khí nồng đậm bên trong tu luyện tháp để tiến hành tu luyện. Nếu tích lũy đủ, thiên phú cao, đột phá cảnh giới tiếp theo cũng hoàn toàn là có khả năng. Trần Vân Thanh từ khi bế quan nửa tháng đi ra đã có thể nhẹ nhàng đánh bại Bạch Kiếm Nam rồi, nếu mà y đột phá tiếp, e là cái danh hiệu nội viện đệ nhất cường giả này của Lăng Thành Phong hắn đây cũng sẽ nhường lại cho Trần Vân Thanh luôn. Theo đó, trận chiến 3 tháng sau cũng không cần thiết phải tiến hành, vì hắn là đã thua ngay từ khi Trần Vân Thanh rời khỏi tu luyện tháp rồi. Khó chơi một điểm là hắn hiện tại dù biết Trần Vân Thanh đang ở đâu, cũng không thể ra tay được với đối phương. Tu luyện tháp nơi kia so với lại yêu kỹ các quy định ngặt nghèo chỉ có hơn chứ không có kém, lại có yêu tông cường giả trấn thủ, gây chuyện bên trong đó chỉ có nước tự tìm diệt vong, dù cha của hắn là phó viện trưởng, nhưng theo hắn nghĩ, lão già thủ hộ tu luyện tháp cũng không có nể mặt cha của hắn đâu. Đi đến tu luyện tháp trước rồi tính sau đi. Lăng Thành Phong dẫn đầu đi trước, đã nhận tiền của người ta, mình cũng đã nhận lời, mối làm ăn này không làm là không có được. Đến bên ngoài xem tình hình như thế nào, nếu Trần Vân Thanh xuất hiện thực lực không cao, hắn liền lập tức ra tay, đem tên đó giết đi, còn như đối phương thực lực cao hơn mình dự đoán, vậy chỉ có thể tạm thời lui binh, chờ cơ hội khác tốt hơn. Hắn hiện tại có chút hối hận mình vì sao nửa tháng trước lại cho Trần Vân Thanh 3 tháng thời gian để mà chuẩn bị rồi. Nếu mà khi ấy hắn ra tay ngay, có khi Trần Vân Thanh đã là một cái xác từ lâu rồi, đâu còn phải lo trước lo sau như hiện tại. Tu luyện tháp giữa cầu thang lên tầng thứ 9. Trưởng lão, ta muốn đi vào tầng thứ 9 tu luyện tháp tu hành. Trần Vân Thanh cung kính đối với lại ông lão tầm 6, 7 chục tuổi trước mắt của mình đây thi lễ. Không cung kính là không có được, như hắn đoán không sai mà nói, người trước mắt mình đây là bổ mục, yêu tông cảnh giới cường giả, người được phân công trấn thủ tu luyện tháp nơi đây. Danh tiếng của người này không bằng Phát Chính Nam hay Lăng Hàn Lệnh bên trong Mân Việt học viện, nhưng cũng được nhiều người kính nể, thuộc về không nhiều yêu tông cường giả của Mân Việt học viện. Danh tiếng gì không cần bàn tới, chỉ nói yêu tông nhị trọng cảnh giới tu vi, Trần Vân Thanh hắn cũng không có khả năng là đối thủ rồi, chí ít hiện tại bây giờ là như thế, còn sau này thì cũng có nói. Trước mắt vẫn phải nên cung kính với những cường giả như vậy sẽ tốt cho hắn hơn. Quy định lên tầng thứ 9 này cậu đã hiểu rõ. Bồ Mục không có mở mắt ra, môi cũng không có nhúc nhích một cái, nhưng âm thanh vẫn nhẹ nhẹ rơi vào tai Trần Vân Thanh không sót từ nào. Hồi trưởng lão, ta đã hiểu, đây là điểm cống hiến của ta. Đưa lên lệnh bài cho Bồ Mục xem xét qua, Trần Vân Thanh kính cẩn lên tiếng hồi đáp. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ 3 của tu luyện tháp nơi đây là dành cho yêu giả vào tu hành, cũng là có chứa nhiều phòng tu luyện nhất, cao nhất là 300 điểm cống hiến một giờ. Tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 cao cấp hơn, dành cho yêu sĩ cảnh giới tu hành, linh khí nơi đó cũng nồng đậm hơn tầng thứ nhất cùng tầng thứ 3 rất nhiều lần, đổi lại điểm cống hiến phải chi ra cũng nhiều hơn. Cao nhất tầng thứ 6 phải mất 5000 điểm cống hiến một giờ mới có thể ở trong đó tu hành. Chương 638, đồ điên chương 638, đồ điên tầng thứ nhất cùng tầng thứ 3 của tu luyện tháp nơi đây là dành cho yêu giả vào tu hành, cũng là có chứa nhiều phòng tu luyện nhất, cao nhất là 300 điểm cống hiến một giờ. Tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 cao cấp hơn, dành cho yêu sĩ cảnh giới tu hành, linh khí nơi đó cũng nồng đậm hơn tầng thứ nhất cùng tầng thứ 3 rất nhiều lần, đổi lại điểm cống hiến phải chi ra cũng nhiều hơn, cao nhất tầng thứ 6 phải mất 5000 điểm cống hiến một giờ mới có thể ở trong đó tu hành. Tầng thứ 7 cùng tầng thứ 9 là dành cho yêu sư cảnh giới tu hành, nó có những quy định nghiêm ngặt hơn, đặc biệt tại tầng thứ 9 nơi đây, không chỉ cần phải có yêu sư cảnh giới tu vi, muốn vào bên trong cũng phải chứng minh thân phận nội viện hay trưởng lão đầy đủ, còn phải chứng minh bên trong lệnh bài của mình có đầy đủ điểm cống hiến mới được. Vì tại tầng thứ 9 nơi đây, một giờ tu luyện cần phải tiêu hao 10000 điểm cống hiến, một con số không hề nhỏ chút nào, với tỷ giá trao đổi hiện tại, 5 viên hạ phẩm linh thạch 1 điểm cống hiến, như vậy một giờ tại tầng thứ 9 nơi đây phải mất 50000 viên hạ phẩm linh thạch, một con số cũng không hề nhỏ chút nào, nhất là đối với những học viên điều kiện kinh tế không được khá giả cho lắm. Người ta nói nghèo văn giàu võ là không hề sai tại nơi này, nếu không có nhiều tiền, sẽ không thể nào có được tài nguyên tu luyện nhiều trong tay, cũng sẽ không có được những đãi ngộ đặc biệt. Những gia tộc đệ tử lớn tại Mân Việt quận thành nơi đây, luôn luôn đứng trên những học viên đệ tử bình thường khác, đây chính là nguyên nhân chủ yếu. 22 triệu điểm cống hiến. Quét qua lệnh bài của Trần Vân Thanh một cái, Bồ Mục đông nhiên mở mắt ra, nhìn kỹ lại Trần Vân Thanh này một chút. 20 mấy triệu điểm cống hiến với những trưởng lão lâu năm như hắn chỉ là mưa bụi, không đáng nhắc đến, nhưng với những đệ tử khác là một con số không hề nhỏ. Trừ những thế gia đệ tử kia ra, bình thường rất hiếm khi hắn nhìn thấy một tên đệ tử có điểm cống hiến cao đến như thế này, không xem xét kỹ lại cũng không được cá ân. Trần Vân Thanh, cậu chính là người được đại trưởng lão nhận làm đệ tử. Bồ Mục nhớ lại cách đây nửa tháng Mân Việt học viện bên trong truyền lưu rộng rãi chuyện đại trưởng lão nhận một người tên Trần Vân Thanh làm đệ tử, hắn cũng có nghe nói qua, còn đích thân đến chúc mừng Phát Chính Nam một lần. Như tên Trần Vân Thanh này là đệ tử của đại trưởng lão, chuyện hắn có nhiều điểm cống hiến như có thế này cũng có thể giải thích thông. Phát Chính Nam bên trong Mân Việt học viện nổi tiếng gần xa là giàu có, đừng nói vài chục triệu điểm cống hiến chứ mấy trăm triệu tên đó cũng có, đưa cho Trần Vân Thanh một chút cũng không có vấn đề gì, như chín châu mất một sợi lông mà thôi. trưởng lão nói không sai, tôi chính là Trần Vân Thanh đó. Trần Vân Thanh bất đắc dĩ gật đầu. Điểm cống hiến bên trong lệnh bài đó nào phải hắn chuyển từ lệnh bài của Phát Chính Nam qua cho mình. Đó là hắn vừa mượn tạm của tên tinh khoa kia không bao lâu trước đây. Hắn muốn nghĩ tên kia sẽ có nhiều điểm cống hiến, nhưng cũng không nghĩ đến tên đó lại có nhiều đến như vậy, những 20 triệu điểm cống hiến thêm vào của hắn vay mượn thêm của những người khác, chính là có hơn 22 triệu điểm cống hiến như hiện tại. Hắn cũng là hiểu tay bồ mục này hiểu lầm điểm cống hiến của hắn là dựa vào Phát Chính Nam đưa cho, tuy nhiên hắn cũng không có giải thích cái gì, có một tấm mục như Phát Chính Nam để đưa ra ngăn cản mưa gió, cũng không phải tệ lắm. Bớt cho hắn quá nhiều chuyện, cũng không thể ở trước mặt vị trưởng lão này nói những điểm cống hiến này là do hắn đi mượn của những học viên khác được. Để xem, đúng là rồng phượng trong loài người a. Không nói tu vi yêu sư, chỉ nói khí chất toát ra từ trên người của Trần Vân Thanh, bồ mục cũng liền nhận ra tên tiểu tử này không phải tầm thường, Phát Chính Nam khá là có mắt nhìn người đó chứ. Trưởng lão quá khen. Thái độ của tay trưởng lão này thay đổi cũng quá nhanh, nếu không có quan hệ gì thâm sâu với Phát Chính Nam, có đánh chết Trần Vân Thanh hắn cũng không tin. Cậu muốn vào bên trong tu luyện bao lâu? Bồ mục thái độ hiện tại hòa ái hơn khá nhiều, hắn cùng Phát Chính Nam là bằng hữu lâu năm, quan hệ rất là tốt, nếu Trần Vân Thanh này đã là đệ tử của Phát Chính Nam, như vậy hai người bọn họ cũng xem như là người một nhà rồi, giúp đỡ cho y một chút cũng không sao. Hồi trưởng lão, đệ tử muốn ở bên trong tu luyện 10 ngày thời gian. Trần Vân Thanh đã có tính toán từ trước. Tu luyện tháp này được đồn đại thần kỳ như thế, hắn cũng là muốn vào bên trong tu luyện một lần cho biết. Vừa có thể tăng trưởng thực lực của mình lên, lại có thể tránh được sóng gió một thời gian, hắn sợ nhất hiện tại không phải là Dương Tư Tư cùng Lăng Tịnh Y thì hai người kia lửa giận lan sang người mình. Điều mà hắn kiên sợ nhất là cái cô gái yêu tông cường giả thần bí mà mình chưa biết thân phận cùng lai lịch kia. Hy vọng qua đi 10 ngày thời gian, cô ta không làm gì được mình, sẽ là từ bỏ rời đi nơi này thôi. Vậy cậu đi lên trên đó đi. Bố mục gật đầu, trả lại lệnh bài cho Trần Vân Thanh, ý bảo hắn có thể tự nhiên đi lên tầng thứ 9 trên kia. Trưởng lão, cái này, cầm lại lệnh bài của mình, dùng thần niệm đảo qua một cái, Trần Vân Thanh không khỏi ngẩn người một chút. Nói nhiều quá vậy, ta bảo cậu đi thì đi đi. Bố mục xua tay, gương mặt có chút giận, rất là không kiên nhẫn đuổi Trần Vân Thanh rời đi như đuổi tà một dạng. Đà tạ trưởng lão, ôm quyền cung kính với lại bố mục một cái, Trần Vân Thanh không nói thêm cái gì, rời khỏi nơi đây nhìn lại lệnh bài một lần nữa, Trần Vân Thanh không khỏi lắc đầu, bên trong lệnh bài của hắn vẫn còn hơn 22 triệu điểm cống hiến. Không hề bị trừ đi 2 triệu 400 ngàn điểm cống hiến cho 10 ngày tu luyện của mình. Hắn thật không hiểu dụng ý của tôn trưởng lão này là cái gì, tuy nhiên đây dù sao đối với hắn cũng là một chuyện tốt, tiết kiệm được một số ít tài nguyên, cảm giác cũng không tồi, sau này ra bên ngoài tìm hiểu nguyên nhân vì sao bồ mục này lại hào sảng với hắn sau vậy. 9 căn tu luyện thất. Mình nên chọn căn nào đây? Tu luyện tháp nơi đây càng lên cao càng là có ít gian phòng tu hành, riêng tầng thứ 9 này chỉ có 9 gian mà thôi, hắn không biết nên chọn gian nào có lợi nhất cho mình. Vừa rồi quên không hỏi bồ mục vị kia, ông lão này có hảo cảm với hắn như vậy, hỏi ra chắc cũng sẽ được giải đáp tận tình. Số 9. Vậy chọn mày đi. Trần Vân Thanh mỉm cười, 9 là cao nhất cảnh giới, 9 cũng là chí tôn thiên hạ, chọn nó sẽ không có sai lầm. Khoan đã. Gian tu luyện thất này ta đã chọn từ trước, cậu lập tức chọn căn phòng khác đi. Lữ Tụng Hoa đi đến, một bộ không cho người khác có thể cự tuyệt mình yêu cầu. Đồ điên. Trần Vân Thanh liếc mắt nhìn qua tên thanh niên này một cái, cũng là không có nói gì nhiều, để lại một câu mắng chửi, sau đó liền mở cửa phòng tu luyện thất số 9 đi vào bên trong. Chuyện gì cũng có thứ tự trước sau, Trần Vân Thanh hắn đến nơi này trước, chọn căn tu luyện thất này cũng sớm hơn Lữ Tụng Hoa này nhiều, dựa vào cái gì hắn phải nhường nó lại cho ý đi, nên nhớ chút tu vi yêu sư tứ trọng sơ kỳ của ý hiện tại, Trần Vân Thanh là không bao giờ đặt tại trong mắt cả. Nói ra tên Lữ Tụng Hoa này cũng có chút may mắn, đây là tu luyện tháp không cho phép động thủ, nếu như không, với thái độ trịch thượng vừa rồi của tên này, Trần Vân Thanh hắn không cho y nằm trên giường vài tháng hắn liền không phải là Trần Vân Thanh nữa. Mày đến số rồi. Lữ Tụng Hoa giận đến phát điên, lấy yêu sư tứ trọng sơ kỳ cảnh giới như hắn, nội viện đệ tứ cường giả, nơi này Mân Viện Học Viện người nào gặp hắn cũng phải khách khí, ngay cả mấy tên minh chủ của các bang hội bên trong Mân Viện Học Viện cũng phải cho Lữ Tụng Hoa hắn mấy phần mặt mũi. Vậy mà hiện tại có tên tiểu tử ngay cả yêu sư tam trọng cũng không phải, dám khinh thường hắn, mang hắn, đúng là không biết sống chết mà. Tiểu tử, tao nhớ mặt của mày, rời khỏi tu luyện tháp nơi đây, mày chắc chắn sẽ phải chết. Cửa tu luyện thất đã đóng lại, Lữ Tụng Hoa không có khả năng đem nó phá hủy đi, dù cho có bản lĩnh đó, hắn cũng không có dám, hắn là không có quên, nơi này không thể ra tay đánh nhau. Chương 639, đàn gãy hai châu. Chương 639, đàn gãy hai châu. Cửa tu luyện thất đã đóng lại, Lữ Tụng Hoa không có khả năng đem nó phá hủy đi. Dù cho có bản lĩnh đó, hắn cũng không có dám, hắn là không có quên, nơi này không thể ra tay đánh nhau. Tên tiểu tử này biết quá rõ điều này, thế nên mới dám dùng loại thái độ đó lên mặt với hắn. Nhưng tên này đừng có quên, ra bên ngoài tu luyện tháp nơi đây, sẽ không còn được sự bảo hộ như tại trong này nữa, khi đó cũng là ngày tàn của Y Tụng Hoa học đệ. Theo ta thấy chú không cần cùng người này phát sinh nhân đoán tiếp thì hơn. Triệu Long Minh Chủ. Thì ra là anh. Lữ Tụng Hoa rất muốn phát tác người vừa rồi lên tiếng khuyên mình không có cần cùng tên tiểu tử vừa rồi kia gây chiến, thậm chí hắn là còn muốn đến diễn võ trường cùng tên khốn mới vừa lên tiếng quyết đấu sinh tử một trận. Tuy nhiên khi quay lại nhìn người phát ra âm thanh là ai, Lữ Tụng Hoa là không dám lên mặt lời nữa. Châu Triệu Long, minh chủ của Đạo Minh, một thế lực bang hội cũng không hề yếu bên trong Mân Việt học viện, gồm những tân tu liên hợp lại với nhau, luôn luôn cùng mạnh minh, nô minh các đại thế lực do những thế gia kia lập nên chống đối. Như vậy thôi hắn cũng không sợ Châu Triệu Long cho lắm, đặc biệt tại đây là tu vi của Châu Triệu Long, yêu sư ngũ trọng trùng kỳ cường giả, thực lực không thua kém cho Lăng Thành Phong bao nhiêu, được mọi người công nhận là nội viện đệ nhị cường giả, so với lại xếp thứ tư như hắn, hắn tự nhận mình thực lực là không có bằng người này. Triệu Long Minh Chủ, anh vừa rồi nói tôi không cần cùng tên thanh niên kia phát sinh xung đột là vì chuyện gì? Tuy kiên kỵ thực lực của Châu Triệu Long, nhưng với tên tiểu tử vừa rồi làm cho hắn mất mặt quá độ, hắn vẫn không thể bỏ qua. Nếu mà người này có quan hệ mật thiết với lại Châu Triệu Long hay người của Đạo Minh Ý Điệp, như vậy nể mặt của Châu Triệu Long, hắn có thể tha cho tên đó một mạng, nhưng tên tiểu tử đó cần phải quỳ xuống xin lỗi hắn đây thì mới được. Ý gì tên là Trần Vân Thanh? Chắc cậu có nghe nói chứ? Châu Triệu Long nhàn nhạt lên tiếng nói. Trần Vân Thanh? Lữ Tụng Hoa cao mày. Châu Triệu Long này muốn nói chuyện gì thì nên nói rõ ràng ra một chút. Mân Việt học viện hơn 10.000 đệ tử, hắn làm sao mà nhớ tên hết? Hắn chỉ nhớ vài trăm cái tên có danh tiếng nổi bật nhất tại Mân Việt học viện này mà thôi, những người khác hắn chẳng quan tâm, vì là bọn chúng không xứng đáng để hắn nhớ tên. Trong số mấy trăm cái tên mà hắn quen biết, hắn dường như chưa có nghe qua cái tên Trần Vân Thanh này bao giờ cả, chắc cũng chỉ là một người vô danh mà thôi. Trần Vân Thanh là người cách đây nửa tháng có ước chiến 3 tháng sau cùng Lăng Thành Phong. Châu Triệu Long hơi có chút ngạc nhiên vì Lữ Tụng Hoa không có nghe qua tên của Trần Vân Thanh. Nhưng rồi hắn nghĩ lại chuyện này cũng không thể nào trách được Lữ Tụng Hoa, người này quanh năm suốt tháng tại bên ngoài làm nhiệm vụ. Trừ khi đạt đủ điểm cống hiến vào bên trong tu luyện tháp này tu hành, không thì tên này cũng rất ít khi có mặt tại Mân Việt học viện, không có nghe qua chuyện của Trần Vân Thanh cũng không có gì lạ. Ước chiến với Lăng Thành Phong, lần này Lữ Tụng Hoa đã nghiêm túc lên rồi. Hắn tự nhận mình thực lực cũng không hề yếu, nhưng so với lại Lăng Thành Phong thì vẫn còn kém nhiều lắm, ngay cả bản thân hắn hiện tại cũng không dám khiêu chiến với lại Lăng Thành Phong nữa là. Chuyện là như thế này, hai người bọn họ có chút giao tình, nên Châu Triệu Long cũng không ngại đem chuyện ước chiến của Trần Vân Thanh cùng Lăng Thành Phong ra nói cho Lữ Tụng Hoa biết. Hừ, chỉ là kế sách hoán binh mà thôi. Nghe qua lời thuật lại của Châu Triệu Long về trận ước chiến 3 tháng giữa Trần Vân Thanh cùng Lăng Thành Phong, Lữ Tụng Hoa là khinh thường hừ lạnh một tiếng. Một tên tiểu tử mới có 17 tuổi, cơ duyên xảo hợp đột phá được yêu sư, còn đánh bại được Ngô Mánh Quyền, nghe qua đúng là thiên tài hiếm có thật. Nhưng để nói tên đó có đủ trình độ cùng Lăng Thành Phong so tài, hắn ngàn vạn lần là không có tin. Một tên lão đệ tử như hắn đây, còn không thể nào chống lại được Lăng Thành Phong 3 chiêu nữa là một tên mới gia nhập nội viện không bao lâu như Trần Vân Thanh. Người nghe chuyện ước hẹn này, bất kỳ người nào có chút đầu óc, liền sẽ biết được, Trần Vân Thanh căn bản không phải là đối thủ của Lăng Thành Phong. Ước hẹn kia chỉ để làm cho Lăng Thành Phong không ra tay ngay lập tức, tất cả đều hiểu được đây là kế hoán binh của Trần Vân Thanh, chờ 3 tháng sau, người chết cũng là tên tiểu tử này mà thôi. Không, không cần đến ước hẹn 3 tháng kia làm gì cho xa xôi, chỉ cần tên Trần Vân Thanh này bước ra khỏi tu luyện tháp, đó cũng lúc tên này phải chết đi thời gian. Lữ Tụng Hoa hắn sẽ không có cho tên Trần Vân Thanh này có cơ hội cùng Lăng Thành Phong quyết chiến đâu. Ngoài ra Trần Vân Thanh còn là đệ tử của đại trưởng lão Phát Chính Nam. Đệ tử của đại trưởng lão? Lữ Tụng Hoa ánh mắt hơi co lại một chút. Mân Việt học viện đệ nhị cường giả Phát Chính Nam, tên này như sấm bên tai. Lữ Tụng Hoa hắn đương nhiên là có nghe qua. Không những nghe qua, hắn cùng Phát Chính Nam từng có một đoạn nhân duyên, hắn là muốn bái Phát Chính Nam làm thầy, hắn nghĩ với thiên phú của mình, có thể được lọt vào mắt xanh của Phát Chính Nam, nhưng quá đáng tiếc ông ta lại từ chối hắn nhiều lần, thành ra lâu dần hắn cũng đã hết hy vọng. Thật sự không thể ngờ đến ngày hôm nay Phát Chính Nam lại nhận đệ tử, tên này còn mới gia nhập Mân Việt học viện không bao lâu nữa. Lữ Tụng Hoa hắn không phục, hắn không hiểu mình có điểm nào đi thua cho tên Trần Vân Thanh này, vì cái gì Phát Chính Nam lại đi chọn Trần Vân Thanh mà không có chọn hắn kia chứ? Được, nghĩ tình đại trưởng lão, ta chỉ phế đi hắn hai cánh tay. Lữ Tụng Hoa phun ra câu nói kia xong, không có cùng Châu Triệu Long trao đổi cái gì nữa cả, tìm một cái căn tu luyện thất khác, tiến hành tu luyện. Châu Triệu Long không có nói đến chuyện Trần Vân Thanh là đệ tử của Phát Chính Nam thì cũng thôi, nể mặt của y ra nói hộ, Lữ Tụng Hoa hắn có thể bỏ qua cho Trần Vân Thanh một lần. Nhưng tình cảnh hiện tại đã khác, Phát Chính Nam đi nhận Trần Vân Thanh là đệ tử, như vậy trực tiếp nói hắn không có ưu tú bằng Trần Vân Thanh, thiên phú của hắn cũng không có bằng Trần Vân Thanh. Hắn muốn khiêu chiến với lại Trần Vân Thanh, đánh bại y, nói cho Phát Chính Nam biết, ông ta mắt bị mù mất rồi. Châu Ngọc Như Lữ Tụng Hoa hắn không đi nhận, lại nhận một đống bùn nhão làm đệ tử, hắn sẽ cho ông ta hối hận vì sự lựa chọn của mình. Hai, đàn gãy hai châu. Châu Triệu Long lắc đầu thở dài một tiếng. Hắn nói nhiều như thế, hoàn toàn không phải là vì lo lắng cho Trần Vân Thanh, mà hắn lo lắng cho cá tên Lữ Tụng Hoa này. Trần Vân Thanh là một người không hề đơn giản, hắn không nhìn thấu, qua trận chiến với lại Ngô Mánh Quyền nữa tháng trước hắn đã nhận ra. Nói thật mấy yêu sư ngũ trọng trung kỳ của hắn đây, dùng toàn lực khi đó cũng chưa chắc gì có thể ăn được Trần Vân Thanh này. Hắn tin tưởng Trần Vân Thanh có thể chống lại được Lăng Thành Phong, nên đặt cược vào Trần Vân Thanh cửa thắng rất là cao. Nhìn lại Trần Vân Thanh ngay cả Lăng Thành Phong cũng không có để vào trong mắt, khi nào lại đi quan tâm một người như Lữ Tụng Hoa này. Đi cùng Trần Vân Thanh gây chiến chỉ là tự chuốc lấy nhục vào thân. Quá đáng tiếc lời khuyên chân thành của hắn lại không có lọt vào trong thai của Lữ Tụng Hoa. Đối với chuyện xảy ra bên ngoài kia, tại bên trong tu luyện thất đang bế quan Trần Vân Thanh không biết chút gì cả. Mà dù có biết được Lữ Tụng Hoa có ý khiêu chiến với lại mình vì ghen ghét cùng lòng đố kỵ, Trần Vân Thanh cũng chẳng có quan tâm, hiện tại hắn là đang vận chuyển Dung Thiên Quyết tiến hành trạng thái bế quan tu luyện bên trong, mục tiêu đột phá cảnh giới còn dang dở mấy ngày trước đây. Ông, thiên địa linh khí bên trong này quả thật rất nồng đậm. Trần Vân Thanh mở mắt ra, cảm nhận bên trong cơ thể chấn động một cái, bình cảnh yêu sư tứ trọng sắp sửa được đã thông, hắn là không khỏi có đôi chút vui mừng ra mặt. Thiên địa linh khí nơi này là nồng đậm nhất mà Trần Vân Thanh hắn từng được biết đến, nó như ngưng đọng lại thành thật chất một dạng. Dù kém đôi chút dùng trung phẩm linh thạch đến tu luyện, nhưng cũng kém không có xa. Thêm vào hoàng giai cựu phẩm yêu hồn cùng dung thiên quyết công pháp ra sức thu hút thiên địa linh khí quy nạp vào cơ thể hắn với tốc độ nhanh khủng khiếp. Chương 640, sự cố chương 640, sự cố thiên địa linh khí nơi này, là nồng đậm nhất mà Trần Vân Thanh hắn từng được biết đến, nó như ngưng đọng lại thành thật chất một dạng, dù kém đôi chút dùng trung phẩm linh thạch đến tu luyện, nhưng cũng kém không có xa. Thêm vào hoàng giai cựu phẩm yêu hồn cùng dung thiên quyết công pháp ra sức thu hút thiên địa linh khí quy nạp vào cơ thể hắn với tốc độ nhanh khủng khiếp, tu luyện tại bên trong này hắn xem ra không muốn đột phá cũng khó, nhất là dung thiên quyết của hắn đột phá không có gặp phải bình cảnh gì quá mạnh. Tam giai thượng phẩm tụ linh trận, còn có thêm thật nhiều hạ phẩm linh thạch thêm vào, hèn gì tu luyện tháp này là tu luyện thánh địa của Mân Việt học viện. Trần Vân Thanh đang tại tầng cao nhất của tu luyện tháp, căn phòng mà hắn đang sử dụng cũng là đứng đầu, có thể dễ dàng dùng thần niệm của mình thông hướng bên ngoài, nhìn ra được những huyền diệu bên ngoài tu luyện tháp nơi đây. Tụ linh trận thông thường nó có công năng tụ tập thiên địa linh khí vô cùng mạnh, cấp bậc càng cao, tại địa điểm chứa nhiều thiên địa linh khí nữa, nó tụ tập thiên địa linh khí lại càng nhiều. Cấp bậc tụ linh trận nơi đây lên đến tam giai thượng phẩm trận pháp, rất là kinh khủng rồi, tại nơi đây ngay cả yêu tông tu hành còn được lợi nữa là yêu sư. Hơn thế nữa, Mân Việt học viện còn đổ vào tụ linh trận pháp nơi này rất nhiều hạ phẩm linh thạch, đã phú nay còn quý, quả thật linh khí quá nồng đậm, là bảo địa của bất kỳ một tên yêu sư nào, nói ra bỏ 10.000 điểm cống hiến 1 giờ vào nơi đây tu luyện hoàn toàn là có lãi. Quyết định của hắn là sáng suốt rồi. Ân, Dung Thiên Thần Ngọc có thể tự hành hấp thụ linh khí nơi đây. Phát hiện này làm cho Trần Vân Thanh có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại đây cũng chỉ là chuyện bình thường. Dung Thiên Thần Ngọc nó có thể ăn bất kỳ thứ gì có chứa thiên địa linh khí hay thiên tài địa bảo tầm bổ bản thân, trước nó chỉ ăn vật tại thể rắn như linh thạch hay linh ngọc các loại nên Trần Vân Thanh hắn không có để ý đến chi tiết này, hiện tại nó dùng được cả ở những thể khí, đây xem như là một bước tiến lớn. Cũng phải nói thêm chỉ những nơi thiên địa linh khí rất nồng đậm nó mới xuất hiện hấp thu, còn bình thường nó sẽ không đi ra, trước đây hắn nhớ mình có làm một cái nhất giai tụ linh trận, linh khí cũng khá, nhưng nó không hề phản ứng. Chết, thiên địa linh khí hao tổn quá mức. Mày dùng từ từ cho tao. Thần niệm đi ra bên ngoài một lần nữa, Trần Vân Thanh gương mặt có chút biến đổi. Dung Thiên Thần Ngọc này lực lượng hấp thụ thiên địa linh khí quá mức khủng bố, theo hắn thấy cả yêu tông hậu kỳ cũng chưa chắc có loại tốc độ hấp thu thiên địa linh khí bằng nó. Trong một thời gian ngắn mà nó đem linh khí xung quanh do tụ linh trận làm ra ăn gần hết, làm cho xung quanh bên ngoài thiên địa linh khí khá mỏng manh, nhiều đệ tử tu luyện bên trong này là đang kêu trời kêu đất. Thủ tháp trưởng lão Bồ Mục cũng là đã phát hiện ra điều dị thường này, đang đi tìm hiểu nguyên nhân, nếu mà ông ta phát hiện ra những chuyện này đều là do Trần Vân Thanh hắn làm, dù có quý trọng hắn bao nhiêu, ông ta cũng sẽ ra tay trấn áp, cướp lấy bảo vật trong tay của mình, khi đó mình liền nguy hiểm rồi. Hô, may quá. Trần Vân Thanh thở dài, may mắn là Dung Thiên Thần Ngọc này còn biết nghe lời của hắn, thả chậm lại tốc độ thôn vệ trước khi Bồ Mục phát hiện ra điều gì bất thường, giúp hắn thoát được một phen. Nếu mà nó vẫn cứ tiếp tục dùng loại tốc độ biến thái kia để cắn nuốt thiên địa linh khí, Trần Vân Thanh hắn lần này không muốn tiêu đời cũng khó. Chuyện gì? Thiên địa linh khí trở lại bình thường. Lữ Tùng Hoa ngạc nhiên, không chỉ là hắn, tại giờ phút này khắp nơi bên trong tu luyện tháp mấy trăm căn tu luyện thất cũng là đang có cùng một loại tâm trạng như vậy. Khi không bỏ một lượng lớn điểm cống hiến đi vào bên trong tu luyện tháp này chỉ vì nơi đây là tu luyện bảo địa, tu hành sẽ có tiến triển rất nhanh, nhưng nếu nơi đây thiên địa linh khí chỉ nhiều hơn bên ngoài đôi chút, vậy bọn họ bỏ tiền ra vào trong này tu hành để mà làm gì, thà trở lại biệt viện của mình tu hành còn hơn. May mắn thiên địa linh khí kia chỉ biến mất trong nhất thời, nếu không nhiều người trong bọn họ là muốn rời khỏi nơi này, yêu cầu Mân Việt học viện trả lại điểm cống hiến cho bọn họ rồi. Liệu có chuyện gì không hay xảy ra hay không? Qua được khủng hoảng thiên địa linh khí thiếu rồi, nhưng Châu Triệu Long trong lòng vẫn là còn bàng hoàng kinh sợ không thôi. Vừa rồi chính là lúc tối hậu hắn đột phá yêu sư ngũ trọng hậu kỳ, thiên địa linh khí đang nồng đậm đống nhiên biến mất làm cho hắn chút nữa đã bị tẩu hỏa nhập ma mất rồi, chuyện này đưa đến cho hắn run sợ rất lớn. Mấy chục năm tại Mân Việt học viện nơi đây, hắn là chưa bao giờ gặp phải tình trạng này bên trong tu luyện tháp, bây giờ muốn hắn tiếp tục tu luyện đột phá hắn cũng không dám. Một khi tình cảnh kia lặp lại, hắn là không có dám chắc mình có thể may mắn thoát kế như là vừa rồi nữa đâu, sau khi trở ra cần thiết phải để cho những người quản lý tu luyện tháp này cho hắn một câu trả lời thỏa đáng mới được. Tụ linh trận gặp sự cố gì sao? Bồ Mục đi lên tầng thứ 9 của tu luyện tháp nơi này quan sát tụ linh trận vận hành có chút bần thần. Tu luyện tháp tiên địa linh khí xảy ra đại biến hắn làm thủ tháp trưởng lao sao có thể không biết, hắn cũng muốn tìm ra nguyên nhân do đâu, tuy nhiên vẫn không có phát hiện được gì, tiến lên tầng thứ 9 kiểm tra thì thiên địa linh khí lại trở lại như lúc ban đầu, làm cho hắn có cảm giác chuyện xảy ra vừa rồi chẳng qua chỉ là ảo giác một dạng, không hiểu lý do tại đâu. Nhìn lại tụ linh trận vẫn hoạt động bình thường, chẳng qua hạ phẩm linh thạch tiêu hao đột ngột quá nhiều, mới đó 1 triệu viên hạ phẩm linh thạch đã không còn, hắn nghĩ nguyên nhân sâu xa có lẽ tụ linh trận này thời gian vận hành đã quá lâu. Nó gặp đôi chút trục trặc nên đem hạ phẩm linh thạch cắn nuốt quá mức cần thiết, nhưng không chuyển hóa làm thiên địa linh khí, lại tiết đi ra bên ngoài, nên mới tạo ra loại hiện tượng như thế này ảo. Ảo. Phải mời Lỗ đại sư đến Mân Việt học viện một lần xem sao mới được. Tiếp tục bỏ thêm mấy triệu viên hạ phẩm linh thạch bỏ vào bên trong tụ linh trận, khi phát hiện ra thiên địa linh khí đã trở lại bình thường như trước, Bồ Mục gật đầu, càng cảm nhận được suy đoán của mình là đúng. Để tránh chuyện không hay như thế này xảy ra thêm một lần nữa, cần thiết phải nhờ trận pháp sư Cao Minh đến nơi này xem xét lại. Mân Việt quận thành nơi đây, nói về tạo nghệ trận pháp cao minh nhất, còn có ai có thể qua được Lỗ Tí đại sư nữa kia chứ? Hú hồn, may mắn quá. Trần Vân Thanh tim đập chân run, nghĩ đến vừa rồi tình cảnh, Bồ Mục chỉ thiếu chút nữa phát hiện ra thiên địa linh khí tại gian thạch thất của hắn có vấn đề rồi. Không may Dung Thiên Thần Ngọc vẫn tiếp tục tốc độ thôn vệ khủng bố như thế kia, hắn không muốn lộ tẩy cũng là không có được rồi. Cơ hội tìm hiểu tam giai thượng phẩm trận pháp, không nên bỏ qua. Trần Vân Thanh để mặc cho Dung Thiên Thần Ngọc tiếp tục dùng tốc độ vừa phải cắn nuốt thiên địa linh khí, hắn là có dự tính học trộm tam giai thượng phẩm trận pháp tụ linh trận. Từ ngày được Nghiêm Linh Nhi đưa tặng cho mấy trăm ngàn quyển trận pháp cơ sở, sau khi học xong, Trần Vân Thanh hắn cảm thấy mình học bất kỳ một loại trận pháp nào cũng rất là dễ hiểu, tiến bộ cực nhanh. Đặc biệt thêm vào linh hồn lực lượng cường đại, kết hợp nguyên lý trận pháp có sẵn, hắn không cần phải có trận pháp đồ họa trong tay để học trận pháp như bao trận pháp sư khác. Chỉ cần dùng thần niệm đảo qua một loạt trận văn của bất kỳ một cái trận pháp nào, hắn đều có thể học được nó, còn làm ra được không mất bao nhiêu thời gian. Trước đây tại Linh Tùng Sơn hắn chính là dùng phương pháp này để học được Khốn Lâm trận, trở thành tam giai trung kỳ trận pháp sư. Chương 641, vây giết chương 641, vây giết. Từ ngày được Nghiêm Linh Nhi đưa tặng cho mấy trăm ngàn quyển trận pháp cơ sở, sau khi học xong, Trần Vân Thanh hắn cảm thấy mình học bất kỳ một loại trận pháp nào cũng rất là dễ hiểu, tiến bộ cực nhanh. Đặc biệt thêm vào linh hồn lực lượng cường đại, kết hợp nguyên lý trận pháp có sẵn, hắn không cần phải có trận pháp đồ họa trong tay để học trận pháp như bao trận pháp sư khác. Chỉ cần dùng thần niệm đảo qua một loạt trận văn của bất kỳ một cái trận pháp nào, hắn đều có thể học được nó, còn làm ra được không mất bao nhiêu thời gian. Trước đây tại Linh Tùng Sơn hắn chính là dùng phương pháp này để học được Khốn Lâm trận, trở thành tam giai trung kỳ trận pháp sư. Đương nhiên nếu cấp bậc trận pháp quá cao, vượt qua lực lượng linh hồn của hắn nhận dạng cùng hiểu biết, như ngũ giai hay lục giai trận pháp một dạng, hắn nghĩ với khả năng của mình hiện tại còn chưa thể học được. Nhưng tam giai trận pháp đến tứ giai trận pháp, Trần Vân Thanh nghĩ nó sẽ không thể nào làm khó được hắn trong thời điểm hiện tại. Đây là cơ hội quá tốt để Trần Vân Thanh hắn trở thành tam giai hậu kỳ trận pháp sư, còn là chiếm được tam giai thượng phẩm tụ linh trận, tuyệt đối không thể nào bỏ lỡ cho được. Nhắc đến tam giai hậu kỳ trận pháp sư, Trần Vân Thanh có chút hưng phấn, nên nhớ rằng tại Mân Việt quận thành nơi đây, cấp bậc trận pháp sư cao nhất cũng chỉ là tam giai hậu kỳ, còn là một vị duy nhất nữa. Hiện tại người đó đang là hội trưởng của trận pháp sư công hội tại Mân Việt quận thành, bên trong Mân Việt quận thành này không ai mà không kính trọng tên hội trưởng đó. Nếu hắn trở thành tam giai hậu kỳ trận pháp sư, khi đó thân phận của hắn liền sẽ không kém gì vị hội trưởng kia. Quan trọng nhất một điểm là nếu hắn trở thành tam giai hậu kỳ trận pháp sư, từ nay về sau hắn liền không cần phải kiên kỵ yêu sư hậu kỳ cường giả nữa, ngay cả yêu tông sơ kỳ, hắn vẫn có thể đối phó được. Nhất là không sợ cô gái yêu tông cảnh kia tìm đến mình phiền phải nữa. Nếu mà cô ta có gan dám tìm đến hắn, hắn làm ra một cái trận pháp giam cầm cô nàng lại, sau đó sẽ dạy cho cô ta biết cái gì gọi là hiền thê lương mẫu, tam phòng tứ đức, ngoan ngoãn làm thê tử của hắn đi thôi. Nhớ đến thân hình ngọc ngà của vị cô nương kia, Trần Vân Thanh trong lòng không khỏi run rẩy một chút. Càng ngày càng chờ mong ngày gặp lại cô gái đó, a Trần Vân Thanh đang tự sướng trong lòng, lại không hề biết người con gái mình dạy dỗ không chỉ là yêu tông cường giả, còn là yêu tông tứ trọng hậu kỳ cảnh giới. Nếu mà biết được, chắc hắn không có dám có ý nghĩ kỳ lạ kia, mà lo khăn gói chạy càng xa càng tốt khỏi Mân Việt quận nơi đây, tránh đi sự đuổi giết của người ta. Trường Sa Sơn Mạch, Yên Linh Sơn, Tráng Phong Kiếm Pháp, giết. Đại Thiên Sơn Ấn, diệt. Thuận Thiên Đao Trảm, hủy. Ong, rầm, rầm, phốc. Kinh lực giao phong, đại địa chấn động, linh lực kinh khủng phát ra từ phía hủy diệt vạn vật xung quanh. Nơi đây giao tranh là những yêu sư cường giả không hề sai, yêu sĩ sẽ không có loại lực lượng kinh khủng như vậy. Trông thấy chiêu thức của mấy người đang giao thủ, có người tại Mân Việt quận thành ở đây chắc chắn sẽ nhận ra được đối phương là thuộc về những gia tộc đứng đầu trong quận. Thường Quân huynh, Đại Thiên Sơn trưởng ấn của anh xem ra đã tiến thêm một bậc, đạt đến đại thành cảnh giới, thật là đáng chúc mừng. Cổ Cự Nghiệp thật lòng lên tiếng khen. Đại Thiên Sơn trừ pháp, xuất thủ uy năng như Thái Sơn áp đỉnh, kẻ địch khó có thể chống lại được. Đây là tuyệt học chấn tộc của Mạnh gia, trước đây hai bên vẫn thường là địch. Cổ Cự Nghiệp hắn là đã không có ít lần nếm qua thiệt thòi trong tay của Mạnh Thường Quân bởi chính loại tuyệt học này. Mới cách không được nửa năm, Đại Thiên Sơn trưởng ấn của Mạnh Thường Quân lại có tiến bộ, đạt đến đại thành cấp độ, xem ra sau này muốn đối phó với lại Mạnh Thường Quân, càng là gian nan đây. Mạnh Thường Quân này không hổ danh là đệ nhất thiên tài của Mạnh gia trong vòng trăm năm qua mà. Cự Nghiệp huynh, anh cũng đâu có kém. Trang Phong kiếm pháp của anh đã sử dụng đến Lô Hỏa thuần thành, ta thấy cũng là đã đạt đến cảnh giới đại thành đi. Mạnh Thường Quân không hề hưng phấn dưới lời khen tràn đầy giả tạo của Cổ Cự Nghiệp. Nơi này Mân Việt quận thành ai lại không biết, Tráng Phong kiếm pháp của Cổ gia bá tuyệt vô song, dẫn đầu trong các bộ yêu kỹ kiếm pháp của Mân Việt quận, thậm chí là cả Lạc Việt vương quốc. Cổ Cự Nghiệp mới tu luyện phần tam giai trung phẩm mà thôi, uy lực cũng đã lớn đến như thế, chờ tên này đột phá cảnh giới cao hơn, ở Mân Việt học viện chỉ sợ không ai có thể là đối thủ của Cổ Cự Nghiệp, bao quát cái tên tiểu nhân Lăng Thành Phong bên trong kia. Nhìn ra được nếu mà không phải vì tu vi có phần yếu hơn Lăng Thành Phong, với cảnh giới đại thành Tráng Phong kiếm pháp hiện tại, Cổ Cự Nghiệp hoàn toàn có thể đạp Lăng Thành Phong tại dưới chân rồi. Mạnh Thường Quân hắn sẽ không có bao giờ đi xem thường một đối thủ như Cổ Cự Nghiệp này đâu. Không cần phải tân bốc lẫn nhau. Hai người các ngươi đến xử lý tên Ngô Mánh Đạt bên kia đi. Lê Sĩ Nguyên có chút không thích, ân oán của mấy gia tộc bên trong Mân Việt quận thành nơi đây, từ từ để bọn chúng tự giải quyết lẫn nhau. Hắn không hề quên lần này rời đi Mân Việt học viện ra bên ngoài của đám người bọn họ, bằng mọi giá phải đem Ngô Mánh Đạt giết chết, cho Lăng Tình Y để người đẹp kia một cái bằng dao, sau bọn họ tự dựa vào bản thân của mình tài hoa, đi chinh phục trái tim của Lăng Tình Y để sau. Hiện tại có rất nhiều chuyện cần phải làm, không nhất thiết ở lại đây tổn hao thời gian. Nếu mà để cho cao thủ của Ngô gia chạy đến, muốn đem Ngô Mánh Đạt xử lý đi là có một chút khó khăn. Sĩ Nguyên học trưởng nói đúng. Cả Mạnh Tinh Tinh cùng Cổ Cự Nghiệp quay lại, ổn quyền khách khí với lại Lê Sĩ Nguyên lên tiếng. Một tên yêu sư tam trọng như Lê Sĩ Nguyên, thực tế không được hai người bọn họ đặt tại trong mắt. Tuy nhiên thân phận của Lê Sĩ Nguyên lại cao dọa người, Cổ Loa thành Lê gia dòng chính đệ tử, đến Mân Việt quận nơi đây chủ yếu để thí luyện đôi chút. Không bao lâu nữa sẽ quay lại Cổ Loa thành. Không bàn đến gia cảnh sau lưng của Lê Sĩ Nguyên, chỉ nói đến thân phận nhị giai hậu kỳ trận pháp sư của Y, bọn họ cũng không dám đắc tội. Trận pháp sư đám người này chính là khó đối phó nhất tại trên thế gian này, tha đắc tội với lại hoàng đế, cũng đừng có nên đắc tội với lại trận pháp sư chính là như thế. Ngô Mãnh Đạt, mày dùng thủ đoạn bị ổi làm hại Tinh Y Liễu học muội, hôm nay là ngày mày phải trả giá cho những gì mày đã gây ra. Mạnh Thương Quân đi đến, một bộ âm trầm cùng ánh mắt chứa đầy sát ý lên tiếng. Không sai, bọn họ tập trung lại nơi đây vây đánh Ngô Mãnh Đạt, chính là vì muốn lấy lại công đạo cho Lăng Tinh Y Liễu, đem cái tên tiểu nhân bị ổi dùng xuân thu phân chút nữa làm hại Lăng Tinh Y Liễu này phanh thây trăm ngàn mảnh, lấy lòng của người đẹp. Chủ ý ban đầu của đám người mình là mạnh ai nấy làm, cũng có giao dịch ngầm bên trong, người nào có thể đem Ngô Mãnh Đạt giết đi, liền có thể được quyền theo đuổi Lăng Tinh Y đi trong một thời gian nhất định, những người khác không được xem vào. Mạnh Thương Quân hắn thật khó khăn lắm mới có thể biết được tin tức Ngô Mãnh Đạt đi vào Trường Sa Sơn mạch thí luyện, muốn nhanh chân chạy đến đem tên này diệt sát trước. Chẳng có ai ngờ mấy cái đối thủ cạnh tranh hàng đầu của hắn là Cổ Cự Nghiệp cùng Lê Sĩ Nguyên tin tức cũng không hề chậm, chạy đến nơi này còn sớm hơn hắn một chút, không thể làm gì khác hơn là trước đem Ngô Mãnh Đạt giết đi trước, sau đó cả ba liền là cạnh tranh lại thêm một vòng mới vậy. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ngô Mãnh Đạt, mày cười cái gì? Cổ Cự Nghiệp nhíu mày một cái, hết sức là không thích tràn cười lớn vừa rồi của Ngô Mãnh Đạt, bên trong nụ cười kia cứ như là đang cười nhạo bọn họ là một đám người ngốc nghếch một dạng. Một tên bại trận sắp sửa phải chết đến nơi, có cái tu cách gì dám cười nhạo bọn họ kia chứ? Trước đây Ngô gia còn toàn thịnh thời kỳ, Ngô Mãnh Đạt cười nhạo bọn họ còn xem được, khi đó đám người mình đồng cấp độ, hành hoẹ nhau cũng chẳng có gì to tát. Tuy nhiên hiện tại Ngô gia đã bị hai gia tộc bọn họ liên kết lại đánh cho tàn phế, kéo dài hơi tàn, Ngô Mãnh Đạt này sắp sửa làm diệt tộc chi tử rồi, có cái gì đáng để lên mặt đâu. Chương 642, người thông minh chương 642, người thông minh. Tuy nhiên hiện tại Ngô gia đã bị hai gia tộc bọn họ liên kết lại đánh cho tàn phế, kéo dài hơi tàn, Ngô Mãnh Đạt này sắp sửa làm diệt tộc chi tử rồi, có cái gì đáng để lên mặt đâu. Thử, tao cười bọn mày bị con tiện nhân Lăng Tịnh Y gì lợi dụng mà không có biết, vẫn như con chó nghe lời chạy theo vì cô ta làm việc, ta khinh bị tụi mày. Ngô Mãnh Đạt không cười nữa, quay lại một bộ nghiêm túc, thử lạnh một cái, chỉ thẳng mặt ba người Cổ Cự Nghiệp cất tiếng mắng. Mắng xong thì hắn nghĩ lại dường như mình với bọn họ cũng là cùng một loại người thì phải. Trước đây chỉ cần Lăng Tinh Y liền gọi một tiếng, hắn dù đang làm gì cũng cấp tốc chạy đến, không chút do dự nào. Dầm. Phúc. Hừ. Bọn tao chỉ muốn giúp đỡ yếu nhược lấy lại công đạo mà thôi. Nếu mày không dùng thủ đoạn bị hủy hại Tinh Y liền học muội, bọn tao cũng không đến tìm mày lúc này đâu. Một cước đá đến, đem Ngô Mãnh Đạt đá bay cả chục mét, Cổ Cự Nghiệp lạnh lùng lên tiếng. Hắn ghét nhất người khác gọi hắn là chó săn, trên thực tế chuyện lần này dồn Ngô Mãnh Đạt vào chỗ chết, mấy người bọn họ có hiểm nghi bị Lăng Tinh Y liền lợi dụng thật. Tuy nhiên đây là chuyện tất cả mọi người trong lòng đều đồng ý được Lăng Tinh Y liền lợi dụng. Mấy năm nay tại Mân Việt học viện, Lăng Tinh Y thì chưa hề nhờ bọn họ giúp đỡ chuyện gì cả, bọn họ có muốn được Lăng Tinh Y thì lợi dụng cũng không thể được, bây giờ là cơ hội quý giá lấy lòng người đẹp, để cô ta mở lòng tiếp thu bọn họ, sao bọn họ có thể bỏ qua. Khu phúc, một đám đạo đức giả. Ngô Mãnh Đạt phun ra một ngụm máu tươi, vẫn là dùng ánh mắt khinh thường quét đi qua ba người Cổ Cự Nghiệp. Giúp đỡ yếu nhược, loại lý do cùi bắp này mấy người này cũng nghĩ ra được đến. Thường ngày đám thế gia như bọn họ lấy cường năng lực, khi dễ nhỏ yếu nó đã tồn tại từ tận sâu trong xương cốt của đám người mình rồi, khó có thể bỏ được. Chuyện lần này không phải là vì Lăng Tinh Y Liễu, một cô gái xinh đẹp xuất sắc nhất của Mân Biệt Học Viện mấy chục năm trở lại đây, mà chỉ là một cô gái bình thường không có gì lạ, đám người này chịu ra tay mới là lạ. Nói thật cho tụi bây biết, Lăng Tinh Y Liễu từ lâu đã có người trong lòng của mình, cô ta không có yêu thích gì tao cũng như đám người tụi bây lần này làm chỉ tốn công vô ích. Đám người này chắc chắn không bỏ qua cho mình, Ngô Mãnh Đạt quá tin tưởng như thế, nhưng hắn cũng không muốn cho những người còn sống được yên thân. Đặc biệt là con tiện nhân Lăng Tịnh Y cùng tên khốn kiếp Trần Vân Thanh kia, đôi gian phu dâm phụ này đều đáng chết, hắn không để cho hai người này được chết một cách yên lành. Nếu mà được nữa, đám người này cùng Trần Vân Thanh lưỡng bại câu thương, hắn càng thêm hài lòng, đi xuống bên dưới hắn cũng là có bạn, còn gì vui vẻ hơn ngoài chuyện này nữa. Xẹt. Chết đến nơi còn nói chuyện mê sảng. Cổ Cự Nghiệp một kiếm chém tới, kiếm khí phát ra lạnh lẽo không gian xung quanh, với tình cảnh hiện tại của Ngô Mãnh Đạt, như chúng một chiêu kiếm này, cả ngươi thế nào cũng sẽ bị chẻ ra làm đôi. Ngô Mãnh Đạt này oán hận Lăng Tịnh Y gì cùng bọn họ, nên muốn làm ra một cái tiểu kế dẫn dắt bọn họ nhập bẫy, cùng Lăng Tịnh Y để đấu đá lẫn nhau. Nhưng Cổ Cự Nghiệp hắn là hạ người nào, làm gì đi tin tưởng những lời ma quỷ của Ngô Mãnh Đạt. Lăng Tịnh Y thì mấy năm qua tại Mân Việt Học Viện vẫn luôn an phận tu hành, mỗi khi ra bên ngoài thí luyện hắn cũng như mấy người khác luôn cho người đi theo sau nói là âm thầm bảo hộ, nhưng trên thực tế là giám sát nhất cử nhất động của Lăng Tịnh Y. Nếu cô ta có hành động bẫy thường gì, liền báo cho bọn họ biết. Theo đó mấy năm qua, Lăng Tịnh Y dù là ở bên trong Mân Việt Học Viện hay là tại Trường Sa Sơn mạch thí luyện, bọn họ chưa từng có nghe nói qua Lăng Tịnh Y cũng có nam nhân nào tiếp xúc thân cận qua, có đi chăng nữa cũng chỉ là những người mà Lăng Tịnh Y cứu giúp, những người này sau đó cũng đều bị bọn họ tiễn đi hết rồi. Hắn nhớ Ngô Mãnh Đạt cũng giết không ít người như vậy. Giờ đây Ngô Mãnh Đạt đưa ra chuyện Lăng Tịnh Y có người trong lòng, lời nói này có ai có thể tin được? Xẹt. Ong. Dầm dầm. Sĩ Nguyên học trưởng, không biết anh làm vậy là có ý gì? Cổ Cự Nghiệp ngạc nhiên nhìn qua Lê Sĩ Nguyên bên kia, kiếm khí hắn phát ra muốn giết chết Ngô Mãnh Đạt, chính là do Lê Sĩ Nguyên này đánh bay, cũng chính là Lê Sĩ Nguyên đã ra tay cứu mạng của Ngô Mãnh Đạt. Không chỉ Cổ Cự Nghiệp ngạc nhiên, bên cạnh Mạnh Thường Quân cũng là lấy ánh mắt kỳ quái nhìn lại. Không phải bọn họ đã nói thật tốt với nhau là sẽ cùng nhau ra tay đem Ngô Mãnh Đạt giết đi hay là sao? Bây giờ đúng lúc quan trọng nhất, Lê Sĩ Nguyên lại ra tay đem Ngô Mãnh Đạt cứu đi, không ai biết Lê Sĩ Nguyên hiện tại trong lòng đang tính toán cái gì. Không lẽ tên này muốn lật lọng, tự mình ra tay giết đi Ngô Mãnh Đạt, sau đó đưa đầu y đến gặp Lăng Tịnh Y Lìa Linh Công, đem hai người bọn họ dạt ra một bên đó chứ. Nếu là như thế, cho dù Lê Sĩ Nguyên này có là nhị giai hậu kỳ trận pháp sư, hay Lê gia dòng chính đệ tử, hai người bọn họ cũng sẽ không có bỏ qua cho Y Lìa nói cho ta biết. Người trong lòng của Tĩnh Y học bội thương yêu là ai? Lê Sĩ Nguyên hắn là một người rất là kiêu ngạo, trước giờ không có thói quen giải thích với bất kỳ người nào. Bên kia Cổ Loa Thành cũng là như vậy, đối đại với những tên thôn quê quận thành này lại là càng không. Hắc hắc hắc. Cuối cùng thì cũng đã có người thông minh hơn một chút. Nô Mãnh Đạt không có vì vừa rồi mình thoát chết liền tỏ ra vui mừng, ngược lại hắn khá bình thản, liếc mắt qua hai người cổ cự nghiệp, đi khen ngợi Lê Sĩ Nguyên, dù ý nói hai người cổ cự nghiệp là hai thằng ngốc quá mức rõ ràng mà, đồng thời còn đề cao Lê Sĩ Nguyên lên một tầm cao mới. Hừ. Mạnh Thương Quân cùng cổ cự cao hừ lạnh một tiếng, không hề quan tâm đến một người sắp chết như là Nô Mãnh Đạt nữa. Bọn họ trong lòng hiện tại cũng là thở ra một hơi, an tâm hơn không ít. Hóa ra Lê Sĩ Nguyên cứu mạng của Ngô Mãnh Đạt không phải như 2 mét bọn họ nghĩ ăn mảnh một mình, mà là nghi ngờ lời nói của Ngô Mãnh Đạt có khả năng là sự thật. Như vậy dễ xử lý rồi, bọn họ là sợ phải đi đến bước đường cùng Lê Sĩ Nguyên đối đầu với nhau, trên thực tế mình là không có bao nhiêu niềm tin có thể cùng Lê Sĩ Nguyên cứng đối cứng, không cùng đối đầu vẫn là tốt nhất. Không muốn chết sớm thì nhanh nói ra đi. Lê Sĩ Nguyên không hề có một tia cảm tình lên tiếng, hắn gia hạn thời gian tử vong của Ngô Mãnh Đạt, không phải là muốn nghe những lời nói không đầu của tên này. Người này tên là Trần Vân Thành, là vị hôn phu 4 năm về trước của Lăng Tịnh Y Điệp. Nô Mãnh Đạt cũng không có dám kéo dài thêm thời gian nữa, Lê Sĩ Nguyên người này hẹp hòi âm hiểm có tiếng, nếu như chọc giận Ý Điệp, mình chết sẽ càng thảm, dù là chết, cũng phải làm cho bọn họ choa căn chót thì hắn mới được vui. Trần Vân Thanh. Tên vừa nói ra, cả cổ cự nghiệp cùng Mạnh Thường Quân cả hai đều là sửng sốt một chút. Hai người quen biết với lại người này hay sao? Nhìn phản ứng của cả hai, Lê Sĩ Nguyên có chút ngạc nhiên, tên Trần Vân Thanh này có vẻ nổi tiếng, nhưng sao hắn chưa nghe qua cái tên này vậy địa? Sĩ Nguyên học trưởng, chúng tôi có quen thuộc với người này. Chuyện là như vậy. Cổ cự nghiệp cùng Mạnh Thường Quân cười khổ một tiếng. Hai người bọn họ đâu phải chỉ quen thuộc Trần Vân Thanh thôi đâu, còn có ân oán không hề nhỏ. Với Mạnh Thường Quân là vì Trần Vân Thanh đem đứa em thứ ba của hắn giết đi, hắn chính là đứng ra xin cha mình giao Trần Vân Thanh cho mình xử lý mà, tức là hiện tại hắn chưa có cơ hội ra tay. Tin tức hắn nhận được hiện tại Trần Vân Thanh đang bên trong tu luyện tháp tu hành thì phải, cũng vì nghe tin tức này, biết tạm thật trong thời gian ngắn không thể đem Trần Vân Thanh giết đi, nên hắn mới chuyển hướng qua Ngô Mãnh Đạt cái tên này. Còn với cổ cự nghiệp, tên Trần Vân Thanh cũng không hề xa lạ gì với hắn, nhị đệ của hắn cổ cự cao vị hôn thê tên Trần Tố Ngác kia, là có thù giết cha diệt tộc với Trần Vân Thanh, điều này hắn đã nghe nói qua, thằng em kia của hắn thấy mình không phải là đối thủ của Trần Vân Thanh, nên là đến tìm hắn mời giúp đỡ không chỉ 1-2 lần, hắn nghe hoài cũng chán, không biết tên Trần Vân Thanh này cũng khó. Chương 643, rời tháp chương 643, rời tháp còn với cổ cự nghiệp, tên Trần Vân Thanh cũng không hề xa lạ gì với hắn, nhị đệ của hắn cổ cự cao vị hôn thê tên Trần Tố Ngác kia, là có thù giết cha diệt tộc với Trần Vân Thanh, điều này hắn đã nghe nói qua. Thằng em kia của hắn thấy mình không phải là đối thủ của Trần Vân Thanh, nên là đến tìm hắn mời giúp đỡ không chỉ 1-2 lần, hắn nghe hoài cũng chán, không biết tên Trần Vân Thanh này cũng khó. Dám khiêu chiến với lại Lăng Thành Phong. Người này cũng không có đơn giản. Mấy tháng nay vì chăm chú đột phá tam giai sơ kỳ trận pháp sư, nên hắn ít khi trở lại Mân Việt học viện, chuyện Mân Việt học viện chiêu mộ tân sinh năm nay hắn là không có biết đến. Cũng không biết trong số đám người mới này lại có một tên xuất sắc như Trần Vân Thanh, ngay cả đệ nhất nội viện cường giả của Mân Việt học viện mà tên này cũng dám khiêu chiến, thật sự không có đơn giản. Không có gì đáng ngạc nhiên. Chẳng qua là tên đó dựa hơi của đại trưởng lão nên mới dám làm cản mà thôi. Mạnh Thường Quân không hề đánh giá Trần Vân Thanh quá cao. Hắn khẳng định với hậu trường cứng rắn của Trần Vân Thanh hiện tại, dù hơn 2 tháng sau Lăng Thành Phong có đánh bại được Trần Vân Thanh, Lăng Thành Phong cũng không dám làm gì. Cái chiêu bài đại trưởng lão bên trong Mân Việt học viện vẫn còn có thể hù dọa được không ít người. Không có ai lại không cho đại trưởng lão vị kia vài phần mặt mũi. Làm sao tao có thể tin tưởng vào lời nói của mày hoàn toàn là thật? Yêu tông tam trọng cường giả mà thôi, những người tại nơi này có thể sợ loại cường giả này, nhưng Lê Sĩ Nguyên hắn không hề ngán. Tại Cổ Loa Thành Lê gia bọn họ trên kia, yêu tông tam trọng cũng có chỗ đứng nhất định, nhưng địa vị không phải cao lắm, chỉ cần hắn lên tiếng một cái, có thể đem Phát Chính Nam xử lý trong một ngày. Vấn đề tại đây là làm sao hắn có thể tin vào lời nói của Ngô Mãnh Đạt này là thật, hắn cũng không ngu đến mức độ để cho người khác xem như cung tên đến sử dụng. Ân, mình không nên quên Lê Sĩ Nguyên này chứ? Mạnh Thường Quân đám người quay lại nhìn Lê Sĩ Nguyên. Sau lưng Lê Sĩ Nguyên là Lê gia, cao thủ như mây, yêu tông cường giả không hề thiếu, muốn bóp chết Phát Chính Nam không khác gì bóp chết một con kiến cả. Có tên này ra mặt, bọn họ căn bản không cần phải sợ Phát Chính Nam. Ta muốn hỏi các người, gần đây Lăng Tịnh Y có phải là có đến biệt viện của Trần Vân Thanh hay không? Nô Mãnh Đạt vòng qua Lê Sĩ Nguyên, nhìn hai người cổ cự nghiệp mỉm cười lên trời hỏi. Đúng thật Tịnh Y học bội có đến biệt viện của Trần Vân Thanh, nhưng lý do này hoàn toàn không được thuyết phục. Cổ cự nghiệp gật đầu, cũng là lắc đầu ngay sau đó. Lăng Tịnh Y là đến biệt viện của Trần Vân Thanh, mục đích không phải là để thăm Trần Vân Thanh như Ngô Mãnh Đạt này nói, nàng ta đến nơi đó là để gặp người sư muội đồng môn mà viện trưởng mới thu nhận, người này là người đảm bà của Trần Vân Thanh tên Dương Tư Tư. Khi Lăng Tịnh Y thì đến, Trần Vân Thanh cũng là đang bế quan không ra, nên căn bản không thể vì một chi tiết này để nói Lăng Tịnh Y yêu thích Trần Vân Thanh được. Không sai. Cô gái như Lăng Tịnh Y thì không có chuyện cô ấy cùng người khác chung chồng. Mạnh Thường Quân chắc chắn như đinh đóng cột lên tiếng. Hắn từng nhìn thấy Lăng Tịnh Y thì ra tay đem một tên nam nhân bắt cá hai tay giết đi, cô ta từng nói rằng mình cực độ căm ghét những người nam nhân tam thê tứ thiếp, còn là hành hạ nữ nhân của mình nữa. Chính vì nguyên nhân này, thế cho nên dù có Thiệu Mỹ Mỹ bên cạnh giúp hắn giải sầu, nhưng hắn không bao giờ đi công khai cô ta ra bên ngoài, ngay cả đưa cô ta vào Mân Việt học viện hắn cũng lười làm nữa là. Phải hay không? Không phải các người đến biệt viện của Trần Vân Thanh giám sát một vài hôm liền biết rồi không phải sao? Ngô Mánh Đạt cười nhạt, cực kỳ tự tin với lại suy đoán của mình. Lăng Tĩnh Y gì cùng Trần Vân Thanh không có quan hệ yêu đương, thật là một chuyện cười. Ngô Mánh Đạt hắn gặp qua biết bao cô gái, cũng từng hưởng dụng qua rất nhiều. Ánh mắt của bọn họ nhìn người mình yêu hoàn toàn khác biệt khi nhìn nam nhân khác. Khoảnh khắc Trần Vân Thanh xuất hiện cứu Lăng Tĩnh Y gì, ánh mắt Lăng Tĩnh Y gì nhìn Trần Vân Thanh tràn đầy tình ý, hắn mãi mãi sẽ không có quên. Chuyện Trần Vân Thanh cùng Lăng Tĩnh Y gì ta sẽ điều tra. Còn ngươi, thời gian nhanh chóng trôi đi, rất nhanh liền đã đến 10 ngày hôm sau. Tam giai thượng phẩm trận pháp có chút kỳ dị, nhưng không thể làm khó được Trần Vân Thanh ta. Đi ra bên ngoài tu luyện tháp, Trần Vân Thanh không chú ý đến dòng người tấp nập ra vào tu luyện tháp xung quanh, hắn vẫn còn đắm chìm trong dư âm mình đã tìm hiểu được tam giai thượng phẩm tụ linh trận, còn đem được một số trận văn họa đi ra, làm được trận kỳ. Tuy nhiên vì thiếu khuyết tam giai linh tài, làm cho hắn không thể hoàn thành được toàn bộ cái tụ linh trận pháp này, nếu mà cho hắn thêm một ít tam giai linh tài, hắn có thể làm ra đủ bộ trận kỳ, bố trí tam giai thượng phẩm tụ linh trận đối với hắn là không có chuyện gì khó khăn cả. Mới đột phá tam giai trung kỳ trận pháp sư không được vài tháng, hiện tại hắn đã đột phá tiếp tam giai hậu kỳ trận pháp sư, một tốc độ không khỏi làm cho người khác líu lưỡi kinh hãi, đương nhiên hắn phải vui mừng một chút. Đại chiến của hai người bọn họ nên kết thúc đi rồi chứ nhỉ? Trần Vân Thanh ve cằm ngẫm nghĩ. Đã hơn 10 ngày trôi qua kể từ cái đêm mình cùng Lăng Tĩnh Y gì xảy ra chuyện kia, hai nữ nhân đó hiện tại nên bình tĩnh lại, bắt tay nhau hóa giải thủ án, cùng hắn bình an qua ngày mới tốt, chắc là sẽ không có tiếp tục đại chiến nữa đâu. Mặc kệ nó đi, nếu hai người đó không bắt tay giảng hòa, mình sẽ đi tìm lại Tinh Tinh. Trần Vân Thanh gật đầu với chủ ý mình vừa nghĩ ra. Đúng như vậy à, từ ngày chia tay lại Tinh Tinh tại Phong Lang Sơn đến nay hơn cả tháng, hắn chỉ chăm chăm ở nhà tu hành, lúc danh thì cũng chỉ cùng Dương Tư Tư vui đùa, còn chưa từng đến thăm lại Tinh Tinh lấy một lần. Vì chuyện này nếu lại Tinh Tinh mà nổi cơn giận lên, hắn cũng là khó có thể ứng phó cho được, thật đúng là lỗi của hắn. Đã chiếm hết của người ta, nhưng lại quăng người ta qua một bên, không thèm nó ngàng gì đến, là ai cũng sẽ giận. Cứ như vậy đi, chuyến này trở lại dù hai nha đầu kia có làm lành hay lại chiến tiếp, hắn cũng liền sẽ đến thăm lại Tinh Tinh một lần, không thể để lại Tinh Tinh ở bên kia một mình quá lâu được. Nói nữa bên cạnh lại Tinh Tinh hắn thấy còn thoải mái hơn Dương Tư Tư cùng Lăng Tĩnh Y rất nhiều. Đứng lại, Trần Vân Thanh, ta muốn khiêu chiến cậu, lập tức đến diễn võ trưởng cùng ta phân định một trận thắng thua. Lữ Tụng Hoa xuất hiện ngăn chặn con đường rời đi của Trần Vân Thanh, đưa ra lời khiêu chiến thách đấu. Hắn mãi còn chưa có quên chuyện tại tu luyện tháp tầng thứ 9 Trần Vân Thanh khinh thường hắn, hắn đã quyết tâm rất lớn là phải trả cái mối thù này. Thế nên dù đã kết thúc tu hành bên trong tu luyện tháp 7 ngày trước, hắn vẫn không có rời đi ra bên ngoài làm nhiệm vụ, ở lại bên ngoài này, mục đích chính yếu cũng chỉ là chờ Trần Vân Thanh này đi ra, sau đó liền xử lý y mà thôi. Có chuyện gì thế này? Sao Tụng Hoa học trưởng lại đi khiêu chiến với lại Trần Vân Thanh? Không biết. Tuy nhiên nhìn thái độ của Tụng Hoa học trưởng, có lẽ là bất mãn với Trần Vân Thanh rất lớn. Đúng thật là thai họa tình, đi nơi nào cũng có thể cùng người khác kết thù, lần này để xem Trần Vân Thanh nhà mày làm sao có thể trốn thoát. Đúng vậy. Trần Vân Thanh nghĩ mình có đại trưởng lao trong lưng, không xem ai ra gì, lần này xứng đáng cho y gặp phải quả báo. Xung quanh học viên cảm thấy bên này náo nhiệt, liền là từ bỏ việc đi vào bên trong tu luyện tháp tu hành, người từ bên trong ra cũng không có vội rời đi, bọn họ là muốn xem vỡ kịch này tiến hành đến nơi nào, cũng có không ít người đối với Trần Vân Thanh bất mãn, buông ra những lời không mấy hay ho. Kể từ khi gần tháng trước tin tức Trần Vân Thanh là đệ tử của Phát Chính Nam truyền ra, liền là làm cho Mân Biện học viện đám đệ tử bàn tán xôn xao. Hâm mộ thì ít mà ghen ghét thì lại nhiều, rất nhiều người cho là Trần Vân Thanh quá may mắn, nên mới được yêu tông cường giả đại trưởng lão nhận làm đệ tử. Chương 644, Tôn Vận Tiên chương 644, Tôn Vận Tiên kể từ khi gần tháng trước tin tức Trần Vân Thanh là đệ tử của Phát Chính Nam truyền ra, liền là làm cho Mân Biện học viện đám đệ tử bàn tán xôn xao. Hâm mộ thì ít mà ghen ghét thì lại nhiều, rất nhiều người cho là Trần Vân Thanh quá may mắn, nên mới được yêu tông cường giả đại trưởng lão nhận làm đệ tử. Nhất là khi biết được Trần Vân Thanh chỉ là tại một tòa thành nhỏ xuất thân, mà không phải là dân bản địa tại Mân Việt quận thành nơi đây, điểm ghen ghét lại bị đẩy lên cao trào. Bọn họ rất không hiểu, luận xuất thân hay thế lực phía sau mình đều là vượt qua Trần Vân Thanh hàng vạn dặm, vì cái gì Phát Chính Nam lại đi chọn một tên thôn quê làm đệ tử, cũng không nhận đám người mình đây. Giờ đây chắc cũng chỉ có đám người tán tu hay cùng xuất thân bình dân không có thế lực gì mạnh, mới đi hâm mộ cùng cổ vũ cho Trần Vân Thanh mà thôi. Tinh khoa học đệ, đây là cơ hội kiếm tiền không nhỏ, cậu có thể nghiên cứu thêm. Đứng tầm cách xa vị trí của Trần Vân Thanh hơn 100m, chính là Lăng Thành Phong đám người mà vừa lên tiếng muốn Tinh Khoa nhân cơ hội này kiếm lấy một bút tài sản, cũng chính là Lăng Thành Phong. Thành Phong minh chủ, gần đây đối với cá cược làm ăn tôi không có hứng thú. Tinh Khoa cười bồi một cái. Không phải hắn không muốn đi ra bên ngoài phát tài, mà là hắn không có dám. Lần trước Trần Vân Thanh trả đạp hắn một lần, cướp đi toàn bộ điểm cống hiến của hắn, nói rõ ràng nguyên nhân cho hắn biết là vì y căm ghét người khác xem mình như công cụ đến kiếm tiền. Nên tạm thời đối với những món cá cược liên quan đến Trần Vân Thanh, hắn không có dám nhận nữa. Chỉ ít phải đến khi Lăng Thành Phong đem Trần Vân Thanh đánh bại, khi đó hắn mới dám mở lại vụ làm ăn này sau. Không có hứng thú sao? Lăng Thành Phong cười nhạt. Cũng là không có lên tiếng vạch trần lời nói dối có chút vụng về của Tinh Khoa tên này, có thể tên này đã bị Trần Vân Thanh hù dọa cho vỡ mật mất rồi, trong thời gian ngắn khó có thể trọng trấn lại uy phong như trước đây. Thành Phong minh chủ, nếu Trần Vân Thanh đồng ý lời khiêu chiến của Lữ Tụng Hoa, anh nghĩ ai sẽ là người giành chiến thắng? Tinh Khoa cũng muốn hỏi Lăng Thành Phong về chuyện này, cũng không phải vô duyên vô cớ đâu, mà hắn muốn có cái nhìn rõ hơn về thực lực của Trần Vân Thanh cũng như phương pháp ứng phó sau này. Cái này cần phải hỏi sao? Đương nhiên là Trần Vân Thanh rồi. Lăng Thành Phong có chút bực mình vì câu hỏi không đâu của Tinh Khoa tên này. Trần Vân Thanh 10 ngày trước ngay cả Bạch Kiếm Nam cũng bị y đánh bại, bây giờ từ tu luyện tháp đi ra, thực lực sẽ có tiến triển không có ít, làm sao có thực lực bị bại trong tay của Lữ Tụng Hoa cho được. Nên nhớ luận về thực lực, tại Mân Việt Học viện nơi đây trong hàng nội viện đệ tử, Lữ Tụng Hoa còn kém Bạch Kiếm Nam một chút, Lữ Tụng Hoa căn bản là không có hy vọng gì. Vậy anh chờ mong gì không ra tay đem Trần Vân Thanh trấn áp đi? Tinh Khoa có chút không hiểu, nếu Lăng Thành Phong đã hiểu quá rõ ràng Lữ Tụng Hoa không phải là đối thủ của Trần Vân Thanh. Vậy tên này còn đứng tại nơi đây làm cái gì, ra bên ngoài kia chính diện giao thủ với Trần Vân Thanh, đem tên đó đạp dưới chân, giết Trần Vân Thanh luôn lại là càng tuyệt vời. Cậu không hiểu, ta muốn mượn tay của Lữ Tụng Hoa để thử ra sâu cạn của Trần Vân Thanh tên kia. Đây là ý nghĩ chân thật trong lòng của Lăng Thành Phong. Không hiểu thế nào, Trần Vân Thanh này từ khi rời khỏi tu luyện tháp hắn luôn có một loại cảm giác nguy cơ, dù đối phương hiện ra bên ngoài tu vi chỉ có yêu sư nhất trọng hậu kỳ, cũng không thể nào làm cho hắn thôi bất an, ngược lại cảm giác nguy hiểm kia ngày càng cường liệt. Hắn không có ra mặt ngay, chính là vì cái nguyên nhân này, trùng hợp Lữ Tụng Hoa tên ngu ngốc kia có xích mích với lại Trần Vân Thanh, thế là hắn cũng thuận nước đẩy thuyền, muốn mượn tay Lữ Tụng Hoa xem hư thật của Trần Vân Thanh ra làm sao. Hắn không hy vọng lắm vào chuyện Lữ Tụng Hoa này có thể đánh được một trận cân tài cân sức với lại Trần Vân Thanh, hắn chỉ mong Lữ Tụng Hoa bại trận muộn một chút, trên dưới mười mấy chiêu để hắn đong đếm được thực lực của Trần Vân Thanh hiện tại, mới tìm cách đứng phó sau. Anh là muốn cùng tôi khiêu chiến? Trần Vân Thanh ánh mắt xẹt qua một tia sắc ý, nhưng rất nhanh che giấu đi xuống, hắn là không có chắc lời nói vừa rồi của Lữ Tụng Hoa này là thật hay giả, nên muốn hỏi lại thêm một lần nữa. Ta đương nhiên là muốn cùng với mày khiêu chiến rồi, đây chính là những điều mà Lữ Tụng Hoa muốn nói, nếu như không, hắn dẫm mưa dãi nắng tại bên ngoài tu luyện tháp này đến 7 ngày trời để mà làm cái gì? Tuy nhiên có điều lạ là khi hắn muốn nói tiếng đồng ý, lại không thể nào mở miệng ra được, có một loại nguy cơ khủng bố đang bao trùm lấy hắn, như dám đồng ý mà nói, hắn chỉ sợ mình phải chết không hề nghi ngờ. Có chuyện gì vậy? Sao Tụng Hoa học trưởng lại run rẩy như vậy? Lữ Tụng Hoa phản ứng làm cho nhiều người ngoài ý muốn, chỉ cần gật đầu nhận lời Trần Vân Thanh đi ra lôi đài đánh một trận phân cao thấp là được rồi, đâu cần phải ấp á ấp úng như thế kia, thân hình của Lữ Tụng Hoa cũng kỳ, cứ run lên thế kia, làm bọn họ hiểu lầm Lữ Tụng Hoa sợ Trần Vân Thanh không dám ứng chiến thì chết. Có khi nào Tụng Hoa học trưởng nghĩ mình không phải là đối thủ của Trần Vân Thanh nên lâm trận lùi bước hay không? Một tên nội viện đệ tử cũng có chút danh tiếng bên trong Mân Việt học viện quan sát thấy có điểm kỳ lạ liền là nêu ra ý nghĩ của mình. Không thể trách hắn có cái ý nghĩ kia được, nếu Lữ Tụng Hoa cường đại, ngay khi Trần Vân Thanh lên tiếng hỏi, đã không có chút do dự gật đầu đồng ý rồi, bọn họ cũng có thể xem một trận đại chiến mãn nhãn, nhưng giờ đây Lữ Tụng Hoa ngay cả lời đồng ý cũng không dám nói ra, hắn không khỏi nghiêng về khả năng này. Hừ, làm sao có chuyện phi lý đó? Một người nữ đệ tử khá là sùng bái Lữ Tụng Hoa lên tiếng phản bác. Cũng có một số ít đệ tử gật đầu đồng ý với lại lời nói của vị nữ học viên này. Lữ Tụng Hoa tại Mân Việt học viện nội viện trong vòng được xếp vào top 10 đại cao thủ đứng đầu, chính xác hơn là vị trí thứ tư, chỉ thua kém mấy người dẫn đầu như Lăng Thành Phong, Châu Triệu Long chút ít. Nói một cường giả như Lữ Tụng Hoa lại đi sợ một tên mới gia nhập nội viện không bao lâu như Trần Vân Thanh, rất ít người tin tưởng vào chuyện này. Tôi, tránh ra, tránh ra. Nhiệm vụ đường trưởng lao đến. Lữ Tụng Hoa gian nan làm ra quyết định, chỉ là khi hắn còn chưa có nói ra quyết định của mình là chiến hay hòa thì phía sau có một âm thanh cực lớn truyền đến. Theo sau vốn đang vây chật kín xung quanh đám học viên nghe đến câu nói kia, cũng là tự động giãn ra, để một con đường thoáng rộng cho đám người vừa mới đến. Nhiệm vụ đường trưởng lão đến nơi đây làm cái gì? Quan sát thấy người đến đúng là Tôn Vận Tiên cùng người của nhiệm vụ đường không sai, nhiều học viên không khỏi ngạc nhiên, không ai hiểu Tôn Vận Tiên đến nơi này làm cái gì. Địa bàn của Tôn Vận Tiên là ở nhiệm vụ đường bên kia, công việc chính của ông ta là hàng ngày treo lên các nhiệm vụ cho các học viên đi làm, rồi trả lại điểm cống hiến khi đã hoàn thành nhiệm vụ, từ trước đến nay trừ khi được viện trưởng triệu kiến hay là học viện hội nghị ra. Hiếm thấy khi nào Tôn Vận Tiên rời khỏi nhiệm vụ đường một bước, lần này thấy ông ta xuất hiện tại đây, thanh thế cũng không hề nhỏ, tất cả đều hiếu kỳ khỏi biết vị trưởng lão này muốn làm chuyện gì. Cậu chính là Trần Vân Thanh. Tôn Vận Tiên đi đến cách Trần Vân Thanh không đến 5 mét, quan sát hắn một chút, khi đã khẳng định mình không có nhận nhầm người liền là cất lên tiếng hỏi. Gì? Vận Tiên trưởng lão là đến tìm Trần Vân Thanh. Nơi đây không ai là người đứa cả, Tôn Vận Tiên lời nói tất cả mọi người đều nghe rõ ràng, không ai nghĩ đến Tôn Vận Tiên là đến đây tìm Trần Vân Thanh cả. Có khi nào Vận Tiên trưởng lão lại muốn nhận Trần Vân Thanh là đệ tử hay không? Một người nội viện đệ tử có chút thâm niên đưa ra nghi hoặc của mình. Trần Vân Thanh thiên phú rất cao, mới 17 tuổi liền đã là yêu sư cường giả, loại thiên phú này tại Lạc Việt Vương quốc quá hiếm thấy. Tôn Vận Tiên lại chưa bao giờ nhận qua đệ tử, không ngoài khả năng nhận thấy Trần Vân Thanh là một kỳ tài hiếm con nên phá lệ đến nơi đây nhận đồ đệ cũng nên.